sau đó lại là lại bộ thượng thư Thôi Viễn đột nhiên tự sát. Ngay sau đó, trong thành Trường An lại truyền ra phong ba, nói mình cố ý mưu phản, nhưng bởi vì Bạch Liên giáo sự tình bại lộ, mình vì tự vệ phái người trừ đi Thôi Viễn, đến tiếp sau khả năng còn sẽ có người bị diệt trừ. Một loạt sự tình tuôn ra đến, nhất là vừa nghe được những tin tức này thời điểm, hắn cơ hồ lưng phát lạnh. Vương gia, chuyện của chúng ta sợ là cũng sớm đã bại lộ. Lý Nhân Duyên hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn, giúp chúng ta ngăn cản một đoạn thời gian. Hiện tại Lý Nhân Duyên bị buộc không có cách nào hiện thân, không có uy hiếp, Đông Sưởng bắt đầu đem lực chú ý hướng chúng ta bên này rời đi. Trong lương đình còn đứng lấy một cái người, là cái vừa qua khỏi trung niên, còn xuống lưng còng, còn chống quải trượng nam tử. Chân trái của hắn đã không có, một nửa ống quần thắt ở trên lưng. Mặc dù niên kỷ không phải rất lớn, nhưng tóc đã bạc trắng. Gương mặt xương gò má vị trí, còn có một cái màu xanh ấn ký, chính là rõ ràng chích chữ, là chữ chết. Là đại ngụy triều tử tù phạm Tiêu Chí. Người này là Dự Vương Nhu Sĩ. Người này tên là Bạch Quân Viết. Chính là Bạch Quân Tử đồng môn sư đệ. Hai người năm đó ở Tây Bắc Quan Lũng trên thảo nguyên, lấy hung nô là cờ, đồng môn tranh chấp. Bạch Quân Viết cờ kém một chiêu, rơi xuống cái chích chữ chặt đầu hạ tràng. Nhưng trong bóng tối bị Dự Vương từ một đống tử tù phạm bên trong cho mò ra. Liên như vậy lưu tại Dự Vương bên người, làm nhu sĩ. Cái này lấy phụ chính chi đạo giành hoàng vị kế sách, chính là Bạch Quân Viết cho nói ra. Hắn biết mình sư huynh đã trở thành thái tử bên người người. Hắn cố ý như thế, chính là muốn lại dùng cái này đại ngụy triều hoàng quyền thuộc về, sẽ cùng sư huynh của mình đấu một ván. Hắn không cam tâm thất bại. Nguyên bản hết thảy đều kế hoạch thật tốt, nhưng không biết làm sao đột nhiên liền thành hiện tại cục diện như vậy. Bạch tiên sinh cảm giác lúc này nên như thế nào? Dự Vương đứng lên, đi tới đình nghỉ mát phía tây mặt, hắn nhìn xem phía dưới kia dần dần tụ tập lại một cái trong chậu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Có thể ngồi vào hắn vị trí này, cũng không là chuyện gì đều có thể hù ngã. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Cho dù là hoàng đế, hắn đã có mưu phản tâm tư, làm sao từng thật ở trong lòng sợ qua. Thái giám này, đủ âm a. Bạch Quân Viết thở dài, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Hắn từ đầu tới đuôi đều không cần chứng cứ, chỉ cần trong bóng tối sử dụng một chút thủ đoạn, đem thân là lại bộ thượng thư Thôi Viễn cho chơi chết, đã nhổ xong chúng ta vây cánh, lại cho chúng ta dội cho một cái buồn lớn nước bẩn. Mấu chốt hoàng đế khẳng định cũng ngầm đồng ý, rốt cuộc cái này Thôi Viễn thật là tham dự. Bây giờ hắn lại đem ngài diệt trừ Thôi Viễn tin tức giả truyền bá ra ngoài, chúng ta hao phí tâm tư xây dựng mạng lưới quan hệ, rất dễ dàng loạn. Dù là chỉ có một cái người tin cái này lời đồn, đối chúng ta tới nói đều là tai họa ngập đầu. Nếu ta đoán không lầm, thái giám này còn có hậu chiêu. Thôi Viễn về sau khẳng định còn có người khác, hay là Vườn Lê Xuân, hay là Triệu Tùng Sơn. Những người này hoặc là cùng Trường Sinh Bang có quan hệ, hoặc là cùng Thiên Nhân Quan có quan hệ, hẳn là đều đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cứ tiếp như thế, thời gian càng lâu, lời đồn đem càng rất, đối chúng ta lại càng bất lợi. Đốt, đốt, đốt. Tinh thiết chế tạo quải trượng tại bàn đá xanh trên mặt đất nhẹ nhàng đâm vang. Bạch Quân Viết đi tới Dự Vương bên cạnh, nhìn xem kia ngay tại trong hồ nước điên cuồng chen trúc, tranh đoạt đồ ăn cá. Chần chờ sơ qua, cắn răng nói, mang xuống, thua không nghi ngờ. Như liều một trận, dựa vào Điền Nam biên quân ủng hộ, chúng ta kém nhất cũng có thể chiếm cái nửa giang sơn, hoạch sông mà trị. Mời Vương gia định đoạt đi. Dự Vương đem trong tay một thanh cá ăn đều hất tới trong hồ nước, những cái kia cá tranh đoạt càng thêm lợi hại. Hắn thở dài, cười khổ nói, bổn vương thật đúng là không muốn cùng hoàng huynh chính diện vạch mặt, vốn định cho hắn cái kết thúc yên lành. Chương 151, suy đoán. Chính như Bạch Quân Viết sở liệu, Lục Hành Chu cử động lần này chính là muốn bức Dự Vương động thủ, bởi vì hắn không có thời gian chậm rãi đi điều tra. Khoảng cách thu phân chỉ còn lại hơn một tháng, lấy mật điệp ti cùng kháng long vệ hiện tại nhân thủ, rất khó đem sự tình tra cái thông thấu. Hắn lại không muốn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ vặn ngã Dự Vương cái này chủ mưu. Như thế không đủ để hiện lộ rõ ràng thủ đoạn của hắn, không đủ để bệ hạ triệt để ủy quyền. Hắn muốn đem Dự Vương một mạch hết thảy mọi người tận gốc đều rút ra, hiến cho bệ hạ. Về phần phải chăng muốn toàn bộ diệt trừ, đó chính là bệ hạ sự tình. Sở dĩ dùng loại này mạo hiểm kế sách, là bởi vì Dự Vương nếu quả như thật muốn tình thế cấp bách động thủ, tất nhiên trong phủ động tác liên tục. Mà tên kia kháng long vệ xếp vào tại Dự Vương phủ thám tử, coi như không chiếm được chính xác tin tức, cũng có thể quan sát ra một hai. Lục Hành Chu liền định dựa vào cái này một hai, đọ sức một lần. Nội đình, biên quân, triều thần, có lẽ còn có ngoại địch phiên bang. Lục Hành Chu tựa ở bàn đọc sách phía sau trên ghế ngồi, liếc nhìn trong tay kia phần hồ sơ. Liên La Dự Vương phủ thám tử đưa tới kia phần. Vương Đình lấy đi sao chép qua đi, lại cho hắn đưa trở về. Giữa trưa ánh nắng từ cửa sổ nơi nào bắn vào, chiếu rọi trên bàn. Bút mực giấy nghiên bên trên, cho người ta yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Ngày mùa hè buổi trưa, không có một thanh âm, chỉ có Lục Hành Chu chậm rãi lật qua lật lại hồ sơ vụ vụ âm thanh. Một bên lật qua lật lại, hắn một bên phỏng đoán. Từ phần này hồ sơ bên trong, phỏng đoán đã bị Dự Vương đặt vào dưới trướng nhân vật. Trước đó Lục Hành Chu cũng đã nói, Dự Vương phải bảo đảm mình có thể trở thành phụ chính vương, nhất định phải bệ hạ tại mấy vị hoàng tử không trưởng thành lúc quy thiên. Kia tất nhiên phải có nội ứng, giải quyết bệ hạ. Lục Hành Chu biết, cái này người khẳng định không phải Lý Nhân Duyên. Như vậy hiện tại cái kia bên trong hẳn là vẫn tồn tại vào trong đình bên trong, tùy thời mà động. nếu như Dự Vương vội vàng động thủ nhũ phản, cái này nội ứng rất có thể sẽ có hành động. Cái này vài năm đã qua, cùng Dự Vương từng có gặp nhau nội đình người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Ngự Mã Giám vị này? Lục Hành Chu tại ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào hồ sơ một nhóm văn tự bên trên. Ngự Mã Giám Tống Chiêu, Tống Công Công, nội đình bên trong có thể uy hiếp bệ hạ, tựa hồ cũng chỉ thừa vị này. Nhưng vị này cùng Dự Vương ở giữa chỉ có một lần tiếp xúc, chính là Dự Vương ôm việc gì, Tống Chiêu nhận bệ hạ mệnh lệnh tới qua Dự Vương phủ thăm viếng, vẹn vẹn một lần. Hai người liên thủ khả năng tương đối nhỏ. Có lẽ Lý Nhân Duyên lúc trước cũng giúp hắn tại nội đình bên trong giáp tuyến, chỉ là không có bị ra phát hiện. Lục Hành Chu lông mày không tự chủ được nhíu lại. Trước mắt đưa tới tin tức quả thực có hạn, hắn thực sự không đoán ra được. Bất quá nội đình bên trong đường tuyến kia hắn đoán không được, nhưng biên quân đường dây này hắn lại là có thể đoán được. Điền Nam biên quân không thể nghi ngờ, bởi vì chi này biên quân nguyên bản là Dự Vương tự tay tạo ra. Năm đó vì bình định Nam Cương chi loạn, Dự Vương tại Quý Vân thành tọa trấn 3 năm. Bên trong không ít tướng lĩnh, thậm chí ngay cả vị kia Điền Nam đại tướng quân, đều là Dự Vương tự mình hướng hoàng đế tiến cử. Về sau, Điền Nam tình thế hơi nhẹ nhàng, Dự Vương liền là tránh hiểm nghi, gỡ ấn về Trường An. Bệ hạ nguyên bản cố ý phá giải Điền Nam biên quân, nhưng lại bởi vì bên kia thế cục nguyên nhân, một mực không có đại động. Chỉ là đem bọn nó từ lúc đầu hai đường chia làm bốn đường. Điểm mà yếu chi. Huống hồ, lúc kia, bệ hạ vẫn là cực kỳ tín nhiệm Dự Vương, cũng không có cảm giác cái sau sẽ mưu phản, cho nên cũng không hề động thật. Mà thời gian mấy năm qua, dựa theo hồ sơ trên tin tức nói, Điền Nam quân tướng lĩnh thường xuyên cùng Dự Vương phủ trong bóng tối duy trì liên hệ. Điền Nam biên quân vẫn như cũ có thể bị Dự Vương trưởng khống. Xác định không thể nghi ngờ, bệ hạ hẳn là cũng đã sớm đối Điền Nam biên quân có chỗ phòng bị. Lục Hành Chu bay qua một tờ hồ sơ, cười cười. Loại này đại sự, lão hoàng đế thông minh như vậy người không có khả năng nhìn không ra. Bệ hạ rất sớm đã hạ một đạo thánh chỉ, lấy Đông Nam duyên hải lũ lụt liên tiếp phát sinh làm lý do, mệnh lệnh Sơn Đông chú quân hướng Đông Nam dựa sát vào. Đồng thời Điền Nam hai ven đường quân cũng hướng Đông Nam đường ven biển tụ tập. Đây là biến tướng tại phân hóa Điền Nam biên quân. Bốn đường mất đi một nửa, chỉ còn hai đường, còn bị Sơn Đông quân kiềm chế. Điền Nam quân muốn loạn, cũng phải suy tính suy tính. Điền Nam biên quân sự tỉnh, ra không cần nhúng tay, bệ hạ là đủ. Vậy liền thừa những này đại thần trong triều, những năm này Dự Vương kết đảng cũng không phải ít, trong ngày thường nhìn không ra, hiện tại xem xét cái này hồ sơ, thật đúng là đầy trời tung lưới a. Lục Hành Chu ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập hồ sơ trên mỗi một cái tên, khẽ gật đầu. Dự Vương lấy Hiển Vương chi danh chứ danh, tự nhiên là có thể hấp dẫn không ít có chí chi sĩ đầu nhập vào. Lại thêm bệ hạ trước đây ít năm tín nhiệm, thật đúng là để hắn thành lập nên một nhóm độc thuộc về mình vây cánh. Mà lại hắn thật cực kỳ cẩn thận. Nhiều năm như vậy, cũng không có dựa vào những này vây cánh làm qua bất cứ chuyện gì. Mình yên lặng trốn ở Dự Vương phủ, tránh hiểm nghi, ẩn tàng từ sâu. Lục Hành Chu thậm chí không thể phán đoán ai là thật vây cánh, ai là giả. Bất quá, các ngươi ẩn tàng lại sâu, cũng không hề dùng. Dự Vương một khi động thủ, đều sẽ để lại dấu vết để lại, chỉ cần ra đem lưới vung cũng đủ lớn, là có thể đem các ngươi đều cho bắt tới. Vương đình bên kia, Lục Hành Chu đã gấp rút an bài. Mật điệp ti, Kháng Long vệ liên thủ, đem hồ sơ trên tất cả mọi người, cơ hồ đều giám thị bắt đầu. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị Lục Hành Chu biết được. Ai cũng nhảy không xong. Trước mắt, phiền toái duy nhất liền là nội đình đường dây này, từ đầu đến cuối tìm không thấy manh mối, là cái tai họa ngầm a. Dự Vương như thật chó cùng rất dậu, thật có khả năng cho bệ xuống đây một chút tử. Đến lúc đó, cái gì đều loạn. Đối ra cũng khá bất lợi. Lục Hành Chu đem trong tay hồ sơ ném vào trên bàn sách, thân thể lùi ra sau. Nhắm mắt lại. Lao hoàng đế trước mắt còn không thể chết. Hắn chết. Dựa theo trưởng ấu tôn ti trình tự, nhà nước đại thống, tất nhiên liền sẽ rơi vào hiện tại thái tử trong tay. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà Lục Hành Chu căn cơ bất ổn, ngay lập tức sẽ bị thái tử thanh lý mất. Báo thủ, liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Nhưng là, làm như thế nào đem đường dây này cho bắt tới đâu? Tay phải hắn khoác lên trên ghế dựa, ngón trỏ một chút đập, móng tay cùng thành ghế va chạm, phát ra thanh âm thật thấp. Nếu như ra là Dự Vương, làm như thế nào tại nội đình bên trong cắm vải nỉ kẻ? An toàn hơn, càng ổn thỏa. Thái giám, Ngự thiện phòng, phi tần, tổng không đến mức là hoàng hậu a, càng không khả năng là vạn quý phi. Soạn. Lục Hành Chu như thế trong đầu nghĩ đến thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hoàng đế sủng hạnh vạn quý phi, đã là thời gian rất lâu sự tình. Mọi người đều biết, hắn cái này thời gian mười mấy năm, liền hoàn toàn chưa từng đi khác phi từ nơi nào, liền ngay cả hoàng hậu vị ương cung đều là có hạn. Phần lớn thời gian đều tại Vạn Hòa cung đi ngủ. Nếu như muốn ổn thỏa diệt trừ hoàng đế, đó chính là Vạn Hòa cung. Vạn quý phi, tự nhiên là không thể nào cùng Dự Vương đồng mưu. Nhưng là Vạn quý phi những cái kia người bên cạnh chỗ đấy. Đúng, rất có thể là dạng này. Lục Hành Chu nghĩ tới chỗ này, đột nhiên từ trên ghế ngồi xuống lên, hắn lấy tốc độ nhanh nhất múa bút thành văn. Sau đó đem viết xong tin sắp xếp gọn. Hô lớn, người tới, đem cái này phong thư đưa đi trong cùng, giao cho Vũ Tiểu Điền, để hắn lập tức làm. Cùng ngay lúc chiều, Vũ Tiểu Điền liền nhận được Lục Hành Chu mật tin. Nhìn qua nội dung trong thư về sau, hắn đem tất cả nhắc nhở đều cho nhớ kỹ. Sau đó đem tin tiêu hủy, mượn đưa tiền tháng thời cơ, đi tới Vạn Hòa cung. Ung dung hoa quý, ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân Vạn Quý phi, chính tựa ở Quý phi trên giường nghỉ ngơi. Nàng hai tay bằng phẳng lấy khoác lên Quý phi giường hai bên trên lan can. Tùy ý hai cái cung nữ giúp nàng nào nặn. Ống tay áo bị lôi dậy. Nào nặn đồng thời, hai cái cung nữ còn muốn tại trong lòng bàn tay bôi lên cái loại người này sữa cùng dược thảo hỗn hợp son phấn. Tại trên cánh tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Một vị khác trên mặt mọc ra một ít tàn nhang cung nữ, đang đứng tại Vạn Quý phi phía cạnh, thận trọng quạt cây quạt. Trong phòng kỳ thật cũng không nóng, bởi vì tại đại điện bốn phía đều có thiết kế miệng thông gió. Lại điện này bên trong có khối băng hạ nhiệt độ. Nhưng Vạn Quý phi liền thích bị người phục vụ như vậy. Hôm nay nàng mặc là một kiện phổ thông màu trắng vải tơ váy, cứ như vậy tùy ý khoác lên trên thân, đem tư thái con nổi bật không thể nghi ngờ. Cho dù là mấy chục tuổi, vẫn như cũng là nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Phong vận vẫn còn. Nương nương, ti lễ giám Vũ công công tới. Cổng có người thông báo. Vũ tiểu điện. Vạn Quý phi lông mày không lọt dấu vết chọn lấy một chút, tựa hồ có chút vui vẻ, nhưng thanh âm nhưng như cũng là mệt mỏi, nói: "Có cái gì sự tình không phải tại bản cung lúc nghỉ ngơi nói sao? Mấy cái này thái giám, từng cái đều không cho người bất lo." Tiên nô tỷ đuổi hắn trở về. Báo tin con người nghe được Vạn Quý phi trong giọng nói không kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi: "Thôi, ti lễ giám chỗ kia người, chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt, để hắn vào đi." Vạn Quý phi giơ tay lên một cái, ra hiệu cho mình án miết bôi lên hai cái cung nữ, có thể lui xuống. Nàng dù sao cũng là quý phi, gặp người phía dưới thời điểm, đến chú trọng dáng vẻ. "Chủ tử, ngài cái này váy bảo." Một tên cung nữ nhìn thoáng qua Vạn Quý phi trên người màu trắng váy bảo, nhắc nhở: "Muốn hay không đổi? Cái này áo choàng vốn là Vạn Quý phi trong âm thầm xuyên, mà mấy ngày nay trời nắng chang chang, vì đồ cái lạnh khối con, nàng càng là bên trong cơ hội chân không. Chỗ cổ da thịt, còn có tư thái, đều là nhìn một cái không sót gì, rất dễ dàng để người mơ màng liên miên. Mà dạng này Vạn Quý phi, chỉ có hoàng đế mới nhìn đến qua. Nếu là dạng này gặp Vũ tiểu điện, sợ là có chút không ổn. Một cái thái giám, dáng dấp so nữ nhân còn giống nữ nhân, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Mặc vào kia một thân bảo phục, nóng đều nóng đến chết rồi." Vạn Quý phi tùy ý khoát tay áo, đứng dậy. Dãy rủ Vạn giống như phong tình, vòng qua kia bình phòng, đi tới trước mặt đại điện. Vũ tiểu điện là ở chỗ này chờ lấy. Hắn từ khi làm ti lễ giám trưởng ấn về sau, tới qua cái này Vạn Hòa cung nhiều lần. Nhưng giống như cái này Vạn Quý phi, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Xinh đẹp động người, vũ mị sinh tình. Lập tức, để hắn ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn tự biết thân phận có khác, không còn dám nhìn nhiều. Nhanh chóng đem tâm thần thu liễm. Sau đó đối phong tình Vạn chủng Vạn Quý phi có chút túi đầu, ôn nhu nói: "Nô tài ra mắt Quý phi nương nương." "Miễn đi." Vạn Quý phi ngồi ở Vũ tiểu điện đối diện, chân trái nhẹ nhàng nết lên đến, khoác lên trên đùi phải. Bởi vì váy có chút bên cạnh trượt, một đoạn bóng loáng như ngó sen bắp chân con chính là lộ ra. Bên nàng nghiêm mặt gò má, nhìn từ trên xuống dưới Vũ tiểu điện, ánh mắt lấp loé. Vũ tiểu điện ngồi thẳng lên, giống như là không thấy gì cả đồng dạng. An tĩnh đứng ở đối diện. Nếu như vẹn vẹn là đưa lương tháng lời nói, không đến mức còn muốn đơn độc gặp bạn cùng một mặt. "Nói đi, chuyện gì?" Vạn Quý phi nói câu nói này thời điểm, chỉ hai bên. Tất cả nha hoàn đều đã bị màn hình lui ra, chỉ có hai người. Nàng là cái thông minh. Chương 152, Vạn Quý phi đại lễ. Vũ tiểu điện đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Vạn Quý phi một cái người. Nàng nắm nuốt lục hành chu tin. Tin nàng đã nhìn qua, bị nàng một lần nữa gây ở cùng nhau, sau đó hắn bên trong một cái sừng nhọn, tại trong lòng bàn tay chậm rãi đập. Nàng ánh mắt biến ảo, đang tự hỏi tin nội dung bên trong, cũng đang tự hỏi bên cạnh mình những người kia. Lục hành chu nhắc nhở mình, nếu như dự vương mưu phản, hoặc là bị buộc lấy thoát đi Trường An, vì mưu phản đại nghiệp, hắn đều nhất định muốn làm một việc. Đó chính là diệt trừ bệ hạ. Bệ hạ chết một cái, đại ngụy triều trước mắt tất cả ổn định cục diện, đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chính là dự vương khởi binh thời cơ tốt. Mà cái mưu này hại bệ hạ thời cơ rất có thể ngay tại Vạn Quý phi bên người. Nàng mới đầu là không tin. Bên cạnh mình những người này con, đều là từ rất nhỏ liền theo bên người, vào cung về sau, trong nhà vì cam đoan an toàn của mình, cũng liền đem những này người lưu tại bên người. Đều là hiểu rõ. Làm sao lại như vậy? Vạn Quý phi chần chờ thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kia nguyên bản vũ mị phong tình mặt, đột nhiên phát lạnh. Phản phất cái này toàn bộ đại điện đều bởi vậy biến âm trầm. "Người tới, đem Triệu Bình Nhi mang tới, bản cung muốn dạy bảo." "Đúng." Sơ qua công phu, một vị nữ tử từ bên ngoài đi tới. Nữ tử có chừng hơn 20 tuổi, mặc trên người không phải phổ thông cung nữ áo vải, mà là khảm hoa văn vải miện áo. Trên đầu còn mang theo một cây châm gài tóc, cũng là tinh xảo. Điều này đại biểu lấy thân phận của nàng, không phải phổ thông cung nữ, mà là nữ quan. Vạn Quý phi tự mình đề bạt lên, phụ trách Vạn Hòa cung bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi. Triệu Nghi nhân lớn tuổi, rất nhiều chuyện làm đều không có cách nào thuận buồm xuôi gió. Nàng liền giúp đỡ. Nàng vốn là Vạn Quý phi bà con xa thân thích, liền là Vạn gia chi nhánh. Bởi vì gia cảnh sa sút, sinh kế không, chính là bị phụ mẫu đưa đến Vạn gia làm nha hoàn, người này nhu thuận hiểu chuyện, lại có thể nhìn mặt mà nói chuyện, tại Vạn gia thời điểm chính là bị lao phu nhân sủng ái. Về sau, Vạn Quý phi thủ hạ một cái nha hoàn bởi vì tay chân không sạch sẽ, phạm vào sai lầm lớn, bị Vạn Quý phi đánh chết, vừa vặn thiếu cái nhân thủ, tại về nhà thăm viếng thời điểm, lại gặp cái này Triệu Bình Nhi, cảm giác đập vào mắt, liền đem nàng cho từ Vạn gia mang vào trong cung tới. Vạn Quý Phi suy nghĩ năm đó tình hình, đột nhiên cảm giác rất nhiều việc đều có trùng hợp, cho nên nàng hoài nghi Triệu Bình Nhi. Nương nương gọi nô tỳ tới, có dặn dò gì? Triệu Bình Nhi hoàn toàn như trước đây nhu thuận, tiến đến Vạn Quý Phi bên người, đầu tiên là thở dài hành lễ, sau đó liền chạy tới Vạn Quý Phi sau lưng, giúp cái sau án miết lên bả vai. Nàng hầu hạ Vạn Quý Phi có thật nhiều năm, đối Vạn Quý Phi yêu thích rõ như lòng bàn tay. Thủ pháp này, lực đạo này, còn có án miết vị trí, đều là vừa đúng, không có gì quá chuyện đại sự. Vạn Quý Phi nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy loại này thoải mái dễ chịu, một bên nói khẽ. Liên La đột nhiên nghe nói một việc, cảm giác buồn cười, muốn cùng ngươi tâm sự. Sự tình gì a? Nô tỳ thật đúng là hiếu kỳ đâu. Triệu Bình Nhi nói, nếu thật là nương nương thích nghe, nô tỳ cũng là người ta đi bên ngoài nhiều nghe ngóng một ít tới, về sau cho nương nương tìm cái việc vui. Ân. Vạn Quý Phi ôn nhu vỗ vỗ Triệu Bình Nhi tay, cười nói, ngươi vẫn là như vậy nói ngọn, bạn cũng thích. Ai nha, nói đến sự kiện kia a, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Vạn Quý Phi thân thể lùi ra sau một chút, đầu tựa vào Quý Phi giường mềm trên lưng, cười nói, có người căn bản cũng nói, Dự Vương tại bản cung bên người sắp xếp người, giám thị trong cung động tĩnh. Bạch. Vạn Quý Phi nói tới chỗ này, Triệu Bình Nhi tay đột nhiên cứng ngắc lại một chút. Rất rõ ràng loại kia cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiếp tục cho Vạn Quý Phi theo bắt lấy. Bất quá, động tác này không còn giống trước đó như vậy tự nhiên, trôi chảy. Vạn Quý Phi bờ môi con chọn lấy một chút, đột nhiên mở mắt, nàng nằm, vừa lúc là có thể nhìn thấy Triệu Bình Nhi gương mặt kia. Nàng cười nói, ngươi làm sao nhịp tim nhanh như vậy a? Bản cung đều nghe được a. Nương 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 thứ tội. Triệu Bình Nhi nhìn thấy Vạn Quý Phi cái ánh mắt này con, mặt lập tức liền trợn nhìn. Nàng đi theo Vạn Quý Phi bên người rất nhiều năm, ngoại trừ đối cái sau thói quen sinh hoạt hiểu rõ thấu triệt, đối cái sau tính tình cũng biết thấu triệt. Vạn Quý Phi như thế cười một tiếng, chính là muốn giết người, mà lại không phải vẹn vẹn giết nàng một cái người, là giết nàng cả nhà, không còn một ngống. Trước đây ít năm có một cái mới vừa vào cung tú nữ ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, được bệ hạ sủng hạnh, cho là mình phải bay hoàng lên cao đâu, tại Vạn Quý Phi trước mặt kiêu hành vô lễ, không tuân theo quý củ. Vạn Quý Phi liền là loại này cười. Không qua ba ngày, kia tú nữ cũng bởi vì phạm sai lầm bị đánh chết tươi. Tú nữ phụ thân vốn là một tên quan huyện, cũng bởi vì tham ô nhận hối lộ tội danh, bị tống giam, chưa hề đi ra. Tú gia đình nhà gái bên trong những người khác, nghe nói lưu lạc đầu đường, bị một bang lưu manh cho chém chết. Tóm lại, không có một cái có tốt hạ tràng. Triệu Bình Nhi biết Vạn Quý Phi cái này cười là có ý gì, nàng sợ hãi vô cùng. Nàng người trong nhà đều còn tại, còn có một cái đệ đệ, vừa lấy được nàng dâu con, muội muội mười mấy tuổi, nghe nói cũng đang tìm nhà chồng. Vậy cũng là thân nhân của nàng. Nàng thân nhân thụ liên lụy. Mà lại, nàng cũng minh bạch, coi như mình không thừa nhận, Vạn Quý Phi cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Cái này nương nương nhìn ôn nhu lương thiện, nhưng tâm tư này lại âm tàn dị thường. Dù là chỉ có hoài nghi, không có chứng cứ, cũng sẽ để cho mình cả nhà chết không yên lành. Mình không có lựa chọn, chỉ có thể cầu xin tha thứ, cầu nương nương khai ân. Phanh phanh phanh. Triệu Bình Nhi quỳ trên mặt đất, đầu dùng sức tại kia chất gỗ trên sàn nhà dập đầu, nàng đập cực kỳ dùng sức, cũng chính là hai ba cái công phu. Cái này toàn bộ cái chán đã diện ra tơ máu, đầu não đều mê man, nhưng nàng không dám dừng lại. Người nhà đầu này, thật đúng là. Vương Quý Phi vẫn như cũng là nằm tại giường nằm lên, nhắm mắt lại. Triệu Bình Nhi tiếp tục dập đầu, một bên dập đầu một bên giải thích nói, là Bình Nhi cô phụ nương nương tín nhiệm. Bình Nhi sai. Bình Nhi. Vương gia hắn. Hắn nói thích Bình Nhi. Hắn muốn dẫn Bình Nhi xuất cung, muốn cho Bình Nhi một cái danh phận. Bình Nhi. Bình Nhi nhất thời hồ đồ, liền tin vương gia, cầu nương nương buông tha Bình Nhi. Triệu Bình Nhi đầu đập càng thêm dùng sức, thùng thùng thanh âm ở trong đại điện mặt quanh quẩn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Bình Nhi khỏe mắt, còn có khỏe miệng, đều là chảy ra máu tươi. Nàng dập đầu động tác cũng là có chút chậm lại. Nàng cảm giác mình muốn té xỉu. Tốt. Vạn Quý Phi lúc này lên tiếng. Bản cung cũng không phải tuyệt tình như vậy người, rốt cuộc đi theo bản cung bên người nhiều năm, cũng là sẽ thương người. Giúp đỡ bản cung làm kiện sự tình, sau khi chuyện thành công, bản cung bảo vệ người nhà của ngươi. Triệu Bình Nhi thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó lại là trùng điệp dập đầu một cái, nói: đa tạ nương nương. Hoàng hôn thời điểm, Vũ Tiểu Điền nhận được Vạn Quý Phi tin tức, lại một lần nữa xuất hiện ở Vạn Hòa Cung. Ánh nắng chiều mang theo tĩnh mịch, nghiêng nghiêng chiếu rọi tại cái này một mảnh rộng lớn xa hoa trên đại điện. Một bộ phận ánh sáng đem vách tường kia điêu lan nhuộm dần tựa như là bôi kim sắc, lại giống là bao phủ vầng sáng. Xa hoa lộng lẫy. Một bộ phận khác xuyên thấu qua mở rộng ra đại điện cửa cung, chiếu rọi tiến trong đại điện, giống như là một mảnh kim sắc tấm thảm, từ cổng một đường kéo dài đến Vạn Quý Phi dưới chân. Vạn Quý Phi ngồi ở chỗ đó, liền tựa như phong hoa tuyệt đại nữ vương. Nàng đổi lại chính thức quý phi phục, đầu đội dụng cụ quan, thân tú cẩm phượng, cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên trán có không cách nào hình dung uy nghiêm, cứ như vậy nhìn chăm chú lên ngươi, cũng có thể làm cho người cảm giác tâm thần phát run. Nương nương, ngài có dặn dò gì? Vũ Tiểu Điền bước qua kia một mảnh dư huy thảm, đi tới Vạn Quý Phi trước mặt. Vào ban ngày thời điểm, hắn nhìn Vạn Quý Phi cái nhìn kia, tâm thần dập dờn. Cái này suốt cả ngày, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện Vạn Quý Phi kia nhếch lên chân, kia lộ ra một đoạn trắng ngó sen, còn có kia một đôi giống như có thể đem người hồn phách câu đi con mắt. Hắn cảm giác có chút sợ hãi. Đây chính là quý phi, hoàng đế sủng ái nhất, may mắn nữ nhân. Mình chỉ là một cái thái giám, sao có thể có những này lung ta lung tung ý nghĩ? Vì đoạn tuyệt tất cả tạp niệm, lần này hắn từ vào cửa bắt đầu liền cúi đầu, một chút đều không có nhìn vạn quý phi. Hắn xoay người hành lễ, hắn không ngẩng đầu lên. Thế nào Vũ công công cũng không dám nhìn bản cung một chút, là sợ bản cung ăn ngươi phải không? Vạn quý phi nhìn xem Vũ tiểu điền cái bộ dáng này, kia uy nghiêm lạnh lẽo khuôn mặt lên, nổi lên một vòng vũ mị cười, chợt đứng lên, tới gần đến Vũ tiểu điền trước mặt. Quen thuộc làn gió thơm đánh tới, Vũ tiểu điền không nhịn được nuốt nước bọt, đầu thấp càng thêm lợi hại. Nương nương có dặn dò gì? Lục công công vẫn chờ tin tức của ngài đâu. A. Vạn quý phi khẽ hừ một tiếng, quay người, đi tới đại điện này cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ mở ra, đứng quay lưng về phía tây. Đúng lúc là có thể nhìn thấy mặt trời lặn dư huy đang từ từ chìm xuống phía dưới. Vạn quý phi cả người tắm rửa tại dư huy bên trong, trầm ngâm sơ qua, nói: "Nghe bản cung kể chuyện xưa, như thế nào?" Vũ tiểu điền trong chốc lát có chút sững sờ, trong thoáng chốc ngẩng đầu, thấy được dư huy nhuộm dần một màn kia. Sau đó vội vàng lại cúi đầu. "Đại khái, rất nhiều năm trước đi, có một cái tiểu nữ hài con, cùng mẫu thân về tỉnh Quý Châu thân, trên đường gặp một nhóm võ công cao cường giặc cướp, những người này đem tiểu nữ hài con người nhà hộ vệ tất cả đều giết sạch, duy chỉ có mang đi tiểu nữ hài. Bọn hắn đem tiểu nữ hài con dẫn tới một cái địa phương rất kỳ quái. Khắp nơi đều là dã thu xương cốt, còn có rất nhiều lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng tảng đá, à, còn có một cái mặt người thân rắn, dương nhanh múa vướt quái vật. Có người ca hát, có người khiêu vũ, có người cho tiểu nữ hài uống một chút lung ta lung tung thuốc, còn có người cho nàng." Vạn quý phi chậm rãi kể. Những này, nàng cũng không biết là thật hay giả, đều là tại trong ngộng của nàng xuất hiện. Từ khi gặp Vũ tiểu điền về sau, nàng biến mất nhiều năm ngộng lại bắt đầu xuất hiện, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Trong ngộng, nàng kinh lịch kia hết thảy đều giống như là thật. Này làm sao giống như là ta giao tộc thánh tế? Vũ tiểu điền nghe cố sự này, nghe vạn quý phi những cái kia miêu tả, ánh mắt cũng là có chút lóe lên một cái. Nhưng là, cái này cùng hắn hiểu biết thánh tế cũng không phải thái nhất dạng. Hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Thẳng đến nghe xong, vạn quý phi nghiêng đầu qua, cười nói: "Tốt, cố sự nghe xong, cũng nên nói chính sự con. Ngươi nói cho Lục công công, Vạn Hòa cung sự tình, bản cung sẽ giúp hắn làm một thỏa, không cần lo lắng. Mặt khác, cái này đưa cho Lục công công." Nói chuyện, Vạn quý phi từ trong ngực móc ra một phong tin, còn có một đạo khắc lấy vạn chữ ngân sắc lệnh bài. "Cầm cái này phong thư, còn có lệnh bài này, đi Vạn gia tìm gia huynh, Vạn Lưu Cương, gia huynh sẽ dốc toàn lực phối hợp, tận hết sức lực. Quý mây con đường, vô luận là đường thủy vẫn là đường bộ, Vạn gia một câu, đều có thể cho ngươi phong trật như nêm cối. Lục Hành Chu giúp đỡ Vạn quý phi tìm được nội gian, mà lại là yếu hại bệ hạ nội gian. Đây là đại ân. Trong lúc này gian bị Vạn quý phi phát hiện, liền là cứu được bệ hạ, nhưng nếu như bị bệ hạ hoặc là người bên ngoài phát hiện, vậy liền nói không rõ, rất có thể hủy Vạn quý phi nhiều năm như vậy kinh doanh. Cho nên, có qua có lại, nàng cũng cho Lục Hành Chu một cái Vạn gia giấy thông hành. Vạn gia chính là mặt phía nam mọi người, có cái này giấy thông hành, đông sưởng đem như hổ thêm cánh. Tiểu nhân thay Lục công công cảm ơn nương nương." Chương 153, hai bước. Đông hoa môn trước, ánh nắng nhiệt liệt như lửa, trong không khí không có một cơn gió. Chính vào giữa hè thời điểm, thời tiết này khô nóng giống như muốn đem người nướng chín đồng dạng. Nhưng những này thợ thủ công nhóm nhưng đều là từng cái làm khí thế ngất trời. Mặc dù trên thân bị phơi màu đỏ bừng, có nhiều chỗ thậm chí đều nổ lên ra, mồ hôi chảy xuôi, không ngừng rơi vào bùn đất bên trong. Nhưng trên mặt mọi người nhưng đều là tràn đầy nụ cười. Bọn hắn không quan tâm mình cho ai làm việc, là người tốt hay là người xấu, là người người phỉ nổ hoạn quan vẫn là đức cao vọng trọng tể tướng. Bọn hắn chỉ để ý mình có thể đạt được nhiều ít tiền công. Lần này tiền công liền rất thích hợp, thậm chí là nhiều. So với bọn hắn bình thường làm việc cho thêm ra hai thành, mà lại làm việc quá trình bên trong, mọi người đối bọn hắn chiếu cố cũng tương đương đúng chỗ. Nghỉ mát canh đậu xanh, mở rộng uống. Mỗi ngày giữa trưa nuôi cơm, trong thức ăn nhiều nhiều ít ít đều có thể nhìn thấy một chút thịt mảnh. Cái này đãi ngộ, bọn hắn cả một đời đều không gặp được mấy lần. Tự nhiên muốn dốc sức làm việc. Rầm rầm. Một cỗ xe ngựa màu đen đứng tại cái này Đông Hoa môn phía trước. Đuổi. Xe nhìn cực kỳ phổ thông, không có gì đặc biệt trang trí. Nhưng nếu như nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện xe ngựa này so đồng dạng xe chìm. Hai con ngựa sánh vai cùng. Bánh xe trên đường phố lăn qua thời điểm, không giống hắn xe ngựa của hắn như thế sốc này, ngược lại là dị thường ổn. Đây là công bộ có thể tinh xảo thợ thủ công tỉ mỉ cải tạo qua, đã trở thành Lục Hành Chu chuyên môn tòa giá. Đánh xe chính là một cái trung niên hán tử, là Trần Khảng cho điều phối tới, là cái khống ngựa hảo thủ, hiện tại chuyên môn cho Lục Hành Chu đánh xe. "Công công, đến." Sa phu ô một tiếng, hai con ngựa đồng thời dừng lại, xe ngựa cũng vững vàng đứng ở đồng xưởng phủ nhà cổng. Sa phu lưu loát nhảy xuống xe ngựa, giúp Lục Hành Chu đem xe khía cạnh rèm xốc lên một góc. Tiến độ cũng không chậm. Lục Hành Chu ngoáy đầu lại đánh giá một chút, mặt lộ vẻ ý cười. Đông xưởng phủ nha chỉnh thể hình dáng trên cơ bản đều đã thu thập trôi chảy. Màu đen tường viện, màu đỏ ngói, còn có kia một cái sâu nặng uy nghiêm cửa, hai cái thợ thủ công ngay tại một trước một sau cho cái này cánh cửa lớn cả sơn. Xuyên thấu qua môn này, cũng có thể nhìn thấy một chút tình hình bên trong. Thêm đá về sau chính là một đầu thẳng tắp lối đi. đá trắng gạch chậm rãi trải ra ra, sau đó kéo dài đến chỗ kia chính đối cửa lớn phủ nha đại điện. Kia là tương lai Lục Hành Chu vị này Đông Sưởng đốc chủ sự tình địa phương. Đại điện ngay phía trên, bảng hiệu đã treo đi lên, nhưng phía trên được lụa đỏ bố, thấy không rõ bảng hiệu bộ dáng. Thợ thủ công nhóm tới lui lui từ trong tầm mắt trải qua, từng cái bận rộn khí thế ngất trời. Công bộ bên kia cho tin tức xác thực, thu phân trước đó nhất định có thể đem tất cả hoàn thành công tác, đến lúc đó công công ngài liền có thể từ lục phủ bên trong chuyển tới. Sa phu nhỏ giọng nói, trong giọng nói của hắn cũng có chút chờ mong. Mặc dù vẫn như cũng là đông sưởng, nhưng ở lục phủ bên trong làm việc, từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút cái gì. Chờ đem đến chỗ này phủ nhà bên trong, liền hoàn mỹ. Thu phân, a. Lục Hành Chu nghe được hai chữ này, nhịn cười không được cười. Thu phân thời điểm, dự vương án đem triệt để kết thúc, mà mình cũng có thể chuyển vào cái này chân chính đông sưởng phủ nhà bên trong. Nghe, còn rất hoàn mỹ. Đi thôi. Lục Hành Chu thu hồi ánh mắt. Hắn mới cũng không phải cố ý sang đây xem cái này phủ nhà kiến tạo tình huống, mà là tới gặp thấy một lần vị kia có mồi làm được ông chủ. Cũng chính là Kháng Long vệ, a không, hiện tại hẳn là Mật Điệp Ti Bính làm đứng đầu. Hoa Vô Dung hỏi thăm một chút mình lời nhắn nhủ những chuyện kia, Mật Điệp Ti mở rộng như thế nào. Thuận tiện cũng tìm kiếm đối phương nội tình, tâm ý loại hình. Kết quả cũng không tệ. Cái này Hoa Vô Dung làm việc rất sắc bén tác. Ngắn ngủi mấy ngày quá khứ, Lục Hành Chu cố ý lời nhắn nhủ kia mấy chỗ, nhất là có dự vương đồng đảng hiểm nghi mấy chỗ, đều đã bố trí xong. Những người kia bên người, có bọn hắn nằm vùng thám tử, đều là rất nhiều năm trước đưa vào đi nha hoàn hạ nhân loại hình. Mà ở bên ngoài, còn có Mật Điệp Ti người nhìn chằm chằm, liên đợi đến bọn hắn đem đôi cáo lộ ra. Đương nhiên, nhất làm cho Lục Hành Chu cao hứng là cái này Hoa Vô Dung tâm ý. Hắn lấy ngôn ngữ hướng dẫn, lại thông qua khuy tâm thuật hơi dò xét trải qua, hắn phát hiện cái này Hoa Vô Dung là cái thức thời vụ, cùng Trần Khảng không sai biệt lắm, có ý tưởng cũng biết tình thế, chỉ ít trước mắt là toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc, không có chút nào tiêu cực biến nhác. Cái này như vậy đủ rồi a. Từ Hoa Vô Dung nơi nào ra, Lục Hành Chu đây mới là thuận đường đến Đông Sưởng phủ nha nhìn một chút tu sửa tình huống. Hết thể nhìn cũng rất thuận lợi a. Cộc cộc, cộc cộc. Xe ngựa màu đen chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Không lâu công phu, bọn hắn đã về tới lục phủ. Lục Hành Chu còn không có xuống xe, Vương Đình chính là đã vội vã từ sau cửa lớn phan ra. Tiểu nhân gặp qua công công, có về tin. Vương Đình dứt khoát lưu loát quỳ xuống hành lễ dập đầu, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật đưa tới trong xe ngựa. Đây cũng là Vũ Tiểu Điển phái người đưa tới. Đi vào nói. Lục Hành Chu cười cười, vén rèm lên đi ra xe ngựa. Vương Đình vội vàng là hướng phía trước bò lên hai bước, đem chính mình thân thể đệm ở lập tức xe khía cạnh. Sau đó dùng lực thẳng người lưng, cho Lục Hành Chu làm người thịt bàn đạp. Bên cạnh phu xe kia nhìn thấy Vương Đình bộ này cậu dạ tử, nhịn không được nhíu mày một cái, trong ánh mắt có chút khinh thường. Nhưng Vương Đình lại không thèm để ý chút nào, cười theo nói: "Công công ngài cẩn thận." Cùng ra tới. Lục Hành Chu dẫm lên Vương Đình lưng xuống xe ngựa, tự mình đi vào phủ đệ. Vương Đình đứng lên, lưu loát đập rơi mất bụi bặm trên người, không người đi theo Lục Hành Chu sau lưng. Hai người một trước một sau trở về hậu trạch. Lục Hành Chu ngồi xuống, đi xem Vũ Tiểu Điện tin, Vương Đình thì là cho hắn pha tốt một bình trà, đặt ở bên cạnh. Cũng lại rót một chiếc. Vạn Quý Phi ngược lại thật sự là đủ ý tứ a. Lục Hành Chu xem hết trong thư giới thiệu, đem kia vạn gia lệnh bài cầm lên, đặt ở trong lòng bàn tay tường tận xem xét. Ngân sắc lệnh bài, hình thoi. Cạnh góc trên điêu khắc chính là Long Phượng chính tường, mà ở chính diện là một cái thể triện bạc chữ, mặt sau thì là vạn gia biểu tượng, thất tinh tiêu, bảy viên tinh, tô điểm thành tiêu. Ai cũng không biết vì cái gì, nhưng vạn gia liền là đem loại này bề ngoài xấu xí tiêu, coi như nhà tộc truyền thừa, một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Vạn gia tử tôn, còn có vạn gia cơ hồ tất cả mọi thứ đều có loại này tiêu tiêu chí. Vạn gia chính là phương Nam đại tộc, những năm này tại Vạn Quý Phi duy trì dưới, cơ hồ lũng đoạn phía Nam tất cả vận chuyển sinh ý, vô luận đường bộ vẫn là đường thủy, không thông qua vạn gia, trên cơ bản liền là không cách nào thông hành. Vạn Quý Phi lấy vạn gia vào cuộc, cái này Quý Mây một đường liền xem như triệt để phong kín. Lục Hành Chu trên bàn sách vừa lúc là đặt vào Đại Ngụy triều bây giờ bản đồ. Trên bản đồ tiêu ký lấy hai đạo dây đỏ, còn có một vòng tròn, vòng bên trong vị trí là Điền Châu, cũng là Điền Nam biên quân tổng cứ điểm. Mà kia hai đầu dây đỏ bắt đầu từ Trường An chạy tới Điền Châu hai con đường. Bên trái một đầu chính là Quý Vân tuyến. Từ Trường An xuất phát, một đường đến Vân Châu, sau đó đi đường thủy nhập Quý Châu, cuối cùng từ Quý Châu tây bắc nhập Điền Châu. Mặt khác một đầu tuyến là đi Thục tuyến. Nhập Thục bên trong, trèo qua danh xưng khó như lên trời Thục đạo, tiến vào Hán Đều. Lại từ Hán Đều đông nam tiến vào Điền Châu. Cái này hai đầu tuyến là nhập Điền Châu duy nhất tuyến. Dự Vương nếu như muốn mưu phản, nhất định phải rời đi Trường An, trở lại Điền Châu. Sau đó tất nhiên muốn đi cái này hai đầu tuyến. Vạn Quý Phi lấy vạn gia vào cuộc, Quý Vân tuyến liền xem như bị phong kín. Hiện tại chỉ còn lại Thục tuyến. Chúc mừng chủ tử, khoảng cách chúng ta kế hoạch thành công tiến thêm một bước. Vương Đình nhìn xem kia trên bản đồ tiêu ký, đem phơi trà ngon nâng đến Lục Hành Chu trước mặt. Những ngày này, hắn một bên bận rộn Mật Điệp Ti sự tình, một bên đang tự hỏi Lục Hành Chu dụng ý. Cuối cùng là lấy ra một chút đầu mối. Ngươi cảm giác chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Lục Hành Chu cố ý nhìn một chút Vương Đình tăng lên, tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng, hỏi:
"Hai bước?"
Vương Đình cười hì hì rồi lại cười, ngón trỏ tay phải chỉ vào trên bản đồ tới gần đất thuộc một phiến khu vực, nói:
"Một, ở chỗ này bố trí mai phục. Quý Mây một đường bị vạn gia phong tỏa, Dự Vương điện hạ chỉ có thể đi thuộc tuyến nhập điện. Chúng ta quả quyết là không thể để cho hắn vào thuộc bên trong. Vào thuộc bên trong, sông núi nước rừng, các tộc săn sát, liền khó tìm. Cho nên tất nhiên muốn tại nhập thuộc trước đó, đem hắn cầm xuống. Cũng chính là thương giang miệng. Chúng ta muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Thứ hai." Vương Đình lại là chỉ Dự Vương phủ vị trí, gàn giọng cười nói: "Trước mắt Dự Vương phủ còn không có bất cứ động tĩnh gì, vạn nhất nếu là sợ, không bí quá hóa liều, chúng ta những này chuẩn bị liền đều uổng phí, cho nên, tiểu nhân hẳn là lại cho hắn thêm cây đuốc. Lê Viên Xuân, còn có cái kia hình bộ triệu mọc thành bụi, đều là Dự Vương người. Chúng ta liền lại làm đồ hai cái, để Dự Vương triệt để kìm nén không được." Nói xong, Vương Đình gặp Lục Hành Chu ngọn bên trong thủy không, vội vàng lại là rót đầy. "Tiểu nhân nói lung tung, còn xin công công bổ sung." Lục Hành Chu đem trà đặt ở bên miệng con, nhẹ nhàng thổi hai lần, phía trên nhiệt khí bay ra, kia xanh biếc trà mầm con cũng là trôi dạt đến chén trà trên vách. Lục Hành Chu đem chén trà sai lệch một chút, dùng móng tay đem trà mầm con thận trọng chọn lấy ra, bắn đi ra. Sau đó đem trà chén đưa tới Vương Đình trước mặt, cười nói: "Thưởng ngươi." Vương Đình biểu hiện rất không tệ. Lục Hành Chu không có thất vọng. Cái sau đoán được ý đồ của mình, cũng biết nên làm cái gì. Có lẽ còn chưa thành thục, nhưng đã có loại này điều khiển toàn cục ý thức, lại thêm hắn đầu óc không kém, về sau sẽ là cái đắc lực phụ tá đắc lực. Lục Hành Chu cũng có thể yên tâm đem mật điệp ti toàn quyền giao cho hắn. "Tại chủ tử." Vương Đình hai tay tiếp nhận trà chén. Lần này, hắn không có thận trọng, cũng không có khách khí. Một hơi đem tất cả nước trà đều uống cạn sạch. Sau đó tiếp tục nói: "Chúng ta Đông Xưởng hiện tại nhân thủ có hạn, để bảo đảm có thể đem Dự Vương ổn thỏa ngăn ở Thương Giang Miệng, còn phải cần người bên ngoài hỗ trợ. Tiểu nhân phái người tìm hiểu qua, Thương Giang Miệng một vùng, thuộc về Huyền Cơ các phạm vi thế lực, chúng ta Đông Xưởng cùng tiểu công tử Phùng Khiêm Ích cũng coi là từng có gặp nhau, muốn hay không tìm nàng đến giúp đỡ. Huyền Cơ các trên giang hồ thế lực không nhỏ, mà lại bởi vì hắn tính chất nguyên nhân, quảng giao thiên hạ giang hồ đồng đạo, mạng lưới quan hệ vô số. Bọn hắn chủ các chính là tại khoảng cách Thương Giang Miệng không xa Trắng Đỉnh trên núi, kia một vùng, Huyền Cơ các khẳng định là trưởng không cực sâu. Nếu như có thể có bọn hắn hỗ trợ, Dự Vương thật liền là chắp cánh khó chạy thoát. Huyền Cơ các, Phùng Khiêm Ích." Lục Hành Chu tự định giá sơ qua, nói: "Ngươi đi trước cho Dự Vương phía trên một chút nhãn dược, cái này sự tỉnh ra muốn suy nghĩ một chút." Chương 154, như thế thái tử. Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích. Lục Hành Chu trong đầu hiện lên cái tên này, có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Phùng Khiêm Ích gặp qua một lần, uống qua một lần rượu. Sau đó, hắn chính là nhìn ra Phùng Khiêm Ích tình cảnh. Người này tại tất cả mọi người mắt bên trong, tại người giang hồ mắt bên trong, đều là hội tụ Huyền Cơ các ngàn vạn sủng ái vào một thân, phong quang vô hạn. Nhưng muốn làm gì thì làm. Nhưng Lục Hành Chu lại có thể nhìn ra nàng bất đắc dĩ. Chân chính phong quang vô hạn, không cố kỵ gì, cùng giả vờ phách lối, vẫn là có khác biệt. Như vậy, hắn suy đoán, Phùng Khiêm Ích tại Huyền Cơ các bên trong, sợ là cũng không có lời gì ngữ quyền. Tìm nàng hợp tác, cũng là vô dụng. Nhưng là, chính như Vương Đình nói tới, Đông Xưởng nhân thủ có hạn. Dự Vương một khi mưu phản, tất nhiên sẽ loạn tượng liên tục. Đông Xưởng còn cần khống chế những cái kia trợ giúp Dự Vương như phản nhân vật mấu chốt, cái này cần rất nhiều người. Chân khảng dưới tay kia 2000 người, chỉ sợ đều sẽ bận bịu sức đầu mẹ chán. Mật Điệp Ti cũng trên cơ bản toàn động. Bọn hắn muốn nhìn chằm chằm những người kia. Phàm là có dị động người, nhất định phải kịp thời phát hiện cũng xử lý. Nếu không, cũng sẽ có nguy hiểm. Nhân thủ là thật thiếu nghiêm trọng a. Thật đúng là tìm người hỗ trợ. Vạn gia. Không được à, Vạn gia lực lượng chủ yếu không tại đất thủ, nếu như cưỡng ép điều khiển nhân thủ quá khứ, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Vẫn là đến tìm đất thuộc phụ cận người. Lục Hành Chu thật sự có một ít sầu, không người có thể dùng xấu hổ, chẳng lẽ chỉ có thể tìm nàng. Lục Hành Chu chần chờ. Vương Đình lúc chiều trở về, mang đến phủ thái tử cùng Lê Viên Xuân tin tức mới nhất. Lúc trước, hắn lần thứ nhất cho Lục Hành Chu nhắc lên, Lê Viên Xuân đã tiến vào phủ thái tử, rất dễ dàng đối thái tử tạo thành uy hiếp, nhắc nhở Lục Hành Chu muốn hay không đi trước giải quyết Lê Viên Xuân, sau đó lại giải quyết lại bộ thượng thư Thôi Viễn. Lục Hành Chu cái ánh mắt kia còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không biết đến cùng là vì cái gì, nhưng cũng có thể đoán. Lục Hành Chu cùng thái tử không hợp nhau. Có lẽ, chủ tử là cố ý không đi quản thái tử, cố ý không đi quản Lê Viên Xuân. Liên là muốn để thái tử tiến vào cạm bẫy, sau đó nhiễm lên kia bệnh hoa liễu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Vương Đình mặc dù đã quyết định, sau đó phải cầm Lê Viên Xuân cùng hình bộ thị lang Triệu Tùng Sơn khai đao, nhưng vẫn không có sốt ruột. Hắn vốn định trước từ Triệu Tùng Sơn bắt đầu, chờ Triệu Tùng Sơn bên này kết thúc, lại cử động trong phủ thái tử Lê Viên Xuân. Nhưng vừa mới đạt được tin tức, phủ thái tử trên xảy ra chút tình trạng, hắn vội vã cho Lục Hành Chu đưa tới. "Chủ tử." Phủ thái tử nha hoàn truyền tới tin con, thái tử buổi tối hôm qua uống rượu say, cùng Lê Viên Xuân vị kia sừng con, Tiết Hồng Liên, cùng một chỗ qua đêm. Hắn tựa ở Lục Hành Chu trước mặt, nhỏ giọng nói. Đồng thời, hắn cúi đầu, không dám nhìn Lục Hành Chu biểu lộ. Hắn hiểu quy củ. Lục Hành Chu vạn nhất lúc này cao hứng đâu? Hắn thấy được, chẳng phải là biết Lục Hành Chu bí mật.
hắn không thấy được. Tốt nhất, dù là hắn đã biết, hắn không thấy gì cả, cũng so Trang không nhìn thấy càng tốt hơn.
Ồ. Lục Hành Chu ngữ khí rất bình tĩnh, sau đó nhận lấy Vương Đình bưng tới hồ sơ. Mở ra. Giấy trắng mực đen ghi chép rõ ràng, rõ ràng. Giờ thìn, một khúc kịch a. Thái tử say rượu. Lê Viên Xuân đương ra hòa đán, Tiết Hồng Liên, hầu hạ thái tử về tẩm điện nghỉ ngơi. Trắng đêm chưa ra. Đêm đó, hầu hạ thái tử nha hoàn, còn nghe được thanh âm.
A. Lục Hành Chu nhìn xem hồ sơ, nhịn không được cười ra tiếng. Thái tử, trung quy vẫn là không nhịn được. Vào bấy giờ a. Lúc trước hắn rời cung thời điểm, liền đã từng hỏi qua bệ hạ. Lê Viên Xuân cùng lại bộ thượng thư, đều đem uy hiếp thái tử cùng tam hoàng tử, muốn hay không mau chóng giải quyết. Nhưng bệ hạ trả lời cực kỳ khẳng định. Không cần. Mặc dù hắn không có nói rõ nguyên nhân trong đó, nhưng Lục Hành Chu cũng có thể đoán cái đại khái. Nếu như thái tử vào cả bẫy, vậy chỉ có thể nói hắn vô dụng. Cho dù là người quân chủ này, tương lai cũng là ngu ngốc chi quân, không bằng hiện tại liền hiện lộ ra, sau đó triệt để bài trừ bên ngoài. Mà nếu như tam hoàng tử vào cả bẫy, vậy thì càng không được cho phép. Khoa khảo. Chính là quan hệ đại ngụy triều xã tắc, lê dân thương sinh đại sự, liên lụy quốc vận. Nếu như tam hoàng tử dám can đảm gian lận, hoàng đế không chỉ có sẽ không truyền hắn hoàng vị, sẽ còn chặt đầu của hắn. Như thế không biết đại thể người, cho dù là hoàng gia tử tôn, cũng liều chi vô dụng. Lúc ấy Lục Hành Chu đối lao hoàng đế có chút bận tâm, còn cố ý sử dụng khuy tâm thuật xác nhận. Xác nhận hoàng đế liền là nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ. Biết hoàng đế lần này tâm tư, cho nên Lục Hành Chu mới dám một mực kéo dài, một mực không đối Lê Viên Xuân cùng lại bộ độc thủ. Hắn tại thay bệ hạ khảo nghiệm hai vị này hoàng tử. Về sau, cũng là lại bộ thượng thư tạm dừng khoa khảo gian lận sự tình, Lục Hành Chu mới động thủ. Về phần Lê Viên Xuân, hắn thì là một mực tại tận lực kéo dài, nói là tiếp tục khảo nghiệm, nhưng kỳ thật, hắn liền là đang cố ý hại thái tử. Bệnh hoa liễu. Thái tử một khi nhiễm bệnh, đó chính là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cái niên đại này, bệnh hoa liễu trị tốt tỷ lệ, cơ hội liền là số 0. Thái tử đến hoa liễu, danh dự sẽ không. Kia làm tương lai thái tử phi từ thịnh dung, nàng cuối cùng sẽ rơi cái gì hạ trạng? Nàng dám từ hôn sao? Nàng dám gả cho thái tử sao? Bất kể như thế nào, nàng khẳng định là không còn mẫu nghi thiên hạ cơ hội. Lê Viên Xuân bây giờ còn đang phụ thái tử lên, nghe nói ngay cả kia Triệu Tùng Sơn quá khứ phùng tràng. Chủ tử, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta tới xem. Vương Đình cúi đầu, mang trên mặt có chút nụ cười âm hiểm, nói thật, hắn cũng muốn đi xem nhìn vị này đương triều thái tử cho cười, mà lại dù sao muốn bắt người đều cùng một chỗ, liền trực tiếp tất cả đều bắt, còn mất việc. Vậy liền tới xem đi. Lục Hành Chu đem nước trong ly trà triệt để uống sạch, đứng lên. Vương Đình thì là một mặt định nọt, đỡ cánh tay của hắn, bồi tiếp hắn đi ra phòng. Sau đó không lâu, Lục Hành Chu lên chiếc kia xe ngựa màu đen. Mà Vương Đình thì là sai người đem Trần Khả mời đến, lại mang theo 300 cái đông sưởng phiên dịch, trùng trùng điệp điệp hướng phía phủ thái tử tiến đến. Phủ thái tử cũng không có ở vào trong hoàng cung. Phủ đệ của hắn tại ở gần hoàng thành gần nhất địa phương, trên cơ bản liền là cùng hoàng cung sát bên. Ngay tại Chu Tức đường cùng Thanh Long đường phố lẫn nhau giao hội địa phương, dựa vào hoàng cung cửa đông tương đối gần. Cho nên, đồng dạng thời điểm, thái tử đều là từ nơi này vào cung yết kiến. Hôm nay phủ thái tử có chút náo nhiệt. Loại này náo nhiệt đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Đại khái là từ năm trước lúc kia bắt đầu. Thái tử bởi vì tế tự đại điện sự tình mà bị hoàng đế cấm túc, cái này phủ thái tử cửa lớn chính là quan đóng lại. Không tiếp khách, cũng không đến thăm. Thái tử ở nhà bên trong đọc quốc vận, viết tay quốc vận, hối cải để làm người mới. Kia một hồi, toàn bộ phủ thái tử tựa như là từ cái này giữa thiên địa biến mất đồng dạng, cơ hồ hoàn toàn không có âm thanh. Cũng chỉ có mỗi ngày hạ nhân ra mua thức ăn hoặc là hủ tiếu thời điểm, mới có một ít động tĩnh. Bất quá mấy ngày nay lại khác biệt. Thái tử cấm túc thời gian đã kết thúc. Nghe nói hắn tự mình tiến cung một chuyến, bái kiến hoàng đế, còn đem tay mình chép quốc vận cho bệ hạ kiểm tra qua. Hắn khắc sâu tại trước mặt bệ hạ hối lỗi sửa sai, tỉnh lại sai lầm của mình, cuối cùng được đến bệ hạ tha thứ. Cái này không, phủ thái tử liền cũng bởi vậy lại lần nữa náo nhiệt. Đầu tiên là những cái kia dự định cùng Đông cung nhờ và chút quan hệ đám quan trước, gặp thái tử bình yên vô sự, liền lần lượt bắt đầu đến nhà bái phòng, biểu hiện mình. Về sau, thái tử cùng người tiết lộ một chút mình thích nghe Lê Viên Xuân khúc. Cái này không thì có người lập tức cho an bài lên. Lê Viên Xuân đã tiến vào phủ thái tử khoảng chừng 5 ngày. Mỗi ngày đều là liên tục hát khúc. Thái tử mang theo một chút ngày bình thường đối với mình định nọt đám quan chức, nghe hăng say. Điện hạ, ngài cái này vừa mới qua cấm túc kỳ, liền bắt đầu. Bệ hạ bên kia, Đông cung hậu trạch. Thái tử vừa mới từ trong nhà ra. Hắn buổi tối hôm qua cùng vị kia Lê Viên Xuân tên sừng con dậy vào đến sau nửa đêm, sáng nay trên mệnh không được, ngay cả cơm trưa đều là trong phòng ăn, cái này đến xuống buổi trưa, Bạch quân tử tự mình kêu 3 lần, hắn mới ra cửa phòng. Ai nha, Bạch tiên sinh ngươi không cần quá lo lắng. Ta gặp phụ hoàng thời điểm, tâm tình của hắn tốt đây. Căn bản đối ta trước đó phạm những cái kia sai không có cái gì để ý. Thái tử trên mặt có chút dầu mỡ, rủi rủi mắt phân, một mặt không nhịn được nói. Ta đã nói rồi, ta phạm vào như thế lớn sai, hắn chỉ là đem ta cấm túc, đều không có rút lui ta thái tử chi vị, khẳng định là ở trong lòng liền đã muốn truyền vị cho ta. Ngươi liền không cần quan tâm à, buổi chiều Liên Nhi sẽ còn đi lên lại đến một trận tứ lang dò xét mẫu, Bạch tiên sinh có hay không muốn đi qua nghe một chút.
Liên Nhi cái này làn điệu, thật đúng là không giống a. Bạch Tử Quân nhìn xem thái tử bộ này tiêu sái tùy tiện dáng vẻ, há to miệng, lại nhắm lại. Hắn thở dài, đối thái tử không người nói. Lão phu không nghe được khúc, liền không đi qua quấy rầy thái tử điện hạ nhã hứng.
Tùy ngươi.
Thái tử khoát tay áo, cũng không có cái gì để ý, quay người hướng phía tiền viện đi đến. Rất nhanh, kia phòng cửa cũng là lại lần nữa bị người đẩy ra. Một vị tư thái xinh đẹp, vũ mị dị thường nữ tử, đi lại nhẹ nhàng đi ra. Áo nàng phong lưu, hôn trên thân hạ đều lộ ra loại kia phong trần diễm tục cảm giác. Một đôi mắt, càng là như thu thủy, tình chấp trùng dạng, giống như muốn đem người hồn phách đều câu đi. Đây chính là tối hôm qua hầu hạ thái tử vị kia Lê Viên Xuân danh giác hoa đán. Tiết Hồng Liên, nàng nhìn đứng tại cổng Bạch Tử Quân một chút, khẽ gật đầu, liền đi theo thái tử sau lưng. Hai người từ từ đi xa.
Ai?
Bạch Tử Quân thở dài, trong mắt còn sót lại một chút hào quang, đều tiêu tán đi, biến thành một loại tuyệt vọng ảm đạm, thậm chí là bi thương. Bệ hạ ngay cả gian dạy đều không có.
Ha ha, ta quả nhiên đoán không lầm a.
Cái này thái tử tên tuổi, sợ là đã thành bệ hạ thăm dò triều thần một cái công cụ. Nhưng ngươi còn cảm giác bệ hạ vừa ý ngươi.
Bạch Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên, một bàn tay đem thái tử cho trục chết.
Lúc trước thái tử viết tay quốc vận thời điểm, Bạch quân tử liền nhắc nhở qua.
Vạn vạn muốn thành tâm,
muốn tự tay sao chép.
Nhưng là, kia quốc vận một sách mấy ngàn chữ, 300 lượng, thái tử dò xét hai lần chính là đã mệt mỏi. Hắn liền ra lệnh cho thủ hạ người trong bóng tối bắt chước chữ viết của mình, sao chép 300 lượng. Mà những cái kia cấm túc thời gian bên trong, hắn thì là tại mấy vị chắc phi hoanh hoanh yến yến bên trong hưởng thụ sung sướng thời gian.
Bạch quân tử nhắc nhở vô số lần,
cuối cùng thái tử cũng mệt mỏi, liền cố ý trốn tránh không thấy hắn.
Lúc ấy Bạch quân tử liền đoán được, nếu như cầm những cái kia giả bản thảo đi gặp bệ hạ, chỉ sợ.
Quả nhiên, hắn không có đoán sai.
Tên phế vật này,
10 phân phế vật.
Nguyên bản từ Thịnh Dung ở những ngày kia, hắn còn có thể khiêm tốn một chút, thận trọng một điểm.
Những cái này định nọt đám gia hỏa cố kỵ từ Thịnh Dung uy nghiêm, cũng không dám tới làm cản.
Thái tử, còn có thể có chút thái tử dáng vẻ.
Nhưng cái này từ Thịnh Dung vừa xuôi nam, cùng Tam hoàng tử khoa khảo tranh phong.
Phủ thái tử bên này, liền ô yên chứng khí.
Lúc trước lấy nhà kho sự tình thu thập lục hành chu,
Bạch Tử Quân liền là sau đó mới biết.
Hắn kém chút tức chết.
Vốn cho là thái tử có thể ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng không nghĩ tới, thái tử vậy mà hoàn toàn không biết hối cải.
Hắn liền là thằng ngu.
Mãi mãi cũng là không đỡ nổi a đấu.
Nếu như cho cô nương còn ở đó, cũng không trở thành như thế a.
Bạch Tử Quân rủi rủi con mắt, thở dài.
Quay người, hướng phía tòa nhà phía tây đi đến.
Nơi nào là chỗ ở của hắn?
Hắn không nghĩ thêm nhìn những này lung ta lung tung chướng khí mù mịt.
Hắn phải nhanh viết phong thư cho Từ Thịnh Dung.
Thật sự nếu không trở về,
thái tử chi vị, chỉ sợ cũng muốn triệt để giữ không được.
Đến lúc đó, cho dù có hoàng hậu nương nương, có Từ gia lực lượng, có cho cô nương từ bên trong hòa giải, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn.
Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy.
Nhưng là hắn không biết là, hắn trở về gian phòng của mình thời điểm,
Lục Hành Chu đã là mang theo đám kia phiên dịch nhóm, trùng trùng điệp điệp đi tới cái này phủ thái tử cổng.
Cổng.
Mơ hồ nghe hí khúc cấm thanh,
du dương huyền chuyển.
Bên trong còn có các tân khách vui cười định nọt thanh âm.
Chương 155, muôn màu.
Kim giếng khóa ngô đồng, thở dài không theo, một trận gió.
Bãi cắt đi gặp 15 năm, nhạn quả hành dương các một ngày, cao đường lao mâu khó được gặp, sao không cứ gọi người nước mắt lã chã.
Trên sân khấu, làn điệu du dương nguyện chuyển.
Hai thân ảnh vừa đi vừa về chuyển động.
Dưới đài, là thái tử còn có mấy vị quan viên, đều là tới bồi thái tử tiêu khiển.
Đương nhiên bọn hắn cũng không phải mỗi ngày đều hầu ở thái tử nơi này.
Đều là mỗi ngày tại nha môn đem chính mình sự tình làm xong về sau, mọi người lại tụ tập lại một chỗ, tới tại thái tử trước mặt lộ mặt.
Thái tử ngồi tại bên dưới sân khấu kịch chính bên trong.
Bên cạnh trên mặt bàn trưng bày một chút tinh xảo bánh ngọt, còn có ăn vặt loại hình.
Hắn bên trong một cái tương đối rõ ràng là khay bạc,
bên trong chứa đều là đồng tiền, bạc vụn, còn có ngân phiếu loại hình.
Đây là thái tử chuyên môn chuẩn bị xong.
Đồng tiền là cho những cái kia tiểu nhân vật khen thưởng,
bạc vụn là cho đồng dạng kịch sừng con khen thưởng.
Cái này ngân phiếu là 100 lượng một trường, chuẩn bị đợi chút nữa. Tiết Hồng Liên ra sân thời điểm, vung tay lên, thưởng cái mấy ngàn lượng.
Hắc hắc, thái tử điện hạ, đêm qua nhưng ngủ thoải mái.
Trên sân khấu bóng người bùi động, thái tử nhìn say sưa ngon lành. Đầu theo nhịp chống cái vợ không ngừng lay động.
Lúc này, bên người lại gần một bóng người,
là cái gầy gò cao cao láo giả,
khuôn mặt có chút thon gầy,
tóc cũng có chút hoa bạch,
đôi mắt nhỏ gian rào loạn chuyển.
Hắn là hình bộ Tả thị lang Triệu Tùng Sơn.
Nguyên bản, hắn là dự định đầu nhập vào tại Dự Vương bên người, mượn Dự Vương quan hệ, một bước lên mây.
Nhưng Trường Sinh Bang xảy ra chuyện, về sau lại chuyển tới một chút mưu phản a, Dự Vương thanh lý thủ hạ các loại tin đồn.
Hắn cái này trong lòng có chút ngồi không yên.
Hắn cũng không phải là Dự Vương hoạch tâm mây cánh, cho nên không biết mưu phản sự tình.
Nhưng hắn không đốc.
Nghe được những lời nói bóng gió này về sau, cũng đoán được một ít chuyện.
Hắn sợ hãi Dự Vương thanh lý chính mình,
cũng sợ hãi Đông Sưởng tìm tới chính mình.
Vì tự vệ, hắn chỉ có thể thay cao chủ,
liền tìm được thái tử.
Tại Triệu Tùng Sơn nhìn đến, thái tử cái bộ dáng này, thật đúng là
có thể mượn lực nơi tốt,
nhất là không có Từ Thịnh Dung tại Trường An nhìn chằm chằm.
Thái tử liền thành cái mặc người loay hoay ngu xuẩn.
Giam ba câu quá khứ, một phen nước mắt chảy ngang. Hắn là có thể đem ngươi coi như trung thành tuyệt đối chi thần, cũng không biết hắn cái này thái tử chi vị làm sao duy trì nhiều năm như vậy. Nhưng thái tử càng ngu xuẩn, Triệu Tùng Sơn càng thích. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn thật tốt lợi dụng, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cho nên mấy ngày nay hắn tấp nập hướng thái tử bên người xích lại gần hồ, hoàn toàn là một bộ chó nô dáng vẻ. Ha ha. Thái tử nhìn Triệu Tùng Sơn một chút, lập tức mặt mày hớn hở, nói: tối hôm qua may mắn mà có Triệu thị lang, nếu không phải ngươi cuối cùng kia trải qua lời nói, Liên Nhi sợ là không để lại tới. Hắc hắc, buổi tối hôm qua, vậy nhưng thực sự là bách truyền thiên hồi. Chậc chậc. Bản thái tử nhớ kỹ Triệu thị lang công, về sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Buổi tối hôm qua, nguyên bản hắn say rượu về sau, Tiết Hồng Liên cũng không có muốn tiến hắn về hậu trạch. Nhưng thời khắc mấu chốt, Triệu Tùng Sơn ba tấc không nát miệng lưỡi, đem Tiết Hồng Liên thuyết phục, cái sau đây mới là buổi tiếp thái tử trở về hậu trạch. Có kia một chút phong lưu sự tình, Triệu Tùng Sơn coi là những chuyện này là công lao của mình. Thái tử cũng cho rằng như vậy. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật đây đều là Lê Viên Xuân bên trong lưu kế. Hai người bọn họ mới là bị đùa bỡn xoay quanh cái kia. Cho thái tử điện hạ làm việc, tự nhiên máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Triệu Tùng Sơn gặp thái tử cao hứng, mặt mũi này trên cũng là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Mặc dù đi theo thằng ngu này thật sự là có chút có lỗi với mình một thân tài hoa, nhưng bây giờ cũng không cách nào. Dự vương cũng không thể lại đủ phải. Mượn trước lấy thái tử thế, đem mạng của mình bảo vệ lại nói. Về sau lại tìm lương chủ. Triệu Mộc Thành bụi trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, thái tử lại vô vỗ bên người cái kia trống không chỗ ngồi, nói: tới tới tới, đại công thần, ngồi bản thái tử bên cạnh, cùng một chỗ nghe hát con. Liên Nhi lập tức liền ra. Ai ai? Triệu Tùng Sơn khom lưng đưa tới. Hắn chỉ có nửa cái mông ngồi xuống ghế, thân thể còn lưng. Hắn nguyên bản so thái tử cao một nửa, nhưng cái này một con xuống, liền nhìn so thái tử còn thấp một nửa. Phá lệ buồn cười, nhưng là hắn cười phi thường vui vẻ. Sân khấu kịch đằng sau, mọi người đang bệ bộn lục đổi trang, bộ trang. Trên sân khấu những cái kia phong quang đều là đằng sau những người này tân tân khổ khổ đổi lấy. Thuận cái này huyên náo ồn ào chật trội không gian hướng phía bên trong nhìn lại, tại chỗ sâu nhất, một gian đơn độc cách ly lên, so bên ngoài yên tĩnh rất nhiều trong phòng, chính là vị kia sừng. Tiết Hồng Liên. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở gương đồng trước đó, tay phải nắm bút lông mày bút, tại đuôi lông mày trên chậm rãi ngâm lấy. Họa mi thời điểm, miệng nàng môi bên trên còn nhếch giấy đỏ. Bên cạnh nàng là một cái vóc người mập mạp, thậm chí có thể nói là cổng cảnh trung niên nam nhân. Ánh mắt của hắn cũng rất nhỏ, nhưng bên trong lóe ra âm trầm ánh sáng. Hắn liền là Sở Thanh Vân. Lý Tử Long nói tới vị kia Bạch Liên giáo hữu sứ, cũng chính là Lê Viên Xuân gánh hát chủ gánh. Thế nào? Buổi tối hôm qua thuận lợi sao? Tên phế vật kia có hay không? Kém chút liền không thành sự. Tiết Hồng Liên đem trên môi giấy đỏ đi tới, ngón trỏ nhẹ nhàng lau khỏe miệng bên trên dư thừa hồng trang, cười lạnh nói: chúng ta thái tử điện hạ là cái trông thì ngon mà không dùng được tốt mã rẻ tuổi, nếu không phải ta kiến thức rộng rãi, biện pháp nhiều, hắn buổi tối hôm qua cái giấm đều không làm được, thật là một cái phế vật. Kia cuối cùng đến cùng là thành vẫn là không thành a? Sở Thanh Vân trên mặt thịt chấn động một cái, khẽ nói: xong rồi. Tiết Hồng Liên một bên hướng trên mặt nhạo son phấn, một bên cười khanh khách lên. Hắn tránh không xong, cũng trốn không thoát, về sau liền cùng ta đồng dạng là cái phá lạ. Được a. Sở Thanh Vân kia mặt phì nộn trên cũng là lộ ra một tia càng thêm rõ ràng ẩm chậm, cười nói: nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành, lại hát hai ngày, tìm cớ rời đi trường ăn đi, gần nhất tình hình này không thích hợp, đi chậm, chúng ta khả năng liền đều đi không được. Chuyện bên ngoài hắn đã nghe nói, trong lòng lo lắng, đi không được liền lưu lại chứ sao. Tiết Hồng Liên quay đầu liếc qua Sở Thanh Vân, kia yêu diễm môi đỏ trao lên, yêu dị cười nói: ta thân thể này, đi ra ngoài, lưu lại, có cái gì khác nhau? Đều là một con đường chết. Lưu tại nơi này, có lẽ còn có thể lại đem hoàng tử khác cũng kéo xuống nước. Khanh khách, cậu hoàng đế tự xưng là anh hùng một thế, ai cũng không để vào mắt, không biết nhìn thấy các con của mình đều nhiễm lên cái này sống không bằng chết bệnh, sẽ là biểu tình gì? Khanh khách, bất quá có chút đáng tiếc, không thể đem con chó kia hoàng đế cũng cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Tiết Hồng Liên nói đến đây, đem trong tay son phấn nhào dùng sức ném vào trên bàn. Nàng là giao tộc một vị bộ lạc thủ lĩnh trí nữ. Năm đó giao tộc bị hủy diệt, nàng cũng bị người bắt đi. Phần lớn tỷ muội đều là bị bán vào thanh lâu, nàng bởi vì sinh một bộ tốt tiếng nói, bị Lê Viên Xuân lúc đầu gánh hát chủ gánh tốn giá cao tiền ra mua, sau đó bồi dưỡng thành diễn viên. Nhưng vận mệnh của nàng cũng không có bởi vì trở thành tên diễn viên liền biến tốt, bị lao ban chủ nhiễm lên bệnh hoa liễu. Từ đây, một lời khó nói hết, nàng hận thấu thế gian này, cũng hận thấu hủy đi nàng tộc nhân, hủy đi nàng hết thảy cầu hoàng đế. Nàng không tiếc hết thảy giá phải trả, muốn trả thù. Sở Thanh Vân tiếp quản gánh hát về sau, nàng chính là toàn lực phối hợp. Tốt, chờ rời đi Trường An, ngươi liền rời gánh hát đi. Sở Thanh Vân nhìn xem Tiết Hồng Liên kia cho tàn căm hận ánh mắt con, thở dài, nói: bệnh này cũng không phải hoàn toàn không có trị. Ta nghe nói Thủy Nguyệt Cốc bên kia chính chiêu mộ dược nhân, nếu ngươi là có thể quá khứ thử một chút, nói không chừng có thể còn sống sót đâu. Sống sót? Tiết Hồng Liên nhíu mày một cái, ánh mắt hoảng hốt. Sống sót có làm được cái gì? Nàng còn có thể gặp lại nàng đã từng thanh mai trúc mã, còn có thể trở lại đã từng lúc kia sao? Vũ ca ca. Tiết Hồng Liên trước mắt xuất hiện một đạo ánh trăng sáng, còn có một cái xinh so với nàng còn muốn đẹp thân ảnh. kia là trong nội tâm nàng duy nhất đối thế gian này một điểm lưu luyến. Phủ thái tử ngoài cửa, 300 đông sưởng phiên dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Khảng cùng Ông Đình phân biệt đứng ở Lục Hành Chu tả hữu. Lục Hành Chu thì là một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lẽo, đứng tại kia phủ thái tử dưới thềm đá. Hắn đối diện, đứng tại trên thềm đá, là phủ thái tử thủ vệ, một vị từ cấm quân lui ra tới trung niên giáo úy. Phủ thái tử trọng địa, các ngươi mang binh đến đây là có ý gì? Trung niên giáo úy ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Lục Hành Chu, trên mặt cũng không có kiêu căng. Hắn cùng Trần Khảng là quen biết cũ, trước đó cùng uống qua rất nhiều lần rượu, nghe nói qua Lục Hành Chu bản sự. Người khác hắn không tin tưởng, nhưng là đối với mình vị này bằng hữu cũ, vẫn là cực kỳ tín nhiệm, cho nên cũng không dám thất lễ. Ra người tới bắt Lê Viên Xuân, chính là Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, ra nghe nói bọn hắn tại phủ thái tử lên, sợ bọn họ đả thương thái tử điện hạ, cố ý đích thân tới, còn xin thông báo. Lục Hành Chu không vội cũng không nóng nảy, mỉm cười nói: "Bạch Liên giáo Dương Nghiệt." Trung niên giáo úy nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Lục công công nhưng có chứng cứ xác thật. Bọn hắn thế nhưng là phủ thái tử quý khách, nếu là..." Trung niên giáo úy có thể làm được phủ thái tử thủ vệ, tự nhiên không ngốc. "Bạch Liên Dương Nghiệt." Mấy chữ này phân lượng không nhẹ, nhưng hắn khẳng định cũng là không dám tùy tiện thả người đi vào, cho nên cần liên tục xác nhận. "Gia đã tới, tất nhiên là có chứng cứ, ngươi lại đi thông báo liền có thể." Lục Hành Chu cười nói: "Chỉ cần có thể để gia nhìn thấy Lê Viên Xuân kia tạ người, gia tự nhiên có biện pháp để bọn hắn hiện ra nguyên hình." "Tốt, Lục công công xin sau." Trung niên giáo úy nhìn Trần Khảng một chút, thấy đối phương không lọt dấu vết nhẹ gật đầu, biết vấn đề này tất nhiên không nhỏ, cũng không tiếp tục chần chờ. Hắn chắp tay, chính là thật nhanh tiến trong phủ thái tử. "Cái gì? Bạch Liên Dương Nghiệt? Cầu thí? Liên nhi như vậy nhu nhược cô nương, làm sao có thể là Bạch Liên Dương Nghiệt? Ta nhìn hắn Lục Hành Chu là muốn lập công muốn điên rồi a." Thái tử chính nghe nhập thần, nghe được trung niên tướng lĩnh báo cáo, khí này lập tức không đánh vừa ra tới. Hắn vốn là đối Lục Hành Chu hận thấu xương, nhưng làm sao đối phương làm đông sưởng đốc chủ, hắn muốn thu thập cũng không được biện pháp, chỉ có thể nén giận. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại mình phủ thái tử đi lên náo sự, còn muốn bắt mình mời tới Lê Viên Xuân người, nói bọn hắn là Bạch Liên Dương Nghiệt. "Đúng vậy a." Một bên Triệu Tùng Sơn nghe được Lục Hành Chu cái tên này, ánh mắt cũng là lóe lên một cái, nói: "Thái giám này có chút quá không nhìn được thú vị, phủ thái tử trên làm sao có thể có Bạch Liên Dương Nghiệt? Đây rõ ràng là cố ý cho thái tử điện hạ tự tìm phiền phức đâu à, cái này nếu là chuyển đi, phủ thái tử mặt mũi để nơi nào? Thái tử mặt mũi để nơi nào?" Hắn đối Lục Hành Chu ít nhiều có chút sợ hãi, còn có hận ý. Nếu như không phải Lục Hành Chu, Trường Sinh Bang lớn như vậy một khối chất béo bảo địa, cũng sẽ không bị thanh lý không còn một mảnh. Hắn Triệu Tùng Sơn cũng sẽ không bị hủ tệ ra quần. Trốn đến tên phế vật này thái tử bên người đến ủy khúc cầu toàn, hắn trả thù không được, nhưng là hắn có thể cho cái sau thêm chút con chắn. Dù sao cái này thái tử dùng rất tốt, để hắn cút. Thái tử nghe được Triệu Tùng Sơn tiêu, mặt mũi này trên không kiên nhẫn càng thêm nồng nặc, khoát tay áo, quắt: "Có bao xa cút bao xa." Chương 156, phế vật. "Lục công công, xin lỗi." Trung niên giáo uy đối Lục Hành Chu chắp tay, một mặt bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là không thể nào đem thái tử còn nguyên cáo chi Lục Hành Chu, như thế sẽ kích thích thái tử cùng đông sưởng xung đột. Nhưng phàm là cái có đầu óc hạ nhân, cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn cũng nguyện chuyển biểu đạt thái tử ý tứ, liền là không thể vào. Thái tử điện hạ hẳn không phải là muốn bao che Bạch Liên Dương Nghiệt. Lục Hành Chu cười cười, quay đầu đối Vương Đình cười nói: "Ngươi nói đúng không? Hắn khả năng liền là bị che đậy." Vương Đình cũng là cười cười, không người tiến tới Lục Hành Chu bên người, đem một tấm lệnh bài đưa cho đến Lục Hành Chu trước mặt, nói: "Công công nói đúng, điện hạ làm sao có thể bao che Bạch Liên Dương Nghiệt đâu? Điện hạ cũng là bị lừa. Nhưng chúng ta hoàng mệnh mang theo, Bạch Liên Dương Nghiệt là nhất định phải bắt, mà lại cũng không thể trơ mắt nhìn điện hạ gặp nguy hiểm a." Nói xong, hắn đem lệnh bài phô bày ra. Kia là đồng sưởng ưng ngư lệnh, hung lưng ngầm cá, hoàng quyền đặc cách, văn võ nhược bộ. "Công công." Trung niên tướng lĩnh nhìn thấy lệnh bài này, lông mày lập tức nhíu lại. "Ưng ngư lệnh." Mặc dù mệnh lệnh không được thái tử, nhưng lại có thể để hắn vị này thủ vệ giáo úy không dám ngăn cản. Cái này Lục Hành Chu là muốn xông vào phủ thái tử. "Từ Xuyên giáo úy, ra nhìn ngươi là hiểu chuyện, không muốn làm ngươi khó xử." Mới cái này tướng lĩnh về phủ thái tử báo tin thời điểm, Trần Khảng đã đem hắn tình huống cho Lục Hành Chu giới thiệu qua. Người bạn cũ này gọi Từ Xuyên, vốn là Kim Lô vệ bên trong một tên giáo úy, cùng Trần Khảng từng có mệnh giao tình, nhưng bởi vì đắc tội người ở phía trên, liền bị đá ra. Không có cách nào, mới ủy khuất tại phủ thái tử làm một cái người giữ cửa. Hắn cùng Trần Khảng lúc uống rượu, không chỉ một lần phàn nàn qua, cái này phủ thái tử trướng khí mù mịt. Cái này thái tử, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Trần Khảng thông cảm lão hữu, mới một phen giới thiệu, xem như đem hắn đề cử cho Lục Hành Chu. Lục Hành Chu gặp người này biểu hiện cũng không tệ, là cái có đầu óc, trong lòng cũng có tiếp nhận ý tứ, cho nên đây mới là nói thêm vài câu lời nói. "Nhưng nếu ngươi là cứng rắn cản, liền là kháng chỉ, gia cũng không thể tha cho ngươi." "Ngươi?" Từ Xuyên sắc mặt cứng ngắc lại một chút, vừa nhìn về phía Trần Khảng. Lục Hành Chu gọi ra mình danh tự thời điểm, hắn đã hiểu, hiện tại là hắn làm lựa chọn thời điểm. Chần chờ sơ qua, Từ Xuyên cắn răng một cái, nghiêng người vọt đến một bên, cũng đối sau lưng mấy tên thủ hạ phân phó nói: "Mở cửa." "Đa tạ." Lục Hành Chu cười cười, trực tiếp mang theo ông đình đi vào. Chính hắn xông phủ thái tử là không có quan hệ, rốt cuộc hoàng quyền đặc cách. Nhưng nếu như đem cái này hơn 300 tên phiên dịch đều mang vào, liền phiền toái. Thái tử mặc dù phế vật, dù sao vẫn là mặt mũi của hoàng gia. Lục Hành Chu hiện tại còn chưa có tư cách quang minh chính đại đánh mặt mũi của hoàng gia. Nhiều ít đến cố kỵ một điểm. Nói cái gì vợ chồng tình nhân đức không cạn, ta cùng ngươi cách nam bắc ngàn dặm nhân duyên, vì sao cho nên cả ngày bên trong mặt ủ mày chau. Trên sân khấu, Tiết Hồng Liên đã đóng vai lên sát kính công chúa, chính đối nghị Lãng Dương Diên Huy kêu khổ phiền muộn. Kia một khúc điều con du dương, kia một đôi mặt mày tựa như muốn đem nhân gian dập dờn. Thái tử Võ Chiêu nhìn mê muội, nghe cũng mê, thân thể nhịn không được hướng phía trước nghiêng. Đầu theo làn điệu bên trên hạ lay động. Một bên Triệu Tùng Sơn cũng là đi theo khẽ hừ lên. Không có cách nào. Bộc theo chủ nguyện a. Triệu Tùng Sơn đối một bộ này hay là vô cùng giảng cứu. Đông sưởng Lục Hành Chu, bái kiến thái tử điện hạ. Đúng vào lúc này, Lục Hành Chu hai người đã là đi tới cái này sân khấu kịch trì bên cạnh. Lục Hành Chu có chút chắp tay, một tiếng nhọn uống, đánh gậy hết thảy. Trên đài ngay tại hát khúc Tiết Hồng Liên, còn có kia đóng vai tứ lang Dương Diên Huy vai đào võ, đều là sức sở. Chỉ có cầm sắc nhanh tấm thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhưng rất nhanh cũng ngừng lại. Lớn mật. Chúng quan viên mới cũng nghe được thái tử phân phó, rõ ràng là không cho Lục Hành Chu tiến phủ thái tử, giờ phút này nhìn thấy Lục Hành Chu lại công nhiên cứng rắn xông vào, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Tốt ngươi tên thái giám, không biết nơi này là địa phương nào sao? Phủ thái tử, thái tử đã để ngươi lăn, ngươi làm sao còn dám? Huyên náo tối hoan liền là kia Triệu Tùng Sinh, hắn nghĩ hết lượng kích thích thái tử cùng Đông Sưởng mâu thuẫn, lấy khiến cho Đông Sưởng không thời gian cùng tinh lực chú ý chính mình. Đồng thời, cái này một cú họng cũng có thể để cao mình tại thái tử cảm nhận bên trong vị trí. 3. Nhưng là, cái này Triệu Tùng Sinh lời nói vẫn chưa nói xong, Vương Đình đã một cái bước ra vào tới. Vung tay một cái bàn tay, quất vào Triệu Tùng Sơn trên mặt. Vương Đình cũng là luyện võ. Một tát này lại không có nương tay. Triệu Tùng Sơn yếu đuối, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp liền bay ra ngoài, sau lưng cái bàn loại hình cũng là bị hắn đập ngã trái ngã phải. Soạt. Một tát này đem tất cả mọi người ở đây đều đánh choáng váng, liền ngay cả thái tử đều run run một chút, sừng sốt không nói nên lời. Không ai từng nghĩ tới, một cái thái giám dám ở phủ thái tử đánh hình bộ thị lang. Lục công công, há lại ngươi có thể nhục mạ. Vương Đình đứng tại thất điên bát đảo Triệu Tùng Sinh trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói: "Vốn còn muốn cho ngươi mấy ngày khoái hoạt thời gian, đã ngươi như thế tự tìm đường chết, kia ra liền thành toàn ngươi." Mạnh. Vương Đình nói xong, trực tiếp xoay người nắm lấy Triệu Tùng Sơn cổ áo, cho xách lên, quay người hướng phía phủ thái tử đi ra ngoài. Thái giám chết bẩm: "Ngươi làm gì? Điện hạ cứu mạng a." Giết người rồi. Triệu Tùng Sơn bị cứ thế mà kéo lấy đi ra ngoài, bị hù sợ vỡ mật, nhịn không được thét lên lên tiếng. Lúc này, thái tử rốt cục kịp phản ứng. Hắn đột nhiên luồn lên đến, giận dữ hét: "Dừng tay! Nơi này là phủ thái tử, không phải là các ngươi thái giám dương ai địa phương." Nhưng mà, Vương Đình nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đem Triệu Tùng Sơn kéo dài đến cổng, trực tiếp ném ra ngoài. Trần Thiên Hộ, Trường Sinh Bang phía sau màn thị lang, Triệu Tùng Sinh ở đây. Tiếp lấy, ầm. Triệu Tùng Sinh lộn nhào từ trên thềm đá lăn xuống dưới, té mặt mũi tràn đầy tím xanh một mảnh, máu mũi đều chảy xuống. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, còn chưa mở miệng. Vù vù, hai đạo ánh đao đã là gác ở trên cổ của hắn. Triệu Tùng Sơn sắc mặt trắng nhợt, cứng ngắc xuống tới, không dám lên tiếng nữa. Lục Hành Chu, ngươi thật to gan, ngươi dám ở bản thái tử trước mặt. Thái tử gặp tình hình như vậy, càng thêm giận không thể kiện. Đây chính là ngay trước thật nhiều văn võ quan viên mặt chút đấy. Lục Hành Chu như thế không để mặt chính mình, đây là công nhiên đánh mặt. Hắn cái này lòng tự trọng nơi nào chịu được. Hắn ánh mắt đỏ lên, một bả nhấc lên bên cạnh ấm trà, hướng phía Lục Hành Chu liền ném tới. Ầm. Ấm trà còn có những cái kia nước trà, bay ra ngoài lá trà, sắp rơi vào Lục Hành Chu trên người thời điểm, đều bị đánh bay. Lục Hành Chu không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn chắp tay, cười lạnh nói: "Thái tử điện hạ, ra là phụng chỉ làm việc, đuổi bắt Bạch Liên Dương Nghiệt." Từ khi biết được thái tử đã ngủ Tiết Hồng Liên, Lục Hành Chu liền biết, thái tử, phế đi. Ngày sau tuyệt không thời cơ kế thừa đại thống. Hiện tại vẫn là thái tử chi vị, chỉ là bệ hạ dùng hắn đến sò xét triều thần mà thôi. Nếu như không phải như thế, bệ hạ đã sớm đem hắn không biết biếm đi nơi nào. Nếu là cái phế thái tử, Lục Hành Chu cũng liền không cần quá cho hắn bản nhân mặt mũi. Dù sao, hai người nguyên bản cũng liền không hợp nhau. Triệu Tung Sinh chính là Trường Sinh Bang phía sau màn đứng đầu. Trường Sinh Bang tại thành Trường An làm hại nhiều năm, thậm chí còn công nhiên buôn lậu vận chuyển hàng hóa, càng cùng thiên nhân quan Bạch Liên giáo có cấu kết. Bạch Liên giáo vận chuyển nhập thành Trường An một nhóm kia minh phấn, liền là Triệu Tùng Sinh cùng Trường Sinh Bang cùng một chỗ làm. Thái tử điện hạ, ra trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, ngài tốt nhất đừng liên lụy. Thái tử lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng nghe đến Lục Hành Chu câu nói này, lời đến khỏe miệng, lập tức liền đế trụ. Bạch Liên giáo cấu kết, đây là hoàng đế tối kỵ. Cái này Triệu Tùng Sơn nếu quả như thật là như thế, mình khẳng định không thể tại liên lụy. Đa tạ thái tử điện hạ thông cảm. Lục Hành Chu đã sớm ngờ tới thái tử không dám nói lời nào. Tên phế vật này, hơi dọa trên giật mình, liền không biết làm sao. Hắn không để ý đến đờ đẫn thái tử, mà là quay người nhìn về phía trên sân khấu kia Tiết Hồng Liên, vừa cười nói: "Lê Viên Xuân, Tiết Hồng Liên, giang nam diễn viên ưu tú, ra cũng là như sấm bên tai a. Chỉ là không biết, Bạch Liên giáo hữu sứ, Sở Thanh Vân, có hay không cùng với ngươi? Thái tử gặp Lục Hành Chu lại bắt đầu nhằm vào Tiết Hồng Liên, lúc này lại phản ứng lại. Hắn không có thể để cho nữ nhân của mình thụ phần này bị khuất. Kiên trì đi về phía trước hai bước, ngăn ở Lục Hành Chu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Lục Hành Chu, bắt một cái Triệu Tùng Sinh, còn chưa đủ à?" Lê Viên Xuân là bản thái tử mời đến trong phủ tới nghe khúc, tuyệt đối không phải Bạch Liên Dương Nghiệt. Ngươi đừng đến tiến thêm. Lục Hành Chu đột nhiên quay người, bị hù thái tử một chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm hắn, cười cười, nói: "Thái tử điện hạ, ra chứng cứ vô cùng xác thực. Lê Viên Xuân chính là Bạch Liên Dương Nghiệt. Bọn hắn chủ gánh, Sở Thanh Vân là năm đó Bạch Liên giáo hữu sứ. Mà vị này, giang nam diễn viên ưu tú Tiết Hồng Liên, càng là tai họa bên trong tai họa. Nàng thân mắc bệnh nan y, bệnh hoa liễu, thường xuyên mượn hát khúc thời cơ, câu dẫn triều đình quan viên, đem bệnh này truyền đi. Đã hại không ít triều đình văn võ quan viên. Ngài không nên bị sắc đẹp của nàng che đậy a." "Cái gì? Tiêu Liễu?" Thái tử nguyên bản còn có chút khí thế, nghe được ba chữ này, tất cả khí thế trong nháy mắt biến mất. Con mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Sắc mặt cũng bá lập tức liền chợt nhìn. "Bệnh hoa liễu?" Mà thái tử sau lưng những cái kia a du định hốt đám con trước, cũng là sắc mặt nhao nhao hoảng sợ. Từng cái không tự chủ được hướng phía hai bên lui tán. "Bệnh hoa liễu cái đồ chơi này, thế nhưng là truyền nhiễm." Bọn hắn nhìn về phía thái tử ánh mắt, lập tức liền thay đổi. Không có mảy may linh nọt. Tất cả đều là chán ghét. Nếu như Lục Hành Chu nói không sai, kia thái tử, khẳng định xong. Một cái bệnh hoa liễu thái tử, không có khả năng lại kế thừa đại thống. Bọn hắn hiện tại, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đường lui. Không có khả năng, cái này không. Thái tử đã triệt để luôn cuống, hắn có chút run rẩy nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm trên sân khấu một mực không nói gì Tiết Hồng Liên, há to miệng, không biết nên làm sao mở miệng. "Khanh khách, khanh khách." Tiết Hồng Liên phá lên cười. Nàng một bên cười, một bên mang trên đầu mang theo món kia công chúa vương miện hái xuống, hung hăng ngã ở trên sân khấu. Kim quan vỡ vụn, châu ngọc vẩy ra. Sau đó nàng nhìn chằm chằm thái tử, âm hiểm cười nói: "Thái giám này nói không sai, ta liền là có hoa liễu bệnh. Người tên phế vật này, người xong." "Ha ha, ha ha." Tiết Hồng Liên đã sớm manh động tự trí. Lúc này, Lục Hành Chu đã tới, ở trước mặt vạch trần mình, nàng cũng liền không cần thiết. Nàng căn bản đều không muốn chạy trốn, cho nên liền trực tiếp cũng không che giấu, tại chỗ nói cho thái tử. Cũng vừa lúc nhìn xem vị này phế vật thái tử dọa sợ dáng vẻ. "Không, không." "A." Thái tử quả nhiên là bị hù không nhẹ, hắn ánh mắt trừng lớn tới cực điểm, cứng ngắc lại một cái mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sau đó một tiếng hét thảm, thẳng tắp té xỉu. Soạt. Hắn đem sau lưng những cái bàn kia đều cho nện lật ra, bừa bộn một mảnh. Nhưng cũng cười là, những cái kia mới quay chung quanh ở bên cạnh hắn đám con trước, vậy mà đều chần chờ, không có một cái người đi lên nâng. "Bệnh hoa liếu cái đồ chơi này, thật sẽ truyền nhiễm. Ai cũng không dám đụng a. Thật là một cái phế vật. Cầu hoàng đế không nghĩ tới mình có thể sinh ra mặt hàng này a." Tiết Hồng Liên nhìn xem thái tử giống như cái này vô dụng bộ dáng, không nhịn được mắng một câu. "Hưu." Ngay sau đó, nàng lại là đem hát hí khúc sử dụng bội kiếm rút ra, nhắm ngay Lục Hành Chu. Âm thanh lạnh lùng nói: "Thái giám chết bẩm, ngươi muốn bắt chúng ta, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." "Ba ba ba." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái này gánh hát đằng sau, lập tức chính là đã tuân ra hơn 10 người. Mỗi cái người đều là đầu đội lụa trắng, tay cầm binh khí, sát khí xâm nhiên. Những người này đều là Bạch Liên giáo dư nghiệt, mà người cầm đầu kia chính là Bạch Liên giáo hữu sứ Sở Thanh Vân. Chương 157, có thể giao dịch. "Ba ba ba." Mười mấy tên Bạch Liên dư nghiệt từ sân khấu kịch hai bên nhảy nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đem Lục Hành Chu cùng ông đỉnh hai người bao vây vào giữa. Từng cái sát ý nghiêm nghị. "A, cứu mạng a, có thích khách, mau tới bảo hộ điện hạ a." Những cái kia trước đó còn quay chung quanh tại thái tử bên người lịnh nọt đám quan trước, từng cái vô cùng hoảng sợ, hét dầm lên. Bọn hắn rồi rít hô to, hướng phía phủ thái tử bên ngoài chạy tới. Ai cũng không có để ý ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thái tử. Một trong nháy mắt, chung quanh vậy mà người đi nhà trống, chỉ còn lại Lục Hành Chu cùng ông đỉnh bị vây ở chính giữa, mà thái tử còn hôn mê nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. "Công công." Theo những quan viên này nhóm chạy đi, canh giữ ở phía ngoài trần khảng cũng là có chỗ phát giác, lập tức mang theo kia hơn 300 đông sưởng phiên dịch nhóm vào vào, ngăn chặn đại môn này cửa vào. Tới người còn không ít. Tiết Hồng Liên nhìn lướt qua đám người, trường kiếm trong tay cũng là có chút chuyển động, hừ lạnh nói: "Ngươi thái giám này vẫn còn là xem trọng ta nhóm, cũng có thể là sợ chết ta." Sở Thanh Vân một đôi giày trên lòng bàn tay mơ hồ có kinh khí bốc hơi, liền ngay cả cái kia màu đen tay áo cũng là có chút múa, hắn khinh miệt nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, cười nói: "Nghe nói Lý Tử Long kem chút giết hắn, Bùi Hồng Y cũng thiếu chút giết hắn, từ đó về sau mỗi lần đi ra ngoài đều là dòng trống thua chiêng." "Khanh khách." Tiết Hồng Liên cười đến run rẩy cả người. "Một cái thái giám, ngươi nói ngươi làm sao còn như thế sợ chết? Đều không có vật kia, nhân sinh cỡ nào không thú vị a, còn không bằng sớm chết đâu." "Ha ha." Chung quanh những cái kia Bạch Liên Dương Nghiệt cũng đều là ha ha phá lên cười. Vương Đình nghe những lời này, nhíu mày, muốn động thủ. "Thái tử điện hạ không thể chết tại chúng ta trước mắt, thu thập đi." Lục Hành Chu đối thái tử phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thái tử liền xem như lại phế vật, lại vô dụng. lại cho hoàng gia mất mặt xấu hổ. Lục Hành Chu cũng không có khả năng thật không quan tâm. Công công ngài, Vương Đình có chút bận tâm. Rốt cuộc, những này Bạch Liên Dương nghiệt nhân số không ít, mà kia Sở Thanh Vân lại là trên giang hồ thành danh nhiều năm nhân vật. Hắn lo lắng Lục Hành Chu ứng phó không được. Không sao. Lục Hành Chu cười, đem bảo bảy chậm rãi nhấc lên, dịch tại bên hông. Đem ống tay áo cũng nhẹ nhàng cuốn lại. Một bên làm những cử động này, vừa nói, chỉ là một chút Bạch Liên Dương nghiệt, ra còn không để vào mắt. Trần Khảng. Lục Hành Chu quay đầu nhìn về phía Trần Khảng, bổ sung một câu. Bảo vệ tốt nơi này, bất luận kẻ nào muốn chạy, giết không tha. Soạn. Trần Khảng trong tay hoa lê súng đông nhân sự, chắp tay nói. Đúng. Tiếng nói vừa ra, Trần Khảng lui về sau nửa bước. Sau đó, hắn mang vào kia một đám đông sưởng phiên dịch nhóm, cũng đều là nhao nhao lui lại, cho Lục Hành Chu đưa ra động thủ không gian. Mà bọn hắn thì là đem vùng này cho triệt để phong khóa lại. Có người chuẩn bị thiên la võng, cũng có người cho cánh tay nọ lên dây cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái giám chết bẩm, ngươi nghĩ một cái người cùng ta nhóm nhiều người như vậy động thủ, không biết sống chết. Tiết Hồng Liên cùng Sở Thanh Vân gặp tình hình như vậy, trên mặt âm trầm chi ý càng đậm. Vâng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hai cái người cơ hồ là không hẹn mà cùng động thủ. Tiết Hồng Liên thân ảnh như gió, một cái mắt, liền là xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt. Bảy tám đạo kiếm quang tựa như là đồng thời xuất hiện, đem Lục Hành Chu tất cả đường lui đều cho phong tỏa. Có đâm về phía mi tâm của hắn, có đâm về phía hắn trái tim, có đâm về phía bờ vai của hắn, còn có đâm về phía đan điền của hắn, mà lại mỗi một đạo kiếm quang đều là tung hoành bay lượn, tàn nhẫn vi phạm. Hô. Mà đồng thời, Sở Thanh Vân một đôi giày trưởng cũng là từ Lục Hành Chu phía sau đánh tới. Hắn đôi bàn tay kia hóa thành vô số đạo trưởng ấn, tựa như là che khuất bầu trời, lại hình như tại vung vẩy quá trình bên trong sinh ra rất nhiều tàn ảnh, nhìn hư vô mờ mịt, nhưng lại khắp nơi đều là trưởng ấn. Lập tức đem Lục Hành Chu sau lưng tất cả đường lui cũng đều phong tỏa. Hai người này đều là khí cảnh hậu kỳ nhân vật, mặc dù không bằng kia Bùi Hồng Y lợi hại, nhưng là so với Lý Tử Long lại là không kém. Hai cái người liên thủ tình huống dưới, uy lực cũng là không giống bình thường. Lúc này Lục Hành Chu chính là trong nháy mắt tiến vào một loại lui không thể lui, lại tiến không thể tiến, hoàn cảnh nguy hiểm, kiếm quang lấp lánh, trường phong lăng lệ. Lục Hành Chu kia tóc trắng phơ bị cái này gió chấn động có chút bay múa lên, gương mặt kia nhìn vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ những này kiếm quang trường ảnh đối với hắn đều không có ảnh hưởng chút nào. Ba, bước chân của hắn động, dưới mặt bàn chân mặt gạch đá xanh vỡ vụn một khối, vết dạn giống như là mạng nhện tại lan tràn. Sau đó thân ảnh của hắn cũng động, hắn vậy mà trực tiếp nên đón Tiết Hồng Liên kiếm ảnh cứ như vậy vào tới. Bạch, cái bóng của hắn giống như đang bay nhanh biến ảo đồng dạng, một nháy mắt thấy không rõ lắm. Ẩm, lại là trong một nháy mắt, hắn đã đi qua Tiết Hồng Liên những cái kia kiếm quang, sau đó trở lại Tiết Hồng Liên bên cạnh thân. Tay trái của hắn bên trong cầm một thanh đao, kia là tụ lý đao âm đao. Thủ đoạn lật, ánh đao xẹt qua một đoạn nhỏ tinh hồng. Tiết Hồng Liên kia cầm trường kiếm tay phải, từ chỗ cổ tay bị cắt đứt. Phốc, máu tươi vẩy ra mà lên. Trường kiếm cũng là cùng kia tay gãy cùng một chỗ bay ra ngoài. Hưu. Không đợi Tiết Hồng Liên kịp phản ứng, thậm chí cái sau đều không có gào thảm thời điểm, Lục Hành Chu đã lại là một cái trở tay. Tụ lý đao trôi đao, đập vào Tiết Hồng Liên bụng dưới nơi đan điền. Ầm. Cái sau trực tiếp bị chấn bay ngược mà ra. Rầm rầm. Kia nhỏ bé yếu đuối thân thể, nặng nề mà đập vào dựng bắt đầu không bao lâu trên sân khấu. Đem hơn phân nửa cái bản đều đập bể. Nàng thì là mang theo đầy người máu tươi, bị chôn ở đổ sụp phế tích phía dưới. Đỏ Yêu. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, hắn sắc mặt kinh hãi. Lục Hành Chu thực lực cùng nghe đồn bên trong cũng không giống nhau. Hắn không chỉ có không yếu, mà lại là mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, Sở Thanh Vân không có lui. Ánh mắt của hắn kiên quyết, trên song trưởng lực đạo lại lần nữa tăng lên, hôn thân sóng khi đem quần áo của mình đều chấn phần phật múa. Sau đó hướng phía Lục Hành Chu phía sau lưng đánh ra. Hô. Này đôi trưởng, tựa như sơn nhạc giáng lâm, đem kia dọc đường không khí đều đánh ra trầm thấp tiếng nổ. Mắt thấy, liền muốn rơi vào Lục Hành Chu trên thân. Sở Thanh Vân trong mắt toát ra một tia sáng. Nếu như một trưởng này đập bên trong, nhất định có thể có chỗ thành tích. Hắn một trường này chính là cương manh bá đạo ngoại gia công phu, lấy hắn hiện tại tạo nghệ đủ để phá vỡ núi đoạn thạch. Cho dù Lục Hành Chu thực lực có chút cường hành, ngạnh kháng mà nói cũng là khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Mà lại hiện tại tình hình này, Lục Hành Chu vừa mới đả thương Tiết Hồng Liên, sợ là không có dư lực, cũng không có thời gian trốn tránh. Người đi chết đi. Trường phong lôi động. Sở Thanh Vân ánh mắt dữ tợn, sắc ý nghiêm nghị. Với anh. Cái kia song trưởng hướng phía Lục Hành Chu phía sau lưng rơi xuống, sau đó cũng không có rơi vào bất luận cái gì vật thật bên trên, từ cái bóng ở giữa xuyên thấu qua. Cái này, Sở Thanh Vân sắc mặt hoảng hốt. Lục Hành Chu tốc độ vậy mà đã nhanh đến loại tình trạng này, ngay cả mình đều thấy không rõ lắm, chỉ để lại một cái bóng. Ầm. Hắn trong lòng hoảng hốt thời điểm, hai tay thủ đoạn ở giữa cũng là đột nhiên truyền đến một đạo nhói nhói. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, này đôi trên đùi cũng là truyền đến nhói nhói. Ầm. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn bị người trùng điệp đập một trường, như bị sét đánh. Hắn cả người đều là bay ra ngoài. Ầm. Hắn đập vào sân khấu kịch mặt khác một bên lên, phía trên treo Lê Viên Xuân những cái kia cờ xí, còn trưng bày chiêng trống tranh dây cung loại hình nhạc khí. Theo một trận lộn xộn bay tán loạn, hắn trực tiếp chính là đập đi vào. Sau đó hơn nửa người cũng là bị chôn ở bên trong phế tích, mà tại hắn mới đứng thẳng vị trí thì là lưu lại một đôi gãy chân, còn có một đôi tay gãy. Lục Hành Chu chặt đứt hai tay hai chân hắn. A. Trong chốc lát, Sở Thanh Vân đã là phản ứng lại, kịch liệt đau nhức từ toàn thân tràn vào đầu óc, hắn tại phế tích bên trong kêu lên thảm thiết. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, Lục Hành Chu không có ngừng. Hắn đã mang theo một trận kinh phong, xông về còn lại những cái kia Bạch Liên giáo dư nghiệt. Những người này, công phu có hạn. Lục Hành Chu giống như là sói lạc bầy dê. Một trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã từ thứ một người trước mặt, vọt đến cuối cùng một người trước mặt. Hắn ngừng lại, đứng ở mình vừa mới ra tay trước đó đứng thẳng vị trí. Đao trong tay, túi thấp xuống. Trên đao của hắn mặt có một giọt máu tươi, chính chậm rãi từ trôi đao chỗ hướng về đao kiếm chảy xuôi, sau đó ba lập tức rơi xuống đất. Rầm rầm, rầm rầm, cái này còn lại mười mấy cái Bạch Liên giáo dư nghiệt nhao nhao ngã trên mặt đất. Những người này là không có gì giá trị lợi dụng, cho nên Lục Hành Chu một đao liền là giải quyết bọn hắn, đều cắt đứt cổ. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng bản sự cũng không lớn. Lục Hành Chu tay phải cũng còn không có cầm đao, hắn nắm đuốt Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng đem một sợi tóc trắng đuốt thuận, sau đó quay đầu nhìn về phía chính dây rủa lấy từ bên trong phế tích bỏ ra tới Sở Thanh Vân, còn có Tiết Hồng Liên. Hai người máu me khắp người, đã hoàn toàn không có sức tái chiến. Chó thái giám, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ta liều mạng với ngươi. Tiết Hồng Liên trong mắt hung ác, cơ hồ là như là dã thú, nàng không để ý mình tay gãy, lại lần nữa hướng phía Lục Hành Chu lao đến. Đồng thời, lại lấy tay gãy làm binh khí, không ngừng đem những cái kia máu tươi huy sái ra. Nàng hướng lấy mình mang theo bệnh hoa liễu máu đến độc Lục Hành Chu. Ẩm. Nhưng Lục Hành Chu thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Mênh mông nội lực trực tiếp nổ tung, bình một cái tử, đem những cái kia giọt máu còn có Tiết Hồng Liên bản nhân đều là cho đánh bay. Soạt. Lần này, Tiết Hồng Liên đập vào khía cạnh xương phòng trên cửa sổ. Soạt lập tức, cửa sổ trực tiếp đã nứt ra. Giấy cửa sổ còn có cho bụi một trận vẩy ra. Tiết Đỏ ngay cả miệng phun máu tươi, từ phía trên tuột xuống, co quắp ngã trên mặt đất. Lần này, nàng cơ hồ ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ngươi thật đúng là cái đáng ghét ra hỏa. Lục Hành Chu hơi không kiên nhẫn, hắn cổ tay khẽ đảo, vừa mới cất kỹ âm đao, chính là lại lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lưỡi đao trên hàn quang lấp lóe, hắn giơ tay lên, muốn lấy Tiết Hồng Liên tính mệnh. Khanh khách, khanh khách. Tiết Hồng Liên không sợ chút nào, trong miệng nàng chảy xuôi máu tươi, bén nhọn nở nụ cười. Giết ta đi, dù sao ta cũng không muốn sống. Đến a, thái giám chết bẩm. Yếm cậu. Mạnh. Lục Hành Chu đao trong tay lên, có lực khí quan chú, nhưng xuất đao thời khắc, kia Sở Thanh Vân đột nhiên là la lớn. Chấm đã. Trong tay của ta có Dự Vương cùng giang hồ môn phái cấu kết chứng cứ, ta tất cả đều cho ngươi. Đổi nàng một mạng. Lúc nói chuyện, Sở Thanh Vân lộn nhào từ phế tích bên trong vùng mây ra. Hắn đã không có tay chân, chỉ có thể dùng đầu gối cùng khuỷu tay dùng sức, kéo lấy một đầu thật dài vết máu, ngăn tại Tiết Hồng Liên trước mặt. Ngươi làm cái gì? Tiết Hồng Liên tóc thai bù xù, trong mắt mang theo không hiểu, còn có phẫn nộ, nhìn chằm chằm hắn. Ta làm một kiện ta vẫn muốn làm, nhưng xưa nay không dám làm sự tình. Sở Thanh Vân tằng hắng một cái, trực tiếp dùng một đôi tay cụt, đem Tiết Hồng Liên ôm vào trong lòng. Ta đã sớm nên làm chuyện này, nhưng là, ta vẫn luôn sợ hãi như bệnh, sợ hãi chết mất. Mới một khắc này, ta mới biết được, sinh tử, ốm đau, trong lòng ta cũng không bằng ngươi trọng yếu. Thủy Nguyệt Cốc bên trong, có một vị lão bằng hữu của ta, gọi Thường Tam Tương. Ngươi đi tìm hắn, để hắn giúp ngươi dẫn tiến, đi trong cốc làm thí nghiệm thuốc người, có lẽ có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh này. Chớ cô phụ ta một phen tâm ý. Liên Nhi. Sở Thanh Vân dùng tay cụt dùng sức vỗ vỗ Tiết Hồng Liên phía sau lưng, sau đó tại trên cổ của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Quay người, ngăn tại Tiết Hồng Liên trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, mở ra gãy mất hai tay, máu tươi chảy xuôi. Hắn cười nói: "Lục công công, ta biết tin tức, tuyệt đối hữu dụng. Có thể giao dịch." Chương 158, rối bời. Thái giám chết bẩm sẽ không tin ngươi. Ngay cả ta đều không tin ngươi. Đừng uổng phí sức lực. Tiết Hồng Liên tựa ở góc tường, trên mặt máu me đầm địa, ánh mắt lạnh lùng nói. Đột nhiên, ôm lấy mình đồng hồ cái thâm tình. Sau đó phải dùng Dự Vương phủ cùng giang hồ cấu kết tin tức này, đổi mệnh. Nhìn có chút gặp dịp thì chơi. Tiết Hồng Liên gặp qua đủ loại nam nhân, hiểu rất rõ nam nhân. Nàng cùng Sở Thanh Vân cũng cùng một chỗ phối cùng lâu như vậy, chưa từng có nhìn ra qua cái gì, cho nên nàng cũng là không tin. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đang nghe những lời kia, bị ôm lấy trong nháy mắt đó, có một chút động tâm cảm giác, hoặc là nói là cảm động. Từ nàng bộ lạc bị diệt về sau, đây là nàng lần thứ nhất một lần nữa bị người bảo hộ. Cho dù là giả, cũng coi là nàng trước khi chết một điểm an ủi đi. Liên Nhi. Sở Thanh Vân vẫn như cũ mở ra lấy hai tay ngăn tại Tiết Hồng Liên sau lưng, máu tươi thuận tay cụt chảy ra ngoài. Hắn hai chân đều đã đoạn mất, không thể đứng, chỉ có thể quỳ. Nhưng hắn đem lưng thật rất thẳng. Kia đôi mắt nhỏ bên trong đều là nghiêm túc. Hắn nói: "Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta nói đều là thật, ta chỉ muốn để ngươi sống sót. Ngươi là ta đã thấy, thế gian này khổ nhất nữ tử. Nếu ngươi có thể còn sống sót, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt. Tiết Hồng Liên nghe phía sau câu nói này, mặt đột nhiên liền cứng, nước mắt tựa hồ muốn chảy ra ngoài. Nàng cũng không liền là thế gian này khổ nhất nữ tử. Ra tin ngươi. Lục Hành Chu đánh gãy lời của hai người, tụ lý đao xoay tròn, lui về cánh tay trên cánh tay trong vỏ. Mới, Sở Thanh Vân nói những lời kia thời điểm, Lục Hành Chu cũng không tin tưởng. Hắn coi là đối phương muốn đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Nhưng thông qua đọc tâm thuật, hắn phát hiện cái này Sở Thanh Vân vậy mà nói là sự thật. Hắn thật biết Dự Vương cùng giang hồ môn phái cấu kết sự tình, thậm chí là chi tiết, mà hắn cũng là thật nghĩ bảo trụ Tiết Hồng Liên. Trong lòng của hắn là thật đau lòng nữ tử này. Người tin ta? Sở Thanh Vân mắt nhỏ rụt lại, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Lục Hành Chu vậy mà sảng khoái như vậy. Còn tưởng rằng hội phí một ít chắc trở. Thật tình không biết, nội tâm của hắn ý tưởng chân thật đã bị xem thấu. Giao dịch, ra đến định. Lục Hành Chu cười cười, ra trong bóng tối phái người đưa Tiết Hồng Liên đi Thủy Nguyệt Cốc, tìm ngươi nghị phó thác người, ngươi lưu tại gia bên người, giúp gia đem cùng Dự Vương cấu kết những cái kia giang hồ môn phái, từng cái đều cho bóc ra. Như thế nào? Lục Hành Chu cần Sở Thanh Vân tin tức, mà lại là nhu cầu cấp bách. Hắn đối Dự Vương kế hoạch còn kém bước cuối cùng này. Thục đạo, thương giang khẩu, con đường này liên quan đến liền là giang hồ thế lực. Hắn còn không có tìm được thích hợp biện pháp đến phong tỏa con đường này, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà Sở Thanh Vân cho tin tức chính là kia Định Hải thần châm. Hắn cực kỳ cần. Đã cái sau nói là sự thật, vậy cái này giao dịch rất đáng được, mà lại xác thực giải quyết mình trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Nếu như tin tức của ngươi lên tác dụng lớn, ra thậm chí có thể cũng thả ngươi một con đường sống. Lục Hành Chu lại bổ sung một câu. Hắn cũng không biết tại sao muốn nói câu nói này, nhưng chính là đột nhiên cảm giác cái này Sở Thanh Vân trên người có mấy phần cái bóng của mình, cho nên liền nói ra. Đa tạ Lục công công nể mặt. Sở Thanh Vân đối giao dịch này rất hài lòng, hắn nhìn ra Lục Hành Chu thành ý. Hắn đem hai đầu không có bàn tay cánh tay giao nhau đến trước ngực, đối Lục Hành Chu có chút túi đầu. Trần Khảng, cấp hai người bọn họ băng bó vết thương, đưa đi phủ trạch. Phong tỏa tin tức. Lục Hành Chu quay người, đối Trần Khảng phân phó nói: "Công công yên tâm." Trần Khảng làm việc so Vương Đình nhưng ổn trọng nhiều, Lục Hành Chu một câu, là hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Rất nhanh, có người liền đem Tiết Hồng Liên cùng Sở Thanh Vân cùng một chỗ mang theo rời đi. Bất quá, hai cái người rời đi thời điểm, là bị bố che lại, tay cụt, chân gãy, đều ở lại bên ngoài. Máu me đồng địa, thoạt nhìn như là chết đồng dạng. Không có ai biết, hai người bọn họ còn sống. "Chủ tử." Lục Hành Chu đi tới vị kia vẫn như cũ hôn mê thái tử trước mặt, Vương Đình cũng không có đỡ thái tử, chỉ là đứng ở một bên, mặc cho thái tử nằm trên mặt đất, thái tử có nước, có chút tao thối. Vương Đình cho Lục Hành Chu làm cái vai chào, ghét bỏ liếc qua thái tử, nói: "Cái này, xử lý như thế nào? Giao cho phủ thái tử người xử lý đi." Lục Hành Chu nhìn xem cái này không còn gì khác, bây giờ lại nhiễm bệnh hoa liếu thái tử, trong lòng cười lạnh. "Vậy hạ bên kia." Vương Đình hướng Lục Hành Chu bên người đụng đụng, nhỏ giọng nói: "Có thể hay không bởi vì việc này?" Hắn có chút bận tâm. Thái tử dù sao cũng là con trai của bệ hạ, có quốc chi thái tử cái danh này. Hôm nay, Lục Hành Chu cơ hồ là ngay trước văn võ quan viên mặt, đem thái tử làm hỏng. Bệnh hoa liễu, cái này là cấn rơi vào thái tử trên thân, không chỉ là thái tử sỉ nhục, cũng là hoàng gia sỉ nhục a. Hắn lo lắng bệ hạ sẽ từ bất mãn. Bệ hạ hẳn là đã sớm muốn đem chúng ta thái tử ra cho đổi. Lan Hoa chỉ vớt qua màu trắng tóc mai, Lục Hành Chu một bên phủ thái tử bên ngoài đi đến, một bên cười nói: "Nếu như không phải có ý đó, Giang Nam khoa khảo, liền sẽ không có tam hoàng tử thời cơ. Mà lại, cũng sẽ không có lần thi này nghiệm." Lui một vạn bước nói, thái tử đã phế đi, vậy hạ sẽ không bởi vì một cái phế vật, tới qua độ trách móc nặng nề chúng ta. Chúng ta hiện tại mới là hắn hữu dụng nhất người, cũng là cần nhất người. Lục Hành Chu chắc chắn, lão hoàng đế hiện tại không dám tìm phiền toái với mình. Dự Vương đã bị mình dồn đến trên dây, không phát không được. Như phản chỉ là trong chốc lát, mà mình là duy nhất nắm trong tay toàn cục, có năng lực cùng Dự Vương lấy tương đối cao thấp cái kia người. Lão hoàng đế dám lâm trận đổi tướng, hắn không dám. Liền xem như hắn dám, hắn có thể tại ngắn nhất thế gian bên trong tìm tới người thích hợp thay thế mình. Hắn không thể. Bây giờ Đông Sưởng, tại những ngày qua ma luyện bên trong, đã mới gặp phong mang. Chủ yếu hơn chính là, một mực đem không tại Lục Hành Chu trong tay. Lâm trận đổi ai, đều không bản sự này nắm chặt. Bây giờ, thế nhưng là ra không được nửa điểm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, để Dự Vương thật nhũ phản, trốn về Điền Nam, chuyện kia liền vượt qua lão hoàng đế khống chế. Cho nên, Lục Hành Chu cực kỳ khẳng định, mình không có việc gì. Bởi vì có những này tự tin, hắn mới dám như vậy gióng trống khua chiêng thu thập thái tử, nhục nhã thái tử, đem thái tử nhiễm bệnh hoa liếu sự tình, không giữ lại chút nào tuyên dương ra. Lục Hành Chu trong lòng kỳ thật đối lão hoàng đế cũng là có chút oán hận. U minh lịch truyền khí, hào tổn căn cơ, 50 năm tuổi thọ, một khi tóc trắng, đều là lão hoàng đế cho mình. Hắn lại sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, cái này trong lòng cũng không phải như vậy cân bằng. Chuyện này, coi như là phát tiết một chút trong lòng biệt khuất đi. Đương nhiên, chủ yếu hơn, vẫn là phải trả thù Từ Thịnh Dung. Từ Thịnh Dung là chiêu cáo thiên hạ tương lai thái tử phi, muốn mẫu nghi thiên hạ. Nhưng là bây giờ, thái tử ra bởi vì cùng Lê Viên Xuân diễn viên làm cậu thả sự tình, nhiễm lên bệnh hoa liễu. Nàng từ Thịnh Dung lập tức liền từ phía trên thuộc hạ người hâm mộ biến thành người người chê cười. Nàng là Khâm Định Thái tử phi, nàng còn chưa xuất giá, nàng nam nhân liền nhiễm lên bệnh hoa liễu. Nàng mặt mũi này mặt liền triệt để ném không có, mà lại nàng còn vô kế khả thi. Nàng dám từ hôn sao? Trong này dính dấp quá nhiều chuyện, đây là hoàng gia hôn nhân, không phải bình thường người bình thường. Nàng nếu là từ hôn, toàn bộ Từ gia đều sẽ bị người chỉ đâm. Những cái kia không quen nhìn người của Từ gia sẽ dùng các loại lý do chèn ép Từ gia, để Từ gia không chỉ có mặt mũi mất hết, sẽ còn lâm vào các loại bất lợi hoàn cảnh. Cho nên nàng cũng không dám từ hôn. Kia nàng còn dám gả sao? Nàng khẳng định cũng không dám. Nàng liền xem như gả đi, cũng chỉ có thể thủ mặc quả. Trừ phi nàng muốn chết, nghĩ đau đến không muốn sống chết. Nàng hiện tại là đâm lao phải theo lao, vạn giống như đều khó. Nàng từ Thịnh Dung, chẳng mấy chốc sẽ là thiên hạ chê cười. Đi thôi. Lục Hành Chu chỉ cảm thấy cái này trong lòng dị thường thông khoái, cười, hướng phía phủ thái tử đi ra ngoài. Vâng. Vương Đình tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lục Hành Chu vui vẻ. Hắn cũng là cười cười. Vội vàng khom lưng đi theo, hai tay đỡ lấy Lục Hành Chu cánh tay. Công công chậm một chút. Bọn hắn đi ra ngoài không bao lâu. An tĩnh trong phủ thái tử, lại là bạo phát ra một hồi náo loạn thanh âm. Những cái kia chắc phi nhóm. Những hạ nhân kia nhóm. Còn có bọn nha hoàn. Đều hỗn loạn thành một đoàn. Phải làm sao mới ở đây? Thái tử hắn. Hắn vậy mà không bị kiềm chế đến tận đây. Mắc phải loại bệnh này. Tỷ muội chúng ta, chẳng phải là về sau liền muốn thủ hoạt quá. Ô ô. Thái tử đã bị đám người bọn họ ba chân bốn cẳng nhấc vào phòng. Trong phủ chuyên chuẩn bị thái y y. Đã qua đến, cho thái tử trần trị. Thái tử trước đó cưới mấy vị chắc phi, đứng tại phía ngoài phòng, từng cái mày ủ mặt tê, khóc không ra nước mắt. Mồm năm miệng mười nghị luận. Không biết nên làm thế nào cho phải. Còn có ba năm cái nha hoàn, cũng là tụ tập ở cùng nhau, một mặt hoảng sợ. Bọn họ cũng là đã từng bị thái tử cho. Nguyên vốn cho là mình là gà rừng bay lên đầu cành muốn làm vương hoàng. Không nghĩ tới. Thật sự là muốn tự tử đều có. Trong phòng. Thái tử vẫn như cũ hôn mê. Thái y ngay tại cho hắn tiến hành bắt mạch. Bất quá, lão thái y cũng đã biết thái tử trên thân hoạn bệnh hoa liêu sự tình, cho nên, cái này bắt mạch liền cách một tầng xa. Hắn cũng không dám quá nhiều tiếp xúc thái tử. Sợ mình cũng bị lây nhiễm. Thái tử không có gì đáng ngại. Chỉ là gấp máu công tâm, một hơi không có thở đi lên, nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có chuyện gì. Lão thái y bắt mạch hoàn tất, đứng dậy, muốn cùng nơi này chủ sự người bàn giao một ít chuyện. Nhưng nghiêng đầu qua, lại là phát hiện, chung quanh đều là rối bời. Những cái kia chắc phi nhóm, từng cái chỉ lo thúc thiết, chỉ lo chửi mắng, chỉ lo cân nhắc tương lai của mình. Đã không có người quản thái tử. Những nha hoàng kia, bọn hạ nhân, cũng đều là rối bời. Trước đó, duy nhất có thể chủ trì cục diện, mời mình tới, bàn giao chuyện vị kia. Bạch quân tử Bạch tiên sinh. Cũng không thấy. Ai? Lão thái y quay đầu, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường. Vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự thái tử điện hạ, bất đắc dĩ thở dài. Vị này, thật đúng là triệt để xong. Phủ thái tử hậu trạch phía tây, một chỗ coi như trang nhã tiểu viện bên trong. Bạch quân tử có chút thất hồn lạc phách đẩy ra cửa phòng, sau đó đi vào phòng. Cái nhà này là từ Thịnh Dung tự mình cho hắn chọn. Lân cận lấy thái tử chính viện, cũng là tượng trưng cho địa vị tương đối cao. Không người nào dám lãnh đạo, cũng không người nào dám coi nhẹ. Lại thêm từ Thịnh Dung tôn trọng, liền ngay cả thái tử, tại nhiều khi đều đối với hắn lễ ngộ có thêm. Cho nên Bạch quân tử nhưng thật ra là cực kỳ cảm kích Từ Thịnh Dung. Mà lại, hắn cũng là có thể nhìn ra, Từ Thịnh Dung là cái thật là có bản lĩnh. Tâm tư nhạy cảm, thông minh tuyệt đỉnh, mà lại thủ đoạn lôi đình, sát phạt quả đoán. Làm sự tình chưa từng bị tư nhân cảm xúc ảnh hưởng, cũng chưa từng dây dưa dài dòng. Từ lúc trước hắn diệt trừ người trong lòng của mình, chính là có thể thấy được chút ít. Đó là cái có thể người làm đại sự. Cho nên, hắn là thật tâm nhận Từ Thịnh Dung người chủ tử này. Nguyện ý là Từ Thịnh Dung cúc cung tận tụy. Nguyên bản hắn coi là, chủ tử có thái tử phi tên tuổi. Cho dù thái tử không nên thân, có Từ gia, có hoàng hậu, có con trai trưởng chính thống, còn có Từ Thịnh Dung bảy mưu nghi kế. Nhiều đồ như vậy chung vào một chỗ, sao nhóm lấy cũng có thể ngồi lên kia mẫu nghi thiên hạ vị trí. Không nghĩ tới. Đây hết thẻ còn chưa bắt đầu, liền tất cả đều kết thúc. Cái này thái tử. Thật là quá không được khí. Quá phế vật. Hắn hủy Từ Thịnh Dung hết thẻ. Bạch quân tử hận không thể hiện tại liền tiến lên, một đao đem hắn chặt. Ai? Việc đã đến nước này. Cái này phủ thái tử lão phu là tuyệt đối sẽ không đợi thêm nữa. Vẫn là nhanh đi ra nam. Đem chuyện nơi đây cáo chi cho cô nương, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Cũng không thể, thật liền. Tất cả đều hủy a. Bạch quân tử lắc đầu, đi vào phòng bên trong. Cũng chính là thời gian qua một lát. Hắn lấy ra một cái bao, sau đó lặng yên không tiếng động đi ra phủ thái tử. Chỉ còn lại nơi này. Một mảnh hỗn độn. Chương 159, thề nguyền sống chết. Ngự thư phòng. Kỳ án trên trưng bày thành đống tấu chương. Đều là những ngày gần đây đưa lên. Bởi vì hồi quang đan nguyên nhân, lão hoàng đế gần đây thân thể trạng thái rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Cho nên đối trên triều đình chú ý cũng chính là càng nhiều hơn. Hắn nạo ba công lục bộ quyền hành, tập quyền với mình. Cho nên tấu chương cũng liền trở nên nhiều hơn. Nhưng lão hoàng đế cũng không có cảm giác nhiều mệt mỏi. Những chuyện này, đối với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhiều năm xử lý triều đình chính sự kinh nghiệm, để hắn nhẹ nhàng như thường ứng đối. Trước đó sở dĩ không được, hoàn toàn là thân thể không chịu đựng nổi mà thôi. Ánh nắng thuận cửa sổ vung vãi tiến trong thư phòng, đem chung quanh chiếu rọi có chút sáng tỏ. Trần Mộ đứng tại kỳ án bên cạnh, nhìn xem lão hoàng đế xử lý tấu chương, múa bút thành văn, rất có vài phần năm đó cái bóng. Kỳ thật không chỉ là hắn, lão hoàng đế cũng có loại cảm giác này, là mình trong lòng tư tưởng thông qua nhất bút nhất họa rơi vào những tấu chương này lên, sau đó lại thông qua trên triều đình chư quân khắp cả đại ngụy triều thiên hạ tạo dựng lên. Cái loại cảm giác này, thật là không gì sánh kịp. Hắn đã rất nhiều năm không có loại này khí đóng sơn hà thoải mái lâm ly cảm giác. Hồi quang đan, an không thua thiệt. Đại khái qua 2 canh giờ, ánh nắng rõ ràng hướng tây bên cạnh nghiêng về một chút. Lão hoàng đế trước mặt tấu chương, rốt cục toàn bộ từ bên tay trái rời đến bên tay phải, cũng liền mang ý nghĩa hắn toàn bộ đều xử lý xong. Lão hoàng đế thở phào một cái, tựa vào trên long ỷ, hắn đầu tiên là đem vừa mới phơi tốt trà sâm bưng lên đến, uống một hớp ánh sáng. Sau đó lại nhắm mắt lại. Lão nô cho bệ hạ ân ấn. Trần Mộ đi tới lão hoàng đế sau lưng, hai tay ngón trỏ đặt tại lão hoàng đế nơi khỏe mắt, chậm rãi vào động. Cho dù là có hồi quang đan trèo trống, lão hoàng đế dù sao cũng là đã cao tuổi, cũng chịu không được mỗi ngày số lượng lớn như vậy tấu chương hao phí tâm thần. Bệ hạ, thái tử bên kia xảy ra chút việc. Một bên ăn lấy, Trần Mộ một bên thận trọng nói. Sáng nay trên thời điểm, hắn chính là đạt được phủ thái tử tin tức. Thái tử nhiễm hoa liễu. Lê Viên Xuân tại phủ thái tử lên tội. Lão hoàng đế một mực tại bận rộn chính sự, Trần Mộ cũng không có vội vã nói. Hắn hiểu được. Lão hoàng đế kỳ thật đã sớm đối thái tử tuyệt vọng rồi. Cho nên, cũng liền không nóng nảy. Nhưng là tóm lại muốn nói. Hừ, chấm đã sớm đoán được. Lão hoàng đế ngừng Trần Mộ nói phân nửa, chính là có chút bất đắc dĩ hừ một tiếng. Lúc trước để thái tử viết tay quốc vận thời điểm, hắn kỳ thật còn đối thái tử ôm lấy một tia ảo tưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy những cái kia quốc vận bản thảo, chính là minh bạch hết thảy. Thái tử không chịu nổi chức trách lớn, thậm chí cũng làm không được việc nhỏ, nên phế bỏ. Nhưng hắn không có lập tức phế bỏ. Thứ nhất, xác thực như Bạch quân tử suy đoán kia giống như, muốn mượn thái tử cái này danh hiệu, đi thử một chút kia cả triều văn võ, nhìn xem cái nào là định nọt hạng người. Thứ hai, còn có mặt khác dụ ý, chính là cho Lục Hành Chu phát tiết. Hắn biết Lục Hành Chu cùng thái tử là có mâu thuẫn. Từ 99 liên hoàn bắt đầu, thái tử lại nhiều lần muốn đối phó Lục Hành Chu. Lục Hành Chu thông minh như vậy người, không có khả năng không biết. Mà mình, vì hoàn thành mình nghĩ việc cần phải làm, lại là đem Lục Hành Chu cưỡng ép đưa đến một cái vị trí hiện tại. Căn cơ hao tổn, 50 năm thọ nguyên. Hắn biết, Lục Hành Chu trong lòng khẳng định là có oán khí. Cái này cần thích hợp phát tiết. Thế là, hắn liền một mực không có lập tức phế bỏ thái tử, sau đó mãi cho đến Lê Viên Xuân án bộc phát, để Lục Hành Chu đi vạch trần đây hết thảy. Lục Hành Chu tương đương với tự tay hủy đi thái tử. Mặc dù là một cái sớm đã bị hoàng đế bài trừ thái tử, nhưng hắn vẫn như cũng là thái tử, không phải bị hoàng đế phế bỏ, mà là bị Lục Hành Chu phế bỏ đi. Dạng này, xem như cho Lục Hành Chu phát tiết một phen nộ khí đi, để cái sau tại về sau là số không nhiều thời gian bên trong có thể giúp mình đem nên làm sự tình, làm xong, cũng làm tốt. Chuyến chỉ. Lão hoàng đế thở dài, tự định giá sơ qua, nói: "Thái tử hành vi không kiểm, vì thiên hạ chơ chẽn, rút lui thái tử chi vị, trong vòng 3 ngày rời xa Đông cung, đi Thông Châu." Làm viễn chiêu vương đi. Việc đã đến nước này, Lục Hành Chu hoán khí cũng phát tiết, thái tử đầu này ngậm cũng nên thu hồi lại. Không phải hoàng tộc mặt mũi liền thật muốn ném lớn rồi a? Lao nô cái này đi làm. Trần Mộ có chút không người, sau đó liền lui xuống. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại có lão hoàng đế, những cái kia phục vụ bọn thái giám đều là xa xa tại đại điện bên ngoài chờ lấy, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng sẽ không tiến đến. Hắn cứ như vậy dựa vào trên ghế ngồi, đầu gối lên cái ghế trên ghế dựa, nhắm mắt lại. Quang ảnh từ cửa sổ vung vãi tiến đến, từ đỉnh đầu của hắn bắn qua, mơ hồ có thể nhìn thấy trong không khí bụi bặm. Hô hấp của hắn cực kỳ đều đều, giống như là ngủ tiếp đi đồng dạng, giống như còn có rất nhỏ tiếng ngáy, nhưng không phải. Hắn đang tự hỏi triều cục, thái tử bị phế sạch, đó chính là tam hoàng tử làm trưởng, nhưng là tam hoàng tử liền nhất định phù hợp làm cái này đại ngụy triều quân chủ sao? Kỳ thật lão hoàng đế trong lòng cũng không phải đặc biệt vừa ý, tam hoàng tử xác thực so thái tử mạnh một chút, nhưng một số thời khắc cũng dễ dàng phạm hồ đồ, nhất là hắn có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là xử trí theo cảm tính. Năm đó hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, một vị cao ly vương tử nhập Trường An yết kiến, gặp được phong nhã hảo hoa vạn quý phi, nói hai câu bất kính, kia vương tử vừa ra hoàng cung, cựu hoàng tử liền cho hắn đâm chết, kém chút đưa tới cao ly phản loạn. Ngoại trừ cái này sự tình, còn có rất nhiều những chuyện tương tự. Cựu hoàng tử đối với mình thích, bảo vệ cực kỳ, nhưng đối với mình căm hận, cũng là tàn nhẫn vô cùng. Hắn đem không phải là đều điểm rất rõ ràng. Tại trong thế giới của hắn, hắc bạch phân minh, dạng này người, hoặc là làm một cái vương gia, có thể là khó được thiên hạ hiền vương, nhưng nếu là làm một cái đế vương, liền có khả năng cho quốc gia mang đến diệt vong. Đế vương chi đạo, không ở thế là không an phận mình, đen trắng rõ ràng, mà ở chỗ cân nhắc, tam hoàng tử phương diện này cực kỳ không đủ hòa hậu. Lão Cửu, lão hoàng đế lông mày hơi nhíu một chút, khuôn mặt trên hình như có vẻ tưởng nhớ lấp lóe. Cửu hoàng tử, so sánh thái tử cùng tam hoàng tử mà nói, kỳ thật phẩm tính là tối đoan chính, cũng là thông minh nhất, Hắn mãi mãi cũng là như vậy ôn tồn lễ độ, nhưng là hắn cũng vĩnh viễn là sâu như vậy giấu không lọt. Cho dù là lão hoàng đế, có đôi khi cũng đoán không ra cựu hoàng tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn tựa như là một đầm nước sâu, bất kể như thế nào đều không dậy nổi gợn sóng. Như thế có mấy phần đế vương tài năng, nhưng lão hoàng đế cũng có hai cái lo lắng. Một là thân phận của hắn là tối không sạch sẽ, Bạch Liên giáo thánh nữ chi tử, nếu để cho hắn kế thừa đại thống, Bạch Liên giáo rất có thể cho tàn phục đốt, dao động đại ngụy triều căn cơ. Hai, lão hoàng đế nhìn không ra hắn tâm tư, cũng liền đoán không ra cựu hoàng tử trong lòng là chính là ta. Nếu là đoán sai, giống như là kia Tùy Dương đế Dương Quang đồng dạng, làm tới hoàng đế lộ ra nguyên hình, cái này đại ngụy triều liền xong rồi. Còn lại mấy đứa bé cũng còn tuổi trẻ a. Lão hoàng đế nâng lên cánh tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tự lẩm bẩm: Thiên gia cũng không phải dễ dàng như vậy a. Ai, thái tử bị phế, Đông cung trước đó phụ trách rất nhiều chuyện, cũng không thể dừng lại, Dự Vương cũng có thể tùy thời mưu phản, lúc này càng không thể loạn. Vẫn là trước hết để cho lão Cửu tạm thời lý lấy đi. Người tới, để lão Cửu tiến cung tới gặp chấm. Lục phủ, vô luận là Tiết Hồng Liên vẫn là Sở Thanh Vân, đều là đã bị người thật tốt chiếu cố. Nói là chiếu cố, cũng là giam cầm. Hai người vị trí, tứ phía tất cả đều là đông sưởng phiên dịch, mà lại còn phân biệt tại bốn cái chỗ cao bố trí thiên la võng. Đừng nói hai người hiện tại thân chịu trọng thương, chính là lúc bình thường muốn trốn đi ra ngoài cũng phải tốn công tốn sức. Bọn hắn xem như bị triệt để phong tỏa tại lục phủ bên trong. Đương nhiên, đã song phương đạt thành hiệp nghị, Lục Hành Chu đối bọn hắn chiếu cố khẳng định cũng là không thể thiếu. Hắn cho hai người mời trong thành Trường An tốt nhất đại phu. Giờ này khắc này, hai người ở tại cùng một cái phòng bên trong mặt. Trên tay chân thương thế đều là đã bị bao vây lại, mặc dù vẫn như cũ có vết máu thẩm thấu ra, đem kia băng vải nhuộm dần một mảnh đỏ thắm, nhưng lưu máu đến cùng là ít đi rất nhiều. Hai người đều nằm thẳng tại trên giường. Tiết Hồng Liên tại phía đông, Sở Thanh Vân tại phía tây. Hai tấm giường ở giữa cách một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày an thần giảm đau hương hương. Còn có riêng phần mình sử dụng hai cái bát. Trong chén chén thuốc đã là bị hai người uống cạn. Bởi vì thống khổ nguyên nhân, hai cái người đều không có cách nào ngủ, trợn tròn mắt nhìn qua phòng đỉnh chót. Kia chập chờn màn lụa, còn có kia dần dần mở nhạt ánh đèn. Trầm mắt không nói, ngươi nói những lời kia đều là thật sao? Một chùm sáng ảnh từ cửa sổ khe hở tản mạn khắp nơi ra, rơi vào Tiết Hồng Liên trên mặt. Trương kia máu đen trên mặt đều đã bị lau sạch sẽ, chỉ còn lại gương mặt chỗ có hai nơi bị chảy ra vết tích. Nhưng xem toàn thể bắt đầu, gương mặt kia vẫn như cũng là quyến rũ động lòng người. Bất quá, loại này đẹp bên trong, rõ ràng thiếu đi trước đó kia giống như phong trần diễm tục, mà là nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Là thật. Sở Thanh Vân nghiêng đầu qua, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là kia đôi mắt nhỏ bên trong lại lóe ra ánh sáng. Là hưng phấn ánh sáng, cũng là chân chính có chỗ mong đợi ánh sáng. Rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Hồng Liên thời điểm, trong đầu liền lạc ấn nữ tử này thân ảnh. Từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng là, khi hắn chuẩn bị biểu lộ thời điểm, thậm chí chuẩn bị mang theo Tiết Hồng Liên cao bay xa chạy thời điểm, lại phát hiện Tiết Hồng Liên đã mắc bệnh bất trị, mà lại là loại kia. Hắn lòng như cho nguội, hắn đã từng thậm chí muốn tự tay đem Tiết Hồng Liên giết đi, để cái sau giải thoát. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không xuống tay được. Chính hắn là cái hèn nhát. Hắn không dám hướng Tiết Hồng Liên biểu lộ, hắn sợ hãi mình cũng như bệnh, sợ hãi mình cũng cuối cùng là loại kia sống không bằng chết kết cục. Nhưng hắn lại bỏ không được rời đi, một mực cứ đi như thế xuống tới. Hôm qua, tại sao cùng thời khắc xuống còn, Sở Thanh Vân đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn quên hết mình tất cả lo lắng, tất cả cố kỵ, tất cả sợ hãi. Hắn hướng Tiết Hồng Liên biểu lộ tâm ý của mình. Giờ khắc này, hắn giải thoát. Mặc kệ cuối cùng Lục Hành Chu có thể hay không thả mình rời đi, nhưng cuối cùng là sẽ bảo trụ Tiết Hồng Liên mệnh. Hắn cảm giác mình đáng giá. Hắn ánh mắt bên trong chỉ riêng liền là tới từ đây. Ta như vậy một cái người, lại thế nào xứng với ngươi? Tàn tạ thân thể, hơn nữa còn, ngươi dính ta, liền là sống không bằng chết kết cục. Cần gì chứ? Tiết Hồng Liên không có nhìn Sở Thanh Vân, chỉ là trên gương mặt chảy ra tới hai hàng nước mắt. Nghe tới Sở Thanh Vân nói ra những lời kia thời điểm, mặc kệ thật hay giả, trong nội tâm nàng đều là vui. Từ giao tộc bị diệt về sau, nàng gặp phải tất cả mọi người, đơn giản đều là đối nàng có mưu đồ. Nàng mỗi sinh hoạt một ngày, đều là sống không bằng chết. Ngơ ngơ ngác ngác. Sở Thanh Vân kia một phen, nàng nghe, giống như là thế gian đẹp nhất nốt nhạc, đẹp nhất kịch khang, để nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng là, nàng không xứng a. Bây giờ nàng đã là bệnh nguy kịch, sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi dùng những tin tức kia đổi một con đường sống, tự đi thủy nguyện cốc đi. Ta dù sao. Tiết Hồng Liên lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân đột nhiên cười ra tiếng, hắn đem hai con tay gãy giơ lên, hướng phía Tiết Hồng Liên lung lay, sau đó lại phí sức đem không có chân hai chân nâng lên, lung lay. Cười nói, ngươi nhìn ta cái dạng này, cũng là tàn phế. Ngươi không phải là ghét bỏ ta đi. Tiết Hồng Liên quay đầu nhìn xem Sở Thanh Vân, nhìn xem hắn phí sức giơ lên hai chân dáng vẻ, nhìn xem hắn dãy rủa lấy dãy rủa kia mập mạp thân thể, gãy chân chỗ nổi lên một tia vết máu. Hắn cau mày bộ dáng, hắn rõ ràng rất đau, nhưng lại miễn cưỡng vui cười dáng vẻ. Trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Thế gian này, có chuyện gì càng đáng giá thề nguyện sống chết đâu? Dù là chỉ có một ngày, nửa ngày, dù là liền là thời gian một hơi thở, có thể cùng một cái thực tình đợi nhân sinh của mình tử tướng theo, cũng đáng giá. Ta chính là ghét bỏ ngươi, về sau còn muốn dùng xe lăn đẩy ngươi. Ta trước kia chưa từng làm qua loại này việc nặng việc cực. Tiết Hồng Liên con mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống tới, trong thanh âm giận dữ lại ngay bắt đầu như vậy động người. Vậy ta chỉ có thể đem cái này một thân thịt mỡ giảm một chút. Sở Thanh Vân buông xuống hai chân, cười ra tiếng. Hắn cũng là thật vui vẻ.
Đúng vậy a, thế gian có chuyện gì càng đáng giá thể nguyện sống chết. Chương 160, ngươi không xứng ta Lục Hành Chu. Thế gian vạn giống như duy chỉ có tình khó chính mình. Hoàng hôn dần dần lâm, Lục Hành Chu xếp bằng ở trên giường, trời chiều tia sáng chiếu rọi tại trên cửa sổ, giống như ở phía trên đốt lên ánh lửa. Trong phòng nguyên bản có chút thảm đạm, giờ khắc này cũng là như bị nhiễm lên một tầng màu đỏ. Lục Hành Chu trên người kinh khí chậm rãi thu liễm, quá trình này bên trong sinh ra một chút kinh khí, để tia tóc trắng đều là có chút chập chờn. Hồi lâu, hết thảy khí tức đều trở nên yên lặng. Lục Hành Chu mở mắt, trong con mắt có khó mà hình dung nụ cười lướt qua. Ha ha, lại còn có loại này tác dụng, ra thực sự là vận khí quá tốt rồi. Lục Hành Chu một bên cười, một bên không nhịn được đập lên bắp đùi của mình. Đây là hắn lần thứ nhất như thế thất thố. U Minh Lịch chuyển khí. Trước đó vài ngày, hắn bởi vì phục dụng Bạch Vũ đan tạo thành thân thể suy yếu chậm rãi khôi phục, liền lại dự định bắt đầu mới tu luyện. Hồi xuân công loại hình đồ vật, hắn là thật không có cân nhắc. 5 năm hoặc là 7 năm, khác nhau ở chỗ nào đâu? Hắn vốn là đối thế giới phồn hoa này không có cái gì lưu luyến, báo thủ chỉ có, hắn đều nghĩ cái chết chi, cho nên đối tuổi thọ liền không có cái gì có thể tham luyến. Hồi xuân công, liền tự động từ bỏ. Hắn sở dĩ muốn tu luyện, chỉ là muốn tăng lên thực lực của mình. Thiên thiên cảnh giới, mặc dù tại rất nhiều người mắt trông được bắt đầu, đều cực kỳ mạnh. Nhưng cái này tương đối Lục Hành Chu muốn làm sự tình, lại có chút không đủ. Không nói trước là lão hoàng đế làm việc, liên vẹn vẫn nói, vạn ngã tử ra cái này sự tình. Điểm ấy thực lực chỉ sợ cũng không đủ. Từ gia nghe nói có một vị lão tổ tông, liền là tiên thiên trung kỳ thực lực, đã ẩn cư rất lâu. Lục Hành Chu muốn triệt để diệt đi từ gia loại này quái vật khổng lồ, vừa mới nhập tiên thiên thực lực, khẳng định không đủ. Hắn cần tiến thêm một bước, thậm chí tiến thêm hai bước, ba bước. Cho nên hắn tìm kiếm mới phương thức tu luyện, tăng thực lực lên. Tụ lý đao, phương thốn, đều là chiêu thức công pháp. Đối nội công tu vi vô ích, hắn chỉ có thể thay hắn đường. Nhưng là bình thường công pháp hắn lại là trốn mắt, công pháp mới sẽ rất khó tìm. Cho nên vẫn chỉ hoãn. Mấy ngày trước đây thời điểm, Lục Hành Chu đột nhiên lại nghĩ tới U Minh Lịch chuyển khí bộ này võ công. Trước đó, hắn lần đầu lúc tu luyện, nghe Trần Mộ nói, công pháp này nhiều nhất liền là có thể làm cho người tu luyện tới hậu thiên viên mãn. Bởi vì đối căn cơ hao tổn nghiêm trọng, hậu thiên viên mãn về sau, không cách nào tiến thêm. Cho nên, hắn đột phá tiên thiên về sau, liền không có lại tiếp tục. Nhưng mấy ngày nay, muốn lại thử một chút, liền hơi thử một cái. Vậy mà, để hắn phát hiện một cái vô cùng kỳ dị sự tình. Làm đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, lại tu luyện cái này U Minh Lịch chuyển khí, hao tổn này căn cơ, những cái kia suy kiệt ngũ tạng lục phủ các loại, vậy mà bắt đầu xuất hiện phục hồi như cũ dấu hiệu. Mà lại, nội lực của hắn cũng là bàng bạc mà tăng vọt. Trong vòng một ngày, hắn cảm giác nội lực của mình tăng trưởng một thành nhiều. Chớ xem thường cái này một thành. Hắn hiện tại thế nhưng là tiên tiên cảnh giới. Một thành nội lực đã không sai biệt lắm tương đương 10 cái khí cảnh cao thủ nội lực tổng cùng. Loại này tăng trưởng là Lục Hành Chu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ý vị này, Lục Hành Chu phát hiện U Minh Lịch chuyển khí chân chính ảo diệu. Có lẽ đây là một bộ vô địch chân chính công pháp. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Hành Chu đem có thể mượn công pháp này, đem thực lực của mình đạt tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí là tiên tiên viên mãn, lại hoặc là chân chính võ lâm thần thoại. Cái này còn mang ý nghĩa, Lục Hành Chu hao tổn kia 50 năm thọ nguyên, hoặc là có thể mượn bộ công pháp kia, chậm rãi cho bù lại. Hắn còn có thể lại sống thêm rất nhiều năm. 10 năm, 100 năm. Lao tiên đợi già không tệ. Tiến thêm một bước, thọ nguyên có thể tăng, già không chết được. Lục Hành Chu kích động trong lòng không che giấu được. Hắn nhịn không được hé miệng, đưa ra hai tay, có loại ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Trong ánh mắt của hắn đều bắn ra một tia không che giấu được ánh sáng, tựa như là sáng chói ngôi sao. Nhưng mà, loại này hưng phấn chỉ là kéo dài 2-3 cái thời gian hô hấp. Nháy mắt sau đó, Lục Hành Chu tất cả động tác đều là đột nhiên ngừng lại. Hắn giang hai cánh tay ra treo ở giữa không trung, hắn ánh mắt bên trong chỉ riêng một lần nữa tán đi, hắn không cười ra. Thanh âm của hắn tại trong cổ họng liền biến mất, triệt để biến mất. Sau đó biến thành một loại bất đắc dĩ, cùng im ắng tự dễ ước. A, ra muốn nhiều như vậy tuổi thọ có làm được cái gì? Người cô đơn, người ngại quỷ ghét, còn không bằng chết sớm. Hắn nói một mình, vừa mới thẳng tắp lưng lại lần nữa biến còn xuống dưới. Hắn đem đầu chôn ở hai tay ở giữa, 10 ngón tay đầu giao nhau lấy cắm ở đầy đầu tóc trắng bên trong. Sau đó cúi đầu. 5 năm, 10 năm, 100 năm. Ra coi như sống hơn ngàn năm vạn năm, cũng bất quá là tăng thêm thống khổ thôi. Cần gì chứ? Trong phòng truyền đến hắn thật sâu thở dài, giống như là U Linh đang thấp giọng nói mớ. Sao là niềm vui đâu? Ha ha. Lục Hành Chu che lấy tóc trắng tay, chậm rãi di động xuống dưới, bưng kín gương mặt. Đêm cuối cùng là giáng lâm. Hoàng hôn đỏ tàn đi, màu đen tựa như là một tầng nồng đậm mực nước, từ đằng xa che ngập bầu trời mà đến. Sau đó, từ từ đem cái này giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều bao khỏa, bao trùm, không có để lại một tơ một hào khe hở. Thế gian giống như cũng không có thanh âm. Lục Hành Chu hai tay bụng mặt gò má, giống như cái này một canh giờ, cho tới bây giờ cũng không hề nhúc nhích qua. Hắn cả người đều đắm chìm trong hắc ám bên trong, cũng giống là muốn cùng cái này hắc ám cùng một chỗ, chậm rãi tan rã giống như. Ai? Lại là không biết qua bao lâu, Lục Hành Chu nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên, hai tay từ trên mặt lấy xuống, sau đó đứng dậy, ngay tại cái này hắc ám bên trong, chậm rãi rời đến trước bàn sách, trên mặt bàn đặt vào Vương Đình phái người đưa tới liên quan tới phủ thái tử cùng trong hoàng cung một chút động tĩnh. Vương Đình cũng không có ở chỗ này chờ lấy, hắn đi an bài mật điệp ti, gần nhất sự tình tương đối nhiều, mật điệp ti sắp bận không qua nổi, hắn cái này thủ lĩnh cũng là bận tối mày tối mặt. Lục Hành Chu đốt lên ngọn đèn, nhẹ nhàng đem bấc đèn ra bên ngoài túm một điểm, nguyên bản yếu ớt ngọn lửa liền biến lớn một ít, ánh lửa đem trong phòng hắc ám xua tan, mang đến một tia nhu hòa. Lục Hành Chu mở ra phong thư, thái tử bị rút lui, đi đại thông châu, thứ phong viễn chiêu vương, cửu hoàng tử vào cung diện thánh, không biết nói thế nào. Sau đó cửu hoàng tử xuất cung, tiếp quản đông cung bộ phận sự vụ, nhưng không có nhập chủ đông cung. Từ gia trong đêm phái người đưa tin đi giang nam, từ gia bên trong loạn, xem hết phía trên chữ viết, Lục Hành Chu mặt không biểu tình, chỉ là ngẩng đầu, đem tin nắm ở trong tay, con mắt nhìn chăm chú lên những chữ viết kia, không động đậy chút nào. Thái tử phế đi, đây là hắn đã sớm tại đoán trước bên trong. Lục Hành Chu càng muốn biết đến, là từ Thịnh Dung nghe được tin tức này thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ. Đáng đời, a. Lục Hành Chu trên mặt biểu lộ tựa hồ muốn cười ra, bởi vì hắn biết Từ Thịnh Dung khẳng định đặc biệt phẫn nộ. Từ Thịnh Dung là thiên chi tiểu nữ, là người người hâm mộ, là dẫm tại đỉnh mây nhân vật, bây giờ lại trở thành thiên hạ tất cả mọi người trò cười. Nàng loại kia cao ngạo tâm khí con, khẳng định là không tiếp thu được, cũng không chịu nổi. Lục Hành Chu hiểu rất rõ, nhưng hắn há to miệng, cuối cùng nhưng không có bật cười. Hắn lại là thở dài. Ngươi thả rằng tuyển như thế cái phế vật, không còn gì khác đồ vật, cũng không chịu tuyển ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái này mẫu nghi thiên hạ, cái này công danh lợi lộc, cái này quyền thế, đối với ngươi mà nói, liền trọng yếu như vậy? Lục Hành Chu trong lòng lại có không cách nào hình dung phẫn nộ, bi thương, mãnh liệt mà ra. Cùng thái tử giống như cái này ngu ngu xuẩn bẩn thỉu so sánh. Lúc trước cái kia Lục Hành Chu, bên nào không phải nhân trung chi long, bên nào không phải siêu quần bạc tụy. Nhưng là, Từ Thịnh Dung vẫn là giết cái kia tinh mới diễm diễm Lục Hành Chu, mà lựa chọn cái này, hất lên một thân hoàng bào, nhưng thực chất bên trong lại là cái không bằng heo chó đồ vật. Cái này khiến Lục Hành Chu, thật, không thể nào tiếp thu được. A. Lục Hành Chu ngơ ngác cầm kia phong thư ngồi một chút nữa. Đột nhiên là cảm giác trong lòng nộ khí, lệ khí, còn có các loại bi thương cảm xúc các loại, đều lập tức mãnh liệt mà bỏ ra đến. Bọn chúng xông lên đầu góc, cũng tràn ngập toàn thân. Lục Hành Chu cơ hồ là muốn không kiểm soát. Hắn bỗng nhiên vung vẩy hai tay, sau đó đem những sách này trên bàn bút mực giấy nghiên các loại, tất cả đồ vật đều cho quét đến trên mặt đất. Đinh đinh cạch cạch. Một trận lộn xộn đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Trên nghiên mực mực nước đổ đầy đất. Sau đó thuận sàn nhà chạy xuôi ra ngoài, giống như là bóng đêm kéo dài. Mà kia ngọn đèn cũng là rơi trên mặt đất. Hô lập tức, dầu thắp đổ một mảnh, mà ánh lửa kia thì là nhanh chóng lan tràn ra. Lập tức, ánh lửa đem tất cả dầu thắp đều đốt lên, sau đó cũng đem chúng quanh những cái kia giấy tuyên các loại đốt lên. Toàn bộ phòng cũng đều bị chiếu sáng. Phần phật, phần phật. Ánh lửa giống như là rào hỏa rắn, không ngừng mà lan tràn khắp nơi. Sau đó lại chạy về phía trên cửa rèm cửa, cũng có chạy về phía bàn đọc sách. Một cỗ cực nóng sóng, cũng là cực nhanh khuyết tán ra, thổi tới Lục Hành Chu trên mặt, tóc trắng bay múa. Lục Hành Chu không hề động, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này chậm rãi khuyết tán hoa quang, trong mắt phản chiếu ra là một loại không cách nào tưởng tượng bi thương. Trong lúc hoảng hốt, hắn đều không biết mình sống tiếp ý nghĩa là cái gì. Báo thủ vì Từ Thịnh Dung có ý nghĩa gì đâu? Kiến thức thái tử bẩn thỉu, không chịu nổi, ngu ngu xuẩn, phế vật. Hắn cảm giác Từ Thịnh Dung đã được đến báo ứng, không cần mình lại vẽ vời thêm chuyện. Chết, hắn lại không biết vì sao mà chết. Đầu hắn rất loạn, những cái kia ánh lửa đột nhiên giống như là biến thành tương đạo quái xà manh thú, sau đó gào thét lên, từ bốn phương tám hướng hướng phía mình lao đến. Bọn chúng cắn đầu của mình, trái tim, cánh tay, thậm chí là cái cổ. Loại kia kiềm chế, loại kia trống rỗng, loại kia ngạt thở cảm giác, trong nháy mắt muốn đem Lục Hành Chu bao phủ lại. A. Lục Hành Chu dùng sức đem xong quyền nện trên đầu, hắn điên cuồng nện, không ngừng mà nện, giống như muốn đem đầu của mình cho đập nát đồng dạng. Hắn đem mình con mắt đều ném ra tơ máu, trong lỗ mũi cũng chảy ra tơ máu, trong lỗ tai cũng chảy ra máu. Hắn quỳ trên mặt đất, còn tại nện. Sờ qua về sau, hắn khả năng cảm giác dạng này nện không đủ, sau đó bỗng nhiên dùng cái chán tại giật đầu. Ầm, ầm, ầm. Đất này trên tấm ván gỗ bị nện vỡ vụn ra, mảnh gỗ vụn từng khúc băng liệt. Vậy ra, vì cái gì? Ra ngay cả báo thủ đều cảm giác không thú vị. Vì cái gì? Lục Hành Chu quỳ gối dần dần lan tràn địa hỏa hải chi bên trong. Trên thân địa y bảo cũng là chậm rãi bị điểm đốt lên. Hắn giống như không có cảm giác, không núp đích. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả người, toàn bộ linh hồn
đột nhiên lâm vào một loại vực sâu không đáy.
Sâu không thấy đáy,
tối tăm không mặt trời.
Hắn ngay tại không cách nào tưởng tượng nhanh chóng rơi xuống, sau đó châm luân. Hắn muốn thay đổi loại trạng thái này, nhưng là, hắn hiện tại quả là bất lực. Hắn cũng không biết đến cùng thế nào. Ngay cả treo chống hắn thật lâu, cái kia báo thủ tín nhiệm đều muốn sụp đổ.
Trong lúc hoảng hốt, Lục Hành Chu tựa hồ đột nhiên lại suy nghĩ minh bạch.
Dung Nhi a, ngươi quá làm cho ra thất vọng.
Hắn sở dĩ báo thủ, là trong lòng nhớ kỹ Từ Thịnh Dung, đọc lấy Từ Thịnh Dung, cho tới bây giờ đều không bỏ xuống được. Bởi vì, kia là thế gian một cái duy nhất để hắn cảm giác xứng với mình nữ tử.
Kiêu ngạo,
thanh cao,
thông minh,
thánh khiết,
không gì sánh kịp.
Cho dù là hại mình như thế sống không bằng chết, hắn vẫn như cũ cảm giác nữ tử kia là lợi hại, là đáng giá chính mình lúc trước kia giống như dùng tình sâu vô cùng.
Nhưng là,
làm Lục Hành Chu nhìn thấy thái tử dạng này không chịu nổi thời điểm,
hắn đột nhiên hoài nghi,
Từ Thịnh Dung vì quyền lực có thể lựa chọn dạng này rách dưới cùng qua một đời.
Nàng vẫn là mình cho rằng cái kia kiêu ngạo Từ Thịnh Dung sao?
Nàng trả hết cao sao?
Nàng còn thánh khiết sao?
Nàng còn không gì sánh kịp sao?
Nàng cùng những cái kia trong thanh lâu vì bạc bán mình nhục thể người khác nhau ở chỗ nào?
Nàng có lẽ còn không bằng kia tạ người.
Những người kia có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ,
nhưng nàng Từ Thịnh Dung
là cam tâm tình nguyện, là tự mình lựa chọn.
Đồng tử của ngươi có lẽ vẫn như cũ tươi đẹp,
nhưng trong lòng của ngươi lại đã sớm tràn đầy thế tục.
Từ Thịnh Dung,
ngươi không xứng ta Lục Hành Chu.
Lục Hành Chu từ biển lửa bên trong đứng lên,
sau đó dẫm lên ánh lửa kia đi hướng ngoài phòng.
Nhưng ta nhưng như cũ muốn dựa đủ.
Chương 161, lại đến Cẩm Tú Sơn.
Lửa diệt.
Lục Hành Chu cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Chỉ bất quá hắn lúc này, so trước kia càng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác.
Nhất là đôi mắt kia.
Tựa như khám phá thế gian này hết thảy giống như.
Hắn đi tới giam giữ lấy Tiết Hồng Liên cùng Sở Thanh Vân địa phương.
Cách một tiếng.
Hắn đẩy ra cửa phòng đi vào.
Hai cái người vẫn như cũng là nằm tại trên giường, ai cũng không hề động.
Trong phòng ánh lửa tại giữa hai người trên mặt bàn thiêu đốt lên, đem trong phòng hắc ám xua tan.
Trên bàn chén thuốc bát đã trống không.
Hai cái người đều uống rồi.
Có lẽ là hai người đều phá vỡ đáy lòng kia tầng cuối cùng bình chướng, tâm tình của hai người đều rất không tệ.
Tay gãy, gãy chân,
cũng không có đau như vậy.
Các ngươi ngược lại là tiêu sái.
Lục Hành Chu đứng ở hai người đối diện, hắn hai tay chắp sau lưng, quét hai người này một chút, sau đó cười cười.
Chợt cũng không có nhiều lời,
mà là rót hai chén trà, trước sau cho Tiết Hồng Liên cùng Sở Thanh Vân đưa tới.
Sau đó cho bọn hắn uống xong,
lại nói,
trong nhân thế, có thể có sinh tử chi kỷ, cũng là nhân sinh chuyện may mắn.
Sở Thanh Vân, ra hôm nay tâm tình tốt, làm chuyện tốt.
Đợi Dự Vương Nưu phản một án kết thúc, ra sai người đưa các ngươi hai cái đi Thủy Nguyệt Cốc.
Sở Thanh Vân cùng Tiết Hồng Liên nhìn nhau một chút,
thần sắc trên mặt nhìn không ra cỡ nào vui,
rất bình tĩnh.
Lục Hành Chu minh bạch bọn hắn ý tứ.
Kỳ thật, hai người có lẽ căn bản là không tin mình sẽ bỏ qua bọn hắn.
Ngày mai, ra trước phái người đưa Tiết cô nương đi Thủy Nguyệt Cốc.
Lục Hành Chu cũng không nhiều giải thích, nói thẳng ra sắp xếp của mình.
Nơi này đến Phúc Châu, núi cao đường xa, cần chỉ ít nửa tháng.
Tiết cô nương lại có thương tích trong người, không tiện nhanh chóng đi đường, đoán chừng muốn một tháng có thừa.
Nhưng là ra đợi không được lâu như vậy,
ngươi nhất định phải nhanh cho ta ngươi biết đồ vật.
Ra có thể để Tiết cô nương trên đường, mỗi ngày cho ngươi một phong tin, báo cáo nàng tiến trình, lấy để ngươi tin tưởng, yên tâm.
Sở Thanh Vân cùng Tiết Hồng Liên đều là đồng thời lắc đầu,
trong miệng một lời địa đạo.
Chúng ta đều lưu lại, cho ngươi muốn đồ vật.
Sau khi chuyện thành công, chúng ta lại rời đi.
Bọn hắn đã nghĩ thông suốt rồi,
vốn là sinh tử khó liệu,
không bằng tại cuối cùng này thời gian bên trong, quả thực là thống khoái một chút, tiêu sái một chút.
Ngay tại cái này lục phủ ở lại,
chờ Dự Vương Nưu phản án triệt để kết thúc thôi.
Coi như đến lúc đó Lục Hành Chu thật muốn đổi ý, giết hai người, bọn hắn cũng không cần thiết.
Dù là chỉ có một tháng địa tướng thủ,
cũng đủ rồi.
Được.
Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái, cười cười, nói,
ra ngược lại là bất lo.
Nói đi,
cái này giang hồ lại bị Dự Vương điện hạ thẩm thấu nhiều ít,
lại là huyền cơ các.
Bóng đêm thâm trầm,
tinh quang đem toàn bộ thương khung đều cho tô điểm điểm lấm tấm ngàn vạn.
Lục Hành Chu từ phòng bên trong đi ra,
bị mang theo một chút ý lạnh gió thổi qua gương mặt, hắn thật dài nôn thở một hơi.
Quả thực có chút không nghĩ tới,
Dự Vương vậy mà đã cùng huyền cơ các Trác Thiên Nam đạt thành giao dịch,
đồng lưu đại sự.
Thậm chí
Sở Thanh Vân còn nâng lên,
Dự Vương trong phủ có một phê từ huyền cơ các bí mật chế tạo binh khí, tổng cộng 100 kiện,
58 châu chấu đao,
50 kiện thiết bố y yể,
đao cùng áo, phân phối cho Dự Vương phủ 50 tên tử sĩ.
Những này tử sĩ nghe nói đều là khí cảnh cao thủ,
lấy châu chấu đao cùng thiết bố y phối hòa, liền xem như đến cái 7-8 cái tiên thiên cao thủ đều có thể một trận chiến mà không sợ.
Dự Vương phủ thực lực thật đúng là bị giá khinh thường,
nếu như không phải Sở Thanh Vân bàn giao, thật đúng là khả năng để Dự Vương trốn về Điền Nam A.
Lục Hành Chu thở dài, sải bước đi ra ngoài.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai,
Lục Hành Chu thật sớm cũng đã đứng dậy, tại Tiểu Ngọc Hầu hạ dưới thay quần áo ăn cơm.
Ngày mới vừa sáng bắt đầu,
Lục Hành Chu đã chuẩn bị xong hết thảy,
áo tím quân bảo,
đai lưng ngọc kim dày,
chỉ có từng kia tóc trắng từ bên thai buông xuống.
Vương Đình cũng chuẩn bị xong xe ngựa, đứng tại phủ đệ bên ngoài.
Buổi tối hôm qua Vương Đình liền được Lục Hành Chu phân phó, hôm nay lại muốn đi một chuyến Ngọc Trúc Sơn Trang, cho nên hắn sáng sớm liền chờ lấy.
Chủ tử, ngươi tính cùng tiểu công tử liên thủ rồi.
Vương Đình quỳ trên mặt đất, cho Lục Hành Chu làm người thịt bàn đạp. Mặt kia bàng trên tràn đầy khiêm tốn, còn có một điểm điểm hưng phấn.
Ân.
Lục Hành Chu nhẹ gật đầu. Hắn chui vào trong xe ngựa, sau đó đem rèm kéo xuống, chặn phía ngoài tia sáng. Buổi tối hôm qua hắn không có ngủ, mà là tự định giá một chút kế hoạch cụ thể. Dựa theo hiện tại nắm giữ manh mối, nếu như Dự Vương tiến về Điền Nam lời nói, tất nhiên là đi thuộc tuyến không thể nghi ngờ. Rốt cuộc còn có huyền cơ các chiếu ứng, cho nên Lục Hành Chu liền suy nghĩ phá cục chi pháp.
Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích chính là một cái điểm mấu chốt. Hắn đã có chủ ý, nhưng là không biết Phùng Khiêm Ích có thể làm được hay không.
Hắn cảm giác Phùng Khiêm Ích hẳn là sẽ không từ bỏ cơ hội này.
Rốt cuộc
được chuyện
Phùng Khiêm Ích đạt được tuyệt đối không ít.
Cộc cộc,
cộc cộc.
Xe ngựa chậm chậm hành sự, rất nhanh liền đi ra đường đi, sau đó hướng phía thành Trường An bên ngoài phương hướng đi đến. Theo xe ngựa ra thành Trường An, tiến vào Trường An nói, sắc trời này cũng là dần dần phát sáng lên. Xe ngựa cái bóng chậm rãi lôi kéo tại Trường An trên đường, từ dài thành ngắn.
Dự Vương phủ bên kia gần nhất có động tĩnh gì không có?
Lục Hành Chu dựa vào trong xe ngựa giường nằm lên, thân thể theo xe ngựa có chút lay động, hỏi.
Dự Vương trong phủ bên ngoài đều có mật điệp ti người giám thị, cái này chuyện làm hệ trọng đại.
Lục Hành Chu không muốn bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại,
tạm thời còn không có.
Vương Đình hướng xe ngựa bên người đụng đụng, nhỏ giọng nói.
Nhưng Dự Vương hẳn là cũng có chút không giữ được bình tĩnh, nghe nói mấy ngày nay tính tình không phải cực kỳ tốt, thỉnh thoảng sẽ quẳng đồ vật.
Dự Vương nội trạch quản gia,
liên la mật điệp ti người,
còn có một số nha hoàn hạ nhân các loại,
cũng bị Hoa Vô Dung nắm trong tay.
Bây giờ, Dự Vương phủ xem như bị chằm chằm thật chặt, bất cứ chuyện gì đều sẽ báo cáo.
Cho nên, Vương Đình có thể suy đoán ra đến một chút,
hẳn là Lê Viên Xuân cùng Triệu Tùng Sinh sự tình, đem hắn kích thích.
Còn có chúng ta điều động tại bốn phía những thám tử kia, hắn khẳng định cũng là có thể phát giác được một chút.
Không giữ được bình tĩnh cũng là bình thường.
Lục Hành Chu cười nói,
đoán chừng hắn còn đang chờ người nào, hoặc là chờ cơ hội gì.
Thời cơ chín muồi, hẳn là liền sẽ trực tiếp chạy trốn.
Lục Hành Chu đoán chừng,
Dự Vương là đang chờ trong cung tin tức.
Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử,
dù chỉ là trúng độc,
không có chết bất đắc kỳ tử,
cái này hoàng cung cũng sẽ đại loạn, thành Trường An cũng sẽ đại loạn.
Đến lúc đó, hắn đào thoát chính là dễ như trở bàn tay.
Vô luận như thế nào, càng là đến sau cùng thời điểm, càng là không thể phớt lờ.
Việc này nếu như làm hư hại, chúng ta liền toàn xong.
Lục Hành Chu nhắc nhở một câu.
Vương Đình có chút không người, nghiêm túc nói,
chủ tử ngài yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.
Một đường xe ngựa hành sự,
chính buổi trưa, hai người chính là lần nữa đi tới cái này Cẩm Tú Sơn hạ.
Hơn tháng mà thôi,
vẫn như cũng là giữa hè thời gian.
Cẩm Tú Sơn trên hoa dã vẫn là ung tùm tựa hồ gấm,
mấy tầng biển hoa phân lập,
một chút nhìn sang, ung dung hoa quý, khí phái bất phàm.
Lục Hành Chu tại Vương Đình cùng đi, đi tới Cẩm Tú Sơn lối vào chỗ.
Dù sao cũng là tới qua một lần,
cũng coi là người quen.
Gõ cửa, thông báo, chờ đợi các loại,
hết thảy cũng rất thuận lợi.
Bất quá thời gian qua một lát, mặt kia trên điêu khắc bách hoa nữ tử, chính là dẫn theo hai người hướng phía trên núi đi đến.
Thông qua được tầng thứ nhất biển hoa, Lục Hành Chu gặp được trước đó chỗ kia Hồng Thanh Lâm,
còn có chỗ kia đình nghỉ mát.
Bất quá, dẫn đường bách hoa nữ tử cũng không có ngừng,
mà bọn hắn cũng không có thấy tiểu công tử Phùng Khiêm Ích thân ảnh.
Nhà các ngươi thiếu chủ đâu?
Lục Hành Chu dừng một chút, cười hỏi.
Thiếu chủ tại trong sân trang, chính phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chờ đợi lấy ngài đại giá quang lâm.
Hoa trắng nữ tử khẽ không người, lại bổ sung một câu.
Thiếu chủ nói, lần trước Lục công công tới, trở ngại giang hồ quy củ, có nhiều lãnh đạm.
Lần này Lục công công tới, không có nhiều như vậy liên lụy, chính là đơn thuần bằng hữu gặp nhau.
Nếu là bằng hữu, chính là phải cố gắng tận cái này chủ nhà tình nghĩa,
để Lục công công dễ chịu.
Lục Hành Chu quay đầu nhìn cái này hoa trắng nữ tử một chút, nụ cười trên mặt càng đậm.
Hắn nhìn ra, những lời này hẳn không phải là cái này hoa trắng nữ tử có thể nói ra được.
Tự nhiên là tiểu công tử Phùng Khiêm Ích dạy.
Bằng hữu danh xưng,
lại thêm Ngọc Trúc Sơn Trang gặp nhau,
còn dọn lên tiệc rượu.
So với lần trước đãi ngộ thế nhưng là đề cao vô số.
Cái này Phùng Khiêm Ích ngược lại là cơ linh,
sợ là biết Đông Sưởng đã xưa đâu bằng nay, cho nên muốn lên vội vàng lôi kéo làm con đi.
Ít nhiều có chút thế lực a.
Bất quá cũng không quan trọng.
Giang hồ sự tình, triều đình sự tình, chính là đến thiên hạ sự tình.
Vốn là như thế,
đều là lợi lai,
đều là lợi hướng.
Lục Hành Chu cũng không hề để ý những này, huống chi, hắn vốn là muốn cùng Phùng Khiêm Ích lợi dụng lẫn nhau.
Đối phương thái độ không sai,
đó cũng là hắn hy vọng.
Đợi chút nữa gặp tiểu công tử, ngược lại là yếu đạo một tiếng cảm ơn.
Lục Hành Chu không có tiếp tục nhiều lời, đi theo hoa trắng thiếu nữ sau lưng.
Tầng thứ hai biển hoa,
cùng tầng thứ nhất biển hoa khác biệt.
Cái này cành lá rậm rạp bên trong, càng thêm dán vào tự nhiên, nhân công vết tích càng ít.
Lục Hành Chu cất bước hắn bên trong, cảm giác giống như là tiến vào một mảnh lâm viên.
Không phải tầng thứ nhất loại kia tận lực đắp lên lâm viên,
mà là một loại từ đại sư chân chính hao phí vô số tinh lực đến tạo ra tinh xảo lâm viên,
mạnh như thác đổ.
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều là có một loại tinh xảo cảm giác.
Hiển nhiên,
kiến tạo tầng thứ hai biển hoa thời điểm, vị kia trận pháp đại sư so trước đó tăng lên không ít,
mà tới được tầng thứ ba biển hoa,
tình hình này liền càng thêm không đồng dạng. Tầng này biển hoa, cơ hồ hoàn toàn chính là không có trải qua bất luận cái gì cải tạo qua, thiên nhiên biển hoa. Đương nhiên, nó chỉ là thoạt nhìn như là thiên nhiên đồng dạng. Kỳ thật cũng là vị kia trận pháp đại sư thiết kế, nhưng nó rất tự nhiên. Có cảnh khô lá heo bữa, cũng có trùng chim bay múa, còn có thể nghe được cái này trong không khí truyền đến nhàn nhạt cảnh lá hư thối hương vị. Giống như liền là một mảnh xa xưa núi rừng. Trong núi rừng nở đầy tiêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua đồng dạng. Lục Hành Chu cất bước hắn bên trong, ánh mắt có chút hăng hái tại bốn phía đảo qua, giữa lông mày kinh ngạc cũng là càng lúc càng nồng nặc. Lấy nhãn lực của hắn, lại thêm đối với trận pháp tạo nghệ, vậy mà không có nhìn ra trận pháp này chỗ. Chớ nói chi là trận nhãn. Vị này thiết kế Cẩm Tú Sơn đại sư, đến cuối cùng, tại trận pháp phía trên tạo nghệ cũng đã vào đỉnh phong a. Thế gian có thể so sánh qua hắn, cũng không nhất định có mấy người. Lục Hành Chu lẩm bẩm lầu bầu cười nói, ha ha. Lục công công ngược lại là thật là tinh mắt. Cái này, đối diện truyền đến một cái tiếng cười quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn qua, ba người đã là trong lúc bất chi bất giác đi ra cái này nơi thứ ba Cẩm Tú bụi hoa. Tại cái này đối diện, chính là một đạo đứng sừng sững ở giữa núi rừng sơn trang. Đơn giản, cổ phác, tinh xảo, trang nhã. Trăm tường ngói đỏ. Ở giữa còn có một chỗ cao vút lầu các. Lầu các tọa lạc tại sơn trang chính giữa, tựa như là đón khách tiền sảnh vị trí. Lầu các hiện ra lấy bát giác. Ba tầng lầu các lên, mỗi một tầng đều treo chuông gió. Gió núi thổi qua, chuyện chính đến từng đợt đinh linh linh thanh thúy thanh âm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà tại cái này lầu các phía dưới, chính là Ngọc Trúc Sơn trang cửa lớn, một đạo cửa đá. Phía trên không biết dùng cái gì thuốc màu vẽ ra một bộ sinh động như thật tế trúc đồ, giống như gió thổi qua, những này điêu khắc ở phía trên cây trúc, tại chập chờn đồng dạng. Xa hoa lộng lẫy, cửa đá bên ngoài, thanh dưới bậc thang đá, chính là đứng thẳng một đạo thanh tú, thấp hơn thân ảnh tiểu tiểu. Trong tay hắn quạt xếp mở ra, một bên nhẹ nhàng diêu động, một bên mỉm cười từ trên thềm đá đi xuống. Nàng đi vào Lục Hành Chu trước mặt, sau đó quạt xếp ba một tiếng, đem quạt xếp khép lại, hai tay thở dài, nói: "Phùng Mô gặp qua Lục công công, hồi lâu không thấy." Lục Hành Chu cũng là có chút chắp tay, sau đó cười nói: "Tiểu công tử cái này phong thái, so trước đó ngược lại là càng thêm tiêu sái." "Ha ha," Lục công công chê cười, "lại là lời nói thật. Bản công tử liền thích công công cái này lời nói thật, ha ha, mời." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Chương 162, Tiêu Tử Phiêu Linh nước tự chảy. Lục công công cũng quá để mắt Phùng Mô. Trên trời chiều trúc đài, thanh tùng chiếu tà ảnh. Tiểu công tử cùng Lục Hành Chu phân biệt ngồi tại cái này đình nghỉ mát bàn đá đối diện, nâng cốc luân hoan. Hoàng hôn từ từ dày đặc một chút, một mảng lớn dáng đỏ từ phía trên bên cạnh bay lên, giống như thiên thiêu đốt. Phùng Khiêm Ích đem kia khắc du long hy phượng bạch ngọc rượu chén buông xuống, có chút bất đắc dĩ thở dài. Lục công công chẳng lẽ nhìn không ra, ta tại cái này huyền cơ các bên trong, kỳ thật địa vị gì đều không có, cái gì người cũng đều không có. Dạng này, làm sao có thể giúp ngươi? Lục Hành Chu đã nói ra mình cần. Hắn cần Phùng Khiêm Ích từ huyền cơ các bên trong dò xét vào tay Dự Vương tin tức, sau đó một mẹ hốt gọn, để cái sau không vào được thuộc bên trong. Nghe được Phùng Khiêm Ích lời nói, Lục Hành Chu cũng không có thất vọng, cũng không còn khí buồn bực. Hắn mặc dù chỉ gặp qua Phùng Khiêm Ích một lần, nhưng cũng tính toán giải. Cái sau mặc dù tại huyền cơ các bên trong có chỗ khó, nhưng quả quyết cũng là có chút lực lượng. Nàng không bại lộ, chẳng qua là sợ hãi thất bại, mà lại cũng nghĩ nhìn kế hoạch của mình mà thôi. Ra không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lục Hành Chu đưa tay phải ra, đem chính giữa bàn đá kia ấm hoa đào nở rộ bưng lên đến, đầu tiên là cho Phùng Khiêm Ích đổ đầy, sau đó lại là cho mình đổ đầy, giơ lên, nói. Ra nói thẳng ra điều kiện. Sau khi chuyện thành công, ra đông sưởng, giúp ngươi diệt huyền cơ các từ Trường An đến thuộc bên trong tất cả không nghe lời tại ngươi lực lượng, nói cách khác, ngoại trừ kia huyền cơ các chủ các, còn lại huyền cơ các thế lực, ra đều giúp ngươi nắm bắt tới tay. Như thế nào? Phùng Khiêm Ích bưng rượu chén tay cứng một chút, chợt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, bên trong có một tia khó mà đè nén xuống hưng phấn. Ngươi có bản sự này? Lục Hành Chu thoải mái cười một tiếng, rượu chén bên trong hoa đào nở rộ đã là uống một hơi cạn sạch. Như phản án bình, ra cái này đông sưởng, chính là lưỡi đao sơ thành. Đến lúc đó, thiên hạ này, bảy thành địa phương, ra đều có thể bình, cũng đều có thể diệt. Chỉ cần không động vào huyền cơ các chủ các, liệu là không có vấn đề. Huyền cơ các chủ các là huyền cơ các bên trong tất cả cao thủ chỗ nơi tụ tập. Lấy đông sưởng lực lượng, tạm thời còn không có cách nào cầm xuống. Đương nhiên cũng không phải nói không thể. Điều động đại quân, trực tiếp đè tới, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng đông sưởng còn không lớn như vậy quyền lực, cũng không đáng làm. Nhưng nếu như diệt ngoại vi những lực lượng kia, liền là tương đối buông lỏng. Lục Hành Chu có thể quét ngang. Hắn tin tưởng, tiểu công tử Phùng Khiêm Ích tất nhiên đối điều kiện này cũng tương đương hài lòng. Bởi vì, theo Lục Hành Chu hiểu biết, huyền cơ các chủ các là quan trọng nhất, là huyền cơ các trăm ngàn năm truyền thừa chỗ. Vì cam đoan bọn hắn không bị thẩm thấu, không bị thế tục chỗ ô nhiễm, huyền cơ các chủ trong các cơ hồ tất cả mọi người, hoàn toàn không tham dự giang hồ sự tình, cũng hoàn toàn không bước vào giang hồ. Cái này cũng liền dẫn đến chủ các bên trong tất cả kinh tế chi viện đều đến từ bên ngoài những cái kia sản nghiệp. Tiểu công tử nắm trong tay những này sản nghiệp. Như vậy, ngay tại huyền cơ các bên trong có địa vị tương đối cao, cũng có quyền nói chuyện. Lại muốn làm cái gì, liền đơn giản. Giao dịch này, Lục Hành Chu không nghĩ lấy để tiểu công tử ăn thiệt thòi. Theo như nhu cầu,
Mọi người công bằng. Lục công công biết ta quá xấu a. Phùng Khiêm Ích bưng bạch ngọc ngọn, đầu có chút nghiêng, nàng một chút nữa nhìn về phía kia mang theo phấn hồng hoa đào nở rộ, một chút nữa nhìn về phía Lục Hành Chu, trong mắt đẹp vầng sáng lấp lóe. Lục Hành Chu điều kiện này, thật để nàng không cách nào cự tuyệt. Tốt. Sơ qua chần chờ về sau, Phùng Khiêm Ích một tay lấy hoa đào nở rộ ngưỡng tận, sau đó lấy không ly rượu cùng Lục Hành Chu đụng một cái, nói: "Một lời đã định, ta dốc hết toàn lực giúp ngươi, cam đoan dự vương qua không được thương giáng cậu." Lục Hành Chu cười, vuốt vuốt ly rượu, hỏi: "Ngươi có bản sự này?" "Ha ha, Lục công công ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Nếu quả như thật trướng mắt ngươi, Lục Mỗ há lại sẽ đến." "Ha ha, Lục công công vậy mà cũng là sẽ nói đùa, thú vị con, thú vị." "Ngươi là cái thứ hai nói ra thú vị con người. Kia cái thứ nhất là ai?" "Ra còn có chuyện quan trọng, nơi đây không nên lưu thêm, sau khi chuyện thành công, lại lãnh hội ngươi cái này hoa đào nở rộ." "Như được chuyện, liền không phải hoa đào nở rộ. Ta đem huyền cơ các kia ngàn năm, băng tuyển đào hoa nhưỡng, cho ngươi đến 10 đàn." "Một lời đã định." Ở ngoài ngàn dặm, Nhạc Lộc thư viện, Đại Tuyết Sơn. Chói chang ngày mùa hè, toàn bộ hồ Quảng đều là một mảnh khô nóng ẩm ướt. Nhưng là cái này Nhạc Lộc thư viện lên, lại là một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Trong núi gió thổi phật mà qua, đầy khắp núi đồi rừng đều là có chút chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, giống như là có người thư sinh đang thi thầm. Bất quá, cái này đêm đã rất sâu, cũng không có tiếng đọc sách. Không, có lẽ còn có. Bởi vì thanh âm kia nghe như vậy thanh thúy, rõ ràng như thế, ngay tại cái này trên đỉnh núi. Tiêu Tử Phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại để bụng đầu. Mạc đạo bất tiêu hồn, màn quyển gió tây, người so hoa cúc gầy. Thuận thanh âm này đi tìm đi. Tại kia trắng loá như tuyết cùng trống trải bên trong, đình nghỉ mát phía dưới, đứng đấy một vị áo trắng như tuyết nữ tử. Chính là Từ Thịnh Dung. Sáng sủa sách âm thanh đã tán đi. Nàng đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, trong tay còn cầm một quyển thi tử. Kia là nữ tử nhân Lý Thanh Chiếu lưu lại bút tích thực. Gió thổi tới, sợi tóc có chút dập dờn. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn kia ngôi sao trải rộng bầu trời đêm, thật sâu thở dài. Nàng vốn cho rằng, lúc trước giết Lục Hành Chu, hết thảy quá khứ cũng đã tan thành mây khói. Nàng có thể quên đến rơi. Nàng vốn cho rằng, lúc trước tiếp xúc Lục Hành Chu, liền là gặp dịp thì chơi. Liền là muốn dò ra trên người người này một số bí mật. Nàng vốn cho rằng, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Hết thảy đều là hư ảo một giấc mộng. Chuôi này cắm vào Lục Hành Chu trái tim nào, đã kết thúc hết thảy. Nàng vốn cho rằng, mình một lòng muốn, là thiên hạ này, là trên vạn người. Nàng sẽ không để ý cái này khu khu một phần, trộn lẫn lấy vô số hư tình giả ý quá khứ. Nhưng là, nàng vốn cho rằng, đều sai. Làm lại về cái này Nhạc Lộc thư viện. Lại về cái này Đại Tuyết Sơn. Lại về cái này lúc trước hai người đã từng cùng trải qua vô số thời gian địa phương. Nàng vậy mà, đau lòng. Nàng không thể quên được. Nàng say hạ. Nàng nằm ngủ. Nàng dùng vô số sự tình để cho mình biến bận rộn. Nàng thậm chí, điên cuồng luyện công. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Những cái kia quá khứ. Những ký ức kia. Người kia thanh âm, người kia cười, người kia nhất cử nhất động, không ngừng mà từ từng cái địa phương xuất hiện, không ngừng mà ăn mòn nàng hết thảy. Trong nội tâm nàng đau nhức, không cách nào ngăn chặn. Hô, tinh quang bổ đầy đôi mắt, Từ Thịnh Dung bất đắc dĩ thở dài. Một giọt nước mắt từ kia đôi mắt bên trong chảy xuôi xuống tới. Soạt, nháy mắt sau đó, nàng trong lòng bàn tay có cường hành kinh khí mãnh liệt mà lên, mà kia một bản thấu ngọc tử, cũng là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số giấy vụn mảnh, theo đầy trời gió bay múa mà ra. Hô, gió thổi phất qua, đầy trời giấy mảnh dập dờn, giống như đem quá khứ tàn ảnh cũng muốn cuốn đi. Từ Thịnh Dung nhắm mắt lại, nói một mình: "Ta Từ Thịnh Dung là muốn thiên hạ này, ta làm sao có thể bị chỉ là nhi nữ tư tình chỗ nhiễu? Ta mới sẽ không làm cái kia thê thê thảm thảm ưu tư Lý Thanh Chiếu." Soạn. Câu nói này rơi xuống, trên người nàng lại là bạo phát ra một trận cuồng bạo kinh khí, những cái kia vây quanh nàng bay múa giấy vụn mảnh, nhận lấy va chạm, sau đó vanh lập tức cũng bay hướng về phía nơi xa, sau đó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Từ Thịnh Dung bỗng nhiên quay người, ngồi ở cái này đình nghỉ mát phía dưới, nâng rượu sướng hoan. Không biết bao lâu, hiu hiu hiu, dưới núi truyền đến một đạo nhanh chóng leo núi lê bước âm thanh. Nghe thanh âm kia lên xuống phiêu hốt, nhưng lại phi thường nhanh, hẳn là một cái nhân vật võ công cao cường, chí ít khinh công phương diện tạo nghệ không sai. Ba ba bá, cái này nguyên bản an tĩnh trên Đại Tuyết Sơn, một cái mắt xuất hiện hơn 10 đạo cái bóng, bọn hắn đứng tại bốn phương tám hướng, giống như là cùng cái này bóng đêm hòa thành một thể đồng dạng. Sau đó đem Từ Thịnh Dung tất cả phương hướng đều cho bảo vệ. Từ Thịnh Dung cũng là buông xuống vỏ rượu, quay người nhìn về phía lên núi phương hướng. Hiu, sơ qua công phu, một thân ảnh từ kia dưới bóng đêm chạy đi lên, thon gầy, cao giáo, râu tóc bạc trắng, lại là vốn nên lưu tại phủ thái tử Bạch Quốc Tử. Cái sau hẳn là vội vã đi đường mà đến, sắc mặt tiểu tụy, một thân phong trần mệt mỏi, liền ngay cả kia một đôi nguyên bản khôn khéo trong suốt trong con ngươi cũng là có nồng đậm rã rời. Bạch, thấy người sau xuất hiện, Từ Thịnh Dung trực tiếp xông lên, nàng cực nhanh chạy tới Bạch Quân Tử bên cạnh, đem nó nâng lên. Đôi mắt đẹp nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Bạch tiên sinh, thế nhưng là thành Trường An xảy ra chuyện gì?
thái tử điện hạ hắn. Phù phù. Bạch quân tử khuôn mặt hổ thẹn, lui về sau nửa bước, trực tiếp quỳ gối từ Thịnh Dung dưới chân. Hắn đầu tiên là dập đầu lạy ba cái, sau đó đây mới là thấp giọng nói: "Dung cô nương, Bạch mỗ thẹn đối ngươi." Thái tử không nghe Bạch mỗ khuyên cáo, loạn đi đạo, đầu tiên là kém chút hỏng đầu nằm tế tự đại điện, bị bệ hạ cấm túc, về sau, tức thì bị Lê Viên Xuân kịch diễn viên cầu dẫn, nhiễm lên bệnh hoa liễu. Lão phu rời đi Trường An thời điểm, thái tử đã bị đuổi ra khỏi Đông cung, đưa đi Thông Châu, làm Viễn Chiêu Vương. "Dung cô nương, lão phu có lỗi với ngươi." Phanh phanh phanh. Nói xong, Bạch quân tử lại là nặng nề mà đem đầu túi tại kia lạnh buốt trên mặt đất, nước mắt tung hành. Từ Thịnh Dung cứng ngắc ngay tại chỗ, nàng nhíu mày một cái, nắm lấy Bạch quân tử tay cũng là bỗng nhiên căng cứng, cái sau trên bờ vai quần áo đều là bột một tiếng, trực tiếp bị nàng vô ý ở giữa chút xuống kinh khí cho làm vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Từ Thịnh Dung trong đầu giống như là bị một cái kinh lôi cho nổ tiền đến, lập tức tất cả suy nghĩ, tất cả ý nghĩ, tất cả lý trí đều là tại một trận này hoành thanh em ùng ùng bên trong biến thành bột nhão đồng dạng tồn tại. Nàng đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, nàng trong lòng cũng là giống như là bị thứ gì cho nặng nề mà đập một cái, giống như là muốn mở đồng dạng. Nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, sờ qua về sau, tay nàng bắt đầu phát run, nàng bờ môi con cũng bắt đầu phát run. Hoa, hoa, hoa. Tĩnh mịch đại khái một nháy mắt về sau, Từ Thịnh Dung đột nhiên quay người, quỳ gối một bên. Sau đó từng ngụm nghẹn hói ra. Nàng vừa mới uống qua rượu, nàng vừa mới nếm qua đồ vật, thậm chí là nếm qua cơm tối, đều là một mạch con, không bị khống chế phun ra. Nàng nước mắt cũng cùng nhau chảy xuôi xuống tới, không biết là đau lòng, vẫn là thân đau nhức. Nàng không ngừng mà nôn khan, không ngừng mà ho khan. Nàng hai tay không ngừng nuốt mặt đất, trong cổ họng phát ra một chút khàn khàn nghẹn ngào. "Dung cô nương." Từ Thịnh Dung loại trạng thái này kéo dài một hồi lâu. Bạch quân tử có chút nhìn không được, chần chờ bắt lấy cánh tay của nàng. Hắn phát hiện, Từ Thịnh Dung hai tay đã hiện đầy máu tươi. Trong lòng bàn tay cũng là một mảnh máu thịt bé bét. Luôn luôn thích sạch sẽ nàng, trên thân cũng là lây dính vô số nôn. Rượu thối hương vị, để người buồn nôn. Sợi tóc túi thấp xuống, dính liền cùng một chỗ. Nàng cúi đầu, không nói một lời. Bạch quân tử trong lòng cũng là đau lòng và phẫn. Từ Thịnh Dung, thế nhưng là thiên chi tiểu nữ, lòng cao hơn trời. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn thái tử, cũng không phải vẹn vẹn vì mẫu nghi thiên hạ. Bạch quân tử biết, Từ Thịnh Dung muốn là chân chính thiên hạ. Nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu? Bạch quân tử lòng dạ biết rõ a. Bây giờ, hết thảy cố gắng lại đều bị thái tử tên phế vật kia cho hủy đi. Nàng có thể không đau lòng sao? Có thể tiếp nhận sao? Bạch quân tử cái này trong lòng, cũng là hận đến nghiến răng a. Nếu không phải cố kỵ Từ Thịnh Dung, hắn ngày đó là có thể đem thái tử làm thì rồi. Giờ phút này, nhìn xem Từ Thịnh Dung giống như cái này, Bạch quân tử con mắt cũng đỏ lên. "Dung cô nương, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Có lẽ, lão phu định dốc hết toàn lực, đem thái tử lại đỡ." Bạch quân tử vốn đã không muốn lại về phủ thái tử, nhưng hắn là thật đau lòng Từ Thịnh Dung, cho nên, hắn cắn răng, quyết định lại trở về, tận lực giúp thái tử lại tranh một chuyến. Coi như, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Từ Thịnh Dung đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt lấy Bạch quân tử cánh tay. "Bạch tiên sinh, không cần. Lại cố gắng đều là uổng phí sức lực mà thôi. Hiện tại tình hình này, thái tử là tuyệt đối cùng hoàng vị vô duyên." Bạch quân tử kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, nhưng là, nhìn xem Từ Thịnh Dung thống khổ như vậy, hắn lại không đành lòng. Hắn chần chờ nói: "Thế nhưng là..." Từ Thịnh Dung nhẹ nhàng cười cười, nói: "Thế nhưng là chúng ta làm nhiều như vậy cố gắng, cũng không thể uổng phí, đúng hay không?" Nói xong câu đó, nàng nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng con ô uế, thở dài một ngụm, sau đó đứng lên. Nàng một bên chậm rãi cởi xuống bên ngoài tầng kia bị làm bẩn váy bào, lộ ra bên trong áo trắng, còn có kia linh lung tinh tế tư thái, một bên giống như là nói một mình đồng dạng, nói khẽ: "Sắc thực không thể uổng phí, nhưng lại không cần dựa vào thái tử, mà lại không cần lại dựa vào bất luận kẻ nào." Bạch quân tử hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thịnh Dung trong mắt sinh ra một loại không giống ánh sáng, sáng chói như sao. Soạt. Từ Thịnh Dung đem kia một thân ố hế ngoại bảo ném xuống đất, sau đó ngựa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, gió thổi phật, tóc đen tung bay, tay áo phân phật. Nàng cười, từng chữ nói ra nói: "Hoàng đế này, tên ăn mày ngồi, hoa thượng ngồi, ngói thợ thủ công ngồi, đồ tể ngồi, vì cái gì ta Từ Thịnh Dung ngồi không được? Ta không tin cái này lý." Ầm ầm, một đạo kinh lôi tùy theo từ trong bầu trời đêm nổ vang, vỡ nát thiên địa này yên tĩnh, cũng nổ diệt ánh sao đầy trời, nổ lên gió, cũng nổ rơi xuống mưa. Bạch quân tử ngắn ngủi sừng sốt một sát, nếp nhăn trên mặt cũng là chậm rãi tràn ra. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm nghị, đầu tiên là sửa sang lại một chút mình lây dính phong trần trường sam, lại là nhẹ nhàng làm theo ống tay áo, cổ áo, cuối cùng đem xốc xếp sợi tóc thận trọng đuốt thuận. Hắn luồn thẳng sống lưng, lui lại nửa bước, quỳ gối Từ Thịnh Dung dưới chân. Hai tay của hắn kề sát đất, trịnh trọng dập đầu, trầm giọng nói: "Bạch quân tử, thể chết cũng đi theo." Chương 163, có lúc có mất. Mấy ngày nay thời tiết so ngày xưa càng thêm khô nóng một ít, trong không khí dị thường ngột ngạt, cả người tựa như là tại lồng hấp bên trong ngâm lấy đồng dạng. Hôn trên thân hạ không có một chỗ là khô mát, trên bầu trời cũng nhiều một chút mây. đem nguyên bản ánh mặt trời chói mắt che lấp đi lên hơn phân nửa, bầu trời cũng có chút mông lung. Ngẩng đầu nhìn sang, tựa như là phủ một tầng xa. Trong không khí không có một cơn gió, liền ngay cả đầu cành những cái kia lá cây đều không nhúc nhích, ngay cả trên cây chim tước đều giống như đã mất đi tất cả sức sống, ỉu xìu không phân chân đứng tại trên ngọn cây. Ngẫu nhiên mới líu díu lập tức, hẳn là đang chửi mắng lấy oi bức bực bội thời tiết. Toàn bộ thành Trường An đều giống như là trở nên yên lặng, cùng ngày xưa náo nhiệt có chút không hợp. Tiểu công tử, ngày sau đó ta lập tức đi thông báo. Tại cái này thành Trường An tây một chỗ trạch viện trước cửa, tiểu công tử Phùng Khiêm Ích tại một tên tử hoa nữ tử cùng đi đang đợi. Chỗ này tòa nhà lương gặp đường phố chính, cửa chính thì là đối một đầu không tính lớn cũng không tính là nhỏ phó đường đi. Nguyên bản ngày bình thường cũng không tính náo nhiệt, thời tiết này phiền muộn không được, trên đường phố càng là không nhìn thấy một bóng người. Nơi này là Huyền Cơ Các tại thành Trường An một chỗ sản nghiệp, phủ Trạch cổng treo là Trác gia bảng hiệu, Trác phủ trong này ở là Trác gia nhị thiếu gia Trác Thiên Nam nhị công tử Trác Phong Hành. Hắn vẫn ở trong thành Trường An. Theo tiểu công tử hiểu biết, vị này nhị thiếu gia chính là Trác Thiên Nam cùng Dự Vương phủ cấu kết người liên lạc. Bất quá đối ngoại thả ra gió, Trác Phong Hành thì là bởi vì phạm vào sai lầm, bị Trác Thiên Nam đuổi ra khỏi Huyền Cơ Các, chỉ cấp hắn mấy chỗ thành Trường An sản nghiệp, để hắn làm một cái phú gia công tử, đem hắn triệt để bài trừ tại Huyền Cơ Các người thừa kế bên ngoài. Phùng Khiêm Ích là biết hắn bên trong nội tình, nàng đoán chừng Dự Vương nếu như muốn rời khỏi Trường An, tiến về Thương Giang khẩu, dọc theo con đường này, ngoại trừ Dự Vương phủ người hộ vệ bên ngoài, vị này Trác Phong Hành nhị công tử khẳng định cũng sẽ liên lạc Huyền Cơ Các nhân thủ trong bóng tối hỗ trợ. Như vậy đây chính là Phùng Khiêm Ích thời cơ. Ai nha, thật sự là ta muội à, ta còn tưởng rằng phía ngoài ai mở cho ta trò đùa đâu, thật không nghĩ tới à. Nhanh, đừng chờ ở tại đây, mau mau tiến đến. Rất nhanh, đại môn này về sau chính là đi ra một bóng người. Hắn thon gầy cao giáo, thanh sam đai lưng ngọc, tóc đen bồng bềnh, mặt mày lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, là cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Người này chính là vị kia Trác Phong Hành, Trác nhị công tử. Hắn mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, cơ hồ là một đường chạy chậm đến từ cái này trong trạch viện chui ra, nhìn thấy tiểu công tử Phùng Khiêm Ích, trong mắt đều lóe lên ánh sáng, đưa tay liền đi bắt Phùng Khiêm Ích thủ đoạn, chuẩn bị lôi kéo nàng tiến tòa nhà. Nhị ca, ngươi vẫn là bộ này như cũ, cả lơ phất phơ. Phùng Khiêm Ích không rơi dấu vết dùng quạt xếp gõ Trác Phong Hành mu bàn tay một chút, đem cái sau tay ngăn cản mở, sau đó đôi hắn cười cười đi vào tòa nhà. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Trác Phong Hành ngượng ngùng thu hồi tay phải, trà sát vừa mới bị Phùng Khiêm Ích gõ vị trí, sau đó thần sắc trên mặt không thay đổi, cười đi theo Phùng Khiêm Ích sau lưng, nói: "Huống chi, nhị ca dù sao cùng Huyền Cơ Các không quan hệ, cha cũng chỉ để cho ta làm phú gia công tử, cũng liền không muốn thay đổi. Như thế tiêu sái khoái hoạt, làm sao cũng so tại trong các cùng một đám lao cổ đồng học những cái kia loạn thất bát tao đổ vật mạnh." Phùng Khiêm Ích quay đầu phủi hắn một chút, khẽ nói: "Lời này của ngươi nếu để cho nghĩa phụ nghe được, nói không chừng liền đem ngươi những này sản nghiệp đều thu hồi đi, để ngươi về sau ăn cái rắm." Hắc hắc. Trác Phong Hành cười nói: "Ta muội khẳng định là sẽ không đem những lời này nói cho cha, ta tin ngươi." "Ai, ta muội, lần này tới, cái gì sự tình a? Muốn ở bao lâu? Có kế hoạch gì? Cùng nhị ca nói một chút, nhị ca an bài cho ngươi. Không nói những cái khác, trong thành Trường An cái này tất cả nơi tốt, nhị ca đều chơi hết một lượt. Chỉ cần ngươi nói ra đến, nhị ca theo ngươi đi." Phùng Khiêm Ích không có nhiều lời, mà là trực tiếp xuyên qua cái này phủ trạch phòng trước, hành lang, sau đó đi hướng về sau trạch. Mới vừa đi tới chỗ kia bên ương cổng vòm trước thời điểm, liền nghe phía sau truyền đến một đám oanh oanh yến yến thanh âm. Nàng nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía Trác Phong Hành. Hắc. Trác Phong Hành gãi đầu một cái, nói: "Cái này không, dù sao cũng không có chuyện gì, liền hoàn thành một chút cha giao cho ta nhiệm vụ chứ sao? Đều là nhà Thanh Bạch, không cho chúng ta Trác gia mất mặt. Cầu thí nhà Thanh Bạch." Phùng Khiêm Ích ba lập tức đem quạt xếp đập vào trong lòng bàn tay, hướng thẳng đến Uyên Ương cổng vòm về sau vào tới. "Ai, ta muội." Trác Phong Hành biến sắc, vội vàng đi ngăn cản, nhưng cũng không dám thật giữ chặt Phùng Khiêm Ích, chỉ có thể một bên nói không muốn, vừa đi theo Phùng Khiêm Ích đi vào trong hậu trạch. Cái này hậu trạch diện tích tương đương không nhỏ, hồ nước, hòn non bộ, cá bơi, còn có rừng trúc, vườn hoa các loại, nhìn ngược lại là tinh xảo. Rốt cuộc cũng là Trác Thiên Nam đã từng mời trận pháp đại sư đặc biệt tới thiết kế qua, tinh xảo bên trong còn mang theo một loại để người thoải mái cảnh đẹp ý vui. Bất quá những này cảnh đẹp ý vui bên trong còn xen lẫn một chút lung ta lung tung đồ vật, 7-8 cái quần áo không chỉnh tề nữ tử ngay tại cái này trong hoa viên vui đùa ầm ĩ nhảy cẫng. Phùng Khiêm Ích quay đầu nhìn thoáng qua Trác Phong Hành, cái sau có chút bối rối đem mặt trên một điểm son phấn lau đi. "Giết." Phùng Khiêm Ích đối bên người tử hoa nữ tử phân phó nói: "Tam muội cái này." Trác Phong Hành biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng lại gặp Phùng Khiêm Ích chân mày cau lại. Hắn lời đến quẹ miệng, không dám nói tiếp. Tử hoa nữ tử khẽ không người, đi hướng những cái kia diễm tục nữ tử. "A." Tiếng thét chói tai tùy theo truyền ra, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ để lại mấy cỗ thi thể. Còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. "Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại đụng những nữ nhân khác, đụng một cái, ta giết một cái." Phùng Khiêm Ích từng bước một đi tới Trác Phong Hành trước mặt. dùng quan xếp điểm vào hắn trái tim vị trí. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái sau trương kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Chỉ có thể đụng ta.
A, ta muội, ngươi.
Trác Phong Hành nguyên bản đã bị Phùng Khiêm Ích vừa mới giết người cử động làm có chút bối rối, hiện tại lại nghe được câu này, càng làm mộng rối tinh rối mù. Này làm sao cái chuyện đây? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thừa dịp ta không cải biến chú ý, lan tới đây. Phùng Khiêm Ích đem quả xếp cắm vào Trác Phong Hành ngực, sau đó bắt lấy lỗ thai của hắn, trực tiếp liền dắt lấy hướng phía vườn hoa sau chính trạch đi đến.
Ai? Ngươi đừng.
Ai? Trác Phong Hành nghiêng đầu, bởi vì so Phùng Khiêm Ích còn thấp một ít nguyên nhân, thân thể này cũng muốn lên. Nhưng là hắn một bên kêu thảm, mặt mũi này trên cười lại là càng ngày càng đậm. Ta đi theo ngươi chính là a. Đừng bạo lực như vậy. Ta muội. Ta thiên. Trong hoa viên, Tử Hoa nữ tử ngay tại xử lý thi thể. Nghe bên kia truyền đến thanh âm, lông mày có chút nhíu một chút, sau đó thở dài. Đang lúc hoàng hôn, Phùng Khiêm Ích từ trong ngôi nhà này đi ra. Tử Hoa nữ tử hầu ở phía sau của nàng. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại hai cái người trên thân, đem thân ảnh của các nàng kéo đầy đủ dài. Có một nửa bắn ra tại chỗ kia phủ trạch cửa lớn bên trên. Phùng Khiêm Ích phía trước, Tử Hoa nữ tử ở phía sau. Bọn họ đi xuống thềm đá, sau đó ngừng lại. Lấy được. Nữ tử áo tím khẽ thở dài một cái, hỏi. Lấy được. Phùng Khiêm Ích cũng thở dài. Sau đó, đem một tấm lệnh bài sáng tại trong lòng bàn tay. Kia là một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài. Chính diện điêu khắc là một cái thể triện huyền tự. Mà mặt sau, chính là một cái so thể triện còn cổ lao hơn tin chữ. Đại biểu cho huyền cơ các nặng tin. Đây là huyền cơ các huyền tín lệnh. Nay lệnh bài xuất hiện, liền đại biểu lấy các chủ đích thân tới, có thể mệnh lệnh huyền cơ các bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào, nghe lệnh hiệu lệnh. Nếu như không theo, chính là phản bội huyền cơ các. Này lệnh, rất quý giá. Cực kỳ chân quý. Phùng Khiêm Ích đến Trác Phong Hành nơi này, chính là vì khối này lệnh bài. Nàng vẫn luôn biết, Trác Phong Hành trong tay có dạng này một tấm lệnh bài, là Trác Thiên Nam cho hắn. Tại thời khắc mấu chốt, có thể điều động huyền cơ các lực lượng, làm sự tình, chủ yếu là vì phối cùng Dự Vương. Nhưng bây giờ, khối này huyền tín lệnh, bị Trác Phong Hành đưa cho Phùng Khiêm Ích. Đáng ra không? Tử Hoa nữ tử nhìn xem lệnh bài, nhìn xem Phùng Khiêm Ích đỏ lên con mắt, còn có vậy sẽ rơi chưa rơi nước mắt. Lại thở dài. Thế gian này, có lúc có mất. Có đáng giá hay không đến? Liên nhìn cái này cần đến, có hay không so mất đi, càng để cho người thích. Trong mắt của ta, huyền tín lệnh, so cái này khu khu thân thể, càng làm cho ta thích. Cho nên, đáng giá nha. Phùng Khiêm Ích nói câu nói này thời điểm, trên mặt đang cười. Nhưng là, cái này khỏe mắt nước mắt, cũng đã là hoàn toàn khống chế không nổi, chảy xuôi xuống tới. Trác phủ. Cổng lớn về sau. Trác Phong Hành hất lên một kiện áo mỏng, đứng ở phía trước cửa sổ. Cửa sổ mở rộng ra. Trong hoa viên hết thảy tình hình, nhìn rõ ràng. Tiêu tiêu, vẫn như cũng là tiêu. Tiêu cỏ, vẫn như cũng là cỏ. Mây trên trời, cũng vẫn như cũng là mây. Nhưng lại hết thảy đều cùng trước kia không đồng dạng. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nhấp một chút khỏe miệng còn, nơi nào bị cắn phá một đường vết rách. Máu tươi đã bị Phùng Khiêm Ích cho mút vào hết. Hiện tại lộ ra thịt, hiện ra trắng, có đau một chút. Ta muội a, tội gì khổ như thế chứ? Chuyện năm đó, thật liền không bỏ xuống được sao? Có lẽ, thật không bỏ xuống được đi. Là ta cũng không bỏ xuống được a. Trác Phong Hành là một cái duy nhất biết Trác gia cùng Phùng gia ở giữa ân oán. Năm đó hắn 12, tận mắt thấy phụ thân của mình cùng Phùng thúc thúc tranh chấp, sau đó một kiếm xuyên thủng Phùng thúc thúc trái tim. Hắn biết, Phùng Khiêm Ích cũng biết. Phùng Khiêm Ích cũng biết, Trác Phong Hành biết nàng biết. Trác Phong Hành chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Bởi vì, từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền thích Phùng Khiêm Ích. Hắn chịu vì Phùng Khiêm Ích làm bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện kia về sau, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể đem sâu trong nội tâm tất cả tình cảm mai táng bắt đầu, sau đó làm một cái tất cả mọi người cho rằng, công tử phóng đãng. Nhưng hắn, chưa từng có thật chạm qua những nữ nhân kia. Trong lòng của hắn vẫn luôn là Phùng Khiêm Ích. Hôm nay, hắn biết Phùng Khiêm Ích tới chuyện gì. Hắn cũng biết Phùng Khiêm Ích muốn huyền tín lệnh là vì chuyện gì. Hắn cũng biết, huyền tín lệnh cho Phùng Khiêm Ích, hậu quả là cái gì. Nhưng là hắn không quan tâm. Có thể có hôm nay, cùng chung đêm xuân. Cho dù là Phùng Khiêm Ích đem hắn giết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên, hắn không chút do dự, đem huyền tín lệnh giao cho Phùng Khiêm Ích. Ta muội, chỉ hy vọng ngươi có thể hài lòng. Ta chắc ra sát thực thiếu ngươi. Phụ thân còn không, đại ca còn không, ta đến trả. Gấp 10 gấp trăm lần, tất cả đều trả lại ngươi. Trác Phong Hành lại là lau lau bờ môi bên trên bị Phùng Khiêm Ích cắn nát địa phương, nghĩ đến cái sau nói câu nói kia. Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi đụng bất kỳ nữ nhân nào, ngươi đụng một cái, ta giết một cái. Trên mặt hắn lộ ra cười. Kia là 10 phần vừa lòng thỏa ý, 10 phần hạnh phúc cười. Ngươi cũng đã là ta Trác Phong Hành nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi Phùng Khiêm Ích cũng không cho chạm vào bất kỳ nam nhân nào, ngươi đụng một cái, ta giết một cái. Ngươi chỉ là ta một người. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 164, mưa gió nổi lên. Mây trên trời tại mấy ngày nay, càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng thấp. Trong không khí kiềm chế cũng càng ngày càng nặng. Ánh nắng đã trên cơ bản không thấy được. Cho dù là ban ngày, đều có thể cảm giác được một loại nặng nề cảm giác áp bách, giống như là một ngọn núi muốn nện xuống đến. Mà cái này thành Trường An dân chúng thì là đang ở tại ngọn núi kia âm ảnh phía dưới. Lục phủ đồng dạng ở vào loại này âm trầm kiềm chế bên trong. Trong viện viên kia lão hoại thụ, phía trên lá cây nhan sắc biến sâu rất nhiều, thiếu đi tươi non, nhiều nặng nề, giống như là coi là dần dần già đi người. Mà tại cây này dưới cũng là xuất hiện một chút lẻ tẻ màu vàng lá rụng. Những cái kia đặt ở phía dưới cửa sổ hoa cỏ, mặc dù cả ngày cũng có tiểu ngọc chiếu cố, nhưng cũng bắt đầu lá rụng. Hắc. Tiểu Ngọc một tay mang theo cái chổi, một tay mang theo kỳ hốt rác, nhìn mảnh mai thân thể tại dưới hành lang nhẹ nhàng nhảy múa. Cái chổi kia tựa như là một đạo bút, theo nàng múa, tại cái này lá rụng cùng trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng đảo qua. Sau đó, lá rụng bay lên, cánh hoa phiêu đãng, tựa như là dùng bút tại không khí bên trong viết xuống một đạo pha tạp. Soạt. Nàng lại là một cái xinh đẹp xoay tròn. Trong tay kỳ hốt rác dò xét quá khứ, sau đó đem những này lá rụng cùng cánh hoa đều là một mạch con thu vào. Không còn một ngống. Không biết cái kia ngốc nhị cầu thế nào. Hắn tên ngu ngốc kia, khẳng định võ công hiện tại đã không bằng ta. Tiểu Ngọc một bên đem cái chổi đắp kín, một bên khẽ hát con hướng phía hậu trạch đi đến. Từ khi Lục Hành Chu phát hiện nàng đối với phương diện võ công đặc thù thiên phú, chính là trong bóng tối cho nàng một bộ võ công. 36 đường hủy đi tiêu tay, là tam phẩm võ học. Tại toàn bộ thần võ ti địa võ trong kho, cũng là cấp bậc khá cao. Đồng dạng người không có tư cách tu luyện. Đường này hủy đi tiêu tay, với nội lực yêu cầu không phải cực kỳ cao. Chủ yếu lấy chiêu thức tăng trưởng. 36 đường chiêu thức, mỗi một đường lại xen lẫn lục lộ tiểu chiêu, mỗi một đường tiểu chiêu thức lại có thể cùng cái khác lục lộ chiêu thức lẫn nhau biến ảo, dung hợp, chân chính tu luyện tới đại thành về sau, chiêu thức biến ảo vô tận. Cho dù là không có bao nhiêu nội lực, cũng có thể phát huy ra cực đại uy lực. Tiểu Ngọc đối võ công chiêu thức lý giải, tương đương lợi hại, có lẽ so Lục Hành Chu đều còn muốn lợi hại hơn. Cho nên, Lục Hành Chu chính là cho nàng bộ này võ công, chính thích hợp. Về phần nội lực, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Cái này 36 đường hủy đi tiêu tay cũng có tâm pháp của mình. Tu luyện không nhanh, nhưng cũng đủ. Trải qua những ngày qua tu luyện, Tiểu Ngọc võ công tiến cảnh thế nhưng là nhanh chóng. Dựa theo Lục Hành Chu đoán chừng, sợ là đã đạt đến lực cảnh trung kỳ tả hữu. Phối hợp với hủy đi tiêu tay tinh diệu, đều có thể trên giang hồ đi một chút. Nàng rất vui vẻ, Lục Hành Chu cũng rất vui vẻ. Nhị cậu, cũng chính là Tống Cao, hiện tại đã đi Trường Sinh Bang địa bàn. Nơi nào? Vương Đình xây dựng một cái mới bang phái, gọi là Tam Thanh Bang. Chủ yếu phụ trách Trường Sinh Bang địa bàn còn có người, cùng một chút trước đó mua bán. Tống Cao cái này tính tình trẻ con không tệ, hiện tại đã là trong bang có chút danh tiếng. Nghe nói, trải qua mấy lần chém chém giết giết sự tình về sau, cái này võ công cũng tiến bộ không ít. Tương lai có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Bây giờ, Tiểu Ngọc võ công thiên phú cũng dương lộ ra. Mặc dù cũng còn không có cách nào trên đến mặt bàn, nhưng là sớm muộn đến sự tình. Lại thêm bây giờ Bông Đỉnh, Vũ Tiểu Điển, Trần Khảng, Hoa Vô Dung, Lữ Thư Hành các loại, một loạt người lật ra. Lục Hành Chu cái này đông sưởng đã coi như là đơn giản hình thái, mà lại bên ngoài còn có Giang Nam đệ nhất đại gia, Vạn gia, Giang Hồ Huyền Cơ các tiểu công tử, là Minh Hữu. Cái này đông sưởng thật là thế lực không nhỏ. Lục Hành Chu cuối cùng là cũng lại không còn trước kia cái chủng loại kia, vô luận làm chuyện gì đều bó tay bó chân biệt khuất cảm giác. Hắn có thể đoán trước. Tiếp qua một hồi, đông sưởng đem chân chính lưỡi đao ra khỏi vỏ. Dự Vương à, ngài liền là ra cái này mũi đao ra khỏi vỏ trước đó cuối cùng một đạo ma luyện, không biết ngài có hay không thu được ra mời, chuẩn bị kỹ càng đâu. Trong phòng, Lục Hành Chu tựa ở trên ghế xích đu, một bên nhẹ nhàng trước sau diêu động, một bên dùng tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy ghế đu nắm tay. Thùng thùng, thùng thùng, thanh âm chập trùng, rất có quy luật. Mà kia ghế đu cũng là giao hết sức hài hòa. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ra muốn đã đợi không kịp a. Lục Hành Chu nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra cười, còn có chờ mong. Dự Vương phủ, liên tiếp mấy ngày, cái này trong phủ tình hình đều không phải cực kỳ tốt, ngoại trừ thời tiết nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Dự Vương điện hạ nguyên nhân. Bọn hạ nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dự Vương tính tình càng ngày càng không tốt, luôn luôn thỉnh thoảng liền nổi giận. Có hai cái tỷ nữ đã là bị đánh chết. Phủ thượng tất cả bọn hạ nhân đều là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ mình cũng không chú ý chạm Dự Vương rủi ro. Tại loại này đè nén không khí hạ, liền ngay cả trong phủ mấy vị phi tần cũng là có chút không dám làm càn. Toàn bộ Dự Vương phủ đều giống như có loại mưa gió nổi lên, sơn băng địa liệt cảm giác. Vương gia, giờ phút này, tại cái này Dự Vương phủ nghị sự đại điện bên trong, Bạch Quân Viết còn có Dự Vương, cùng hai vị người mặc áo đen tướng lĩnh, chính đứng chung một chỗ, thương lượng chạy ra thành Trường An sự tình. Cái này sự tình, liên quan trọng đại, cơ hồ là quan hệ mưu phản sự tình thành cùng bại. Tất cả mọi người rất cẩn thận. Đồng dạng, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, bọn hắn cũng không dám đi thông chí những người khác. Chỉ có bốn người bọn họ. Cái này bốn cái mấu chốt nhất người, cũng là hạch tâm nhất người. Đến thương nghị, cái này hai tên áo đen tướng lĩnh là Dự Vương từ rất nhỏ bồi dưỡng lên, hộ vệ tử sĩ. Bọn hắn mỗi người thống lĩnh 25 tên áo đen vệ, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Dự Vương an toàn. Lập tức, Dự Vương liền muốn chuẩn bị thoát đi thành Trường An. Có thể đoán được, dọc theo con đường này cũng sẽ không quá an ổn. Cho nên, cái này áo đen vệ liền phải hoàn toàn điều động, không thể lại có mảy may giữ lại. Bạch tiên sinh, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một tia gió đều không có. Mờ tối ánh sáng, đè nén không khí, còn có kia mùi vị ẩm mốc. Để bên trong tòa đại điện này bầu không khí cũng phá lệ trầm thấp. Dự Vương vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn lạnh nhạt bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh, giống như bên ngoài những cái kia mưa gió nổi lên mây đầy lâu, căn bản cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn xác thực rất bình tĩnh. Kỳ thật, những cái kia táo bạo, những cái kia phẫn nộ, đều là hắn cố ý giả vờ. Hắn biết, người của Đông Sưởng hiện tại khẳng định tại nhìn mình chằm chằm. Bọn hắn nhìn thấy mình táo bạo, mình phẫn nộ, mình mất khống chế, nhất định sẽ cảm giác mình không giữ được bình tĩnh. Nhiều ít sẽ có chút coi thường. Đến lúc đó, liền sẽ càng có lợi hơn tại kế hoạch áp dụng. Nói xong, Dự Vương nhận lấy Bạch Quân viết đưa tới trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp bắt đầu. Bước đầu tiên, gây ra hỗn loạn. Vương gia trong cung đã sắp xếp xong xuôi gian tế, sáng sớm ngày mai, ở trên hướng trước đó, cho bệ hạ phục dụng trong bát sút, sẽ có kịch độc, bệ hạ chỉ cần uống một ngụm, cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế băng hà, lấy triều đình bây giờ tình thế, tất nhiên sẽ đại loạn. Người của Đông Sưởng cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hồi cùng, ổn định triều cục, nói không chừng cũng sẽ tham dự tranh quyền. Đương nhiên, bọn hắn làm sao loạn, kia là chuyện của bọn hắn. Bọn hắn càng loạn, Vương gia rời đi Trường An liền càng thuận lợi. Bước thứ hai, Vương gia thế thân sẽ gióng trống thua chiêng tiến về hoàng cung, mặt ngoài là ổn định triều cục, kỳ thật là vì đem triều cục quấy càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, cũng hấp dẫn Đông Sưởng người chú ý. Bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước. Vương gia giả trang tiểu phu sẽ từ cửa sau rời đi, một mình ra thành Trường An. Vì để tránh cho gây nên sự chú ý của người khác, các ngươi những người này muốn tại ngày thứ hai lại lần lượt rời đi thành Trường An. Các ngươi điểm ba nhóm rời đi, tổng cung tốn thời gian 3 ngày. 3 ngày này, Vương gia thế thân lại không ngừng tại triều đình bên trong lộ diện, cùng nhau hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chờ các ngươi tất cả đều ra thành Trường An, sau đó cùng Vương gia tụ hợp, liền một đường hộ tống Vương gia tiến về Điền Châu. Đi thuộc trung tuyến, Huyền Cơ các người sẽ ven đường cho các ngươi tiếp ứng. Một thẳng đến Thương Giang khẩu, Vương gia liền an toàn, lại vào Điền Nam khởi sự, đại nghiệp có thể thành. Nói xong, Bạch Quân viết đem một viên lệnh bài đập vào trên mặt bàn. Cái này viên lệnh bài lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ, hiện ra lấy bát quái hình dạng. Ở ngoại vi biên giới địa phương, điêu khắc 9 đầu màu trắng giao long, 9 đầu giao long đầu đuôi tương liên, đem lệnh bài này vây quanh. Mà tại lệnh bài này trung ương chính là hai chữ Đại Nội. Cái này viên lệnh bài là Đại Nội Bạch Giao lệnh, đương nhiên là giả. Là Dự Vương hao phí rất lớn tinh lực cùng nhân lực từ hoàng cung Đại Nội lấy ra mô bản, sau đó mệnh năng tinh xảo thợ thủ công bắt trước mà thành, cùng chân chính Bạch Giao làm giống nhau như lúc. Bạch Giao lệnh chính là thiên hạ công nhận, có thể tại thời khắc mấu chốt điều động một châu chi phủ quân nghe hắn hiệu lệnh. Đây là Dự Vương đã sớm chuẩn bị xong, liền vì một ngày kia khả năng dùng đến. Cái này viên Bạch Giao lệnh cho hai người các ngươi, tuyệt đối hộ tống Vương gia an toàn rời đi Trường An, trở lại Điền Nam. Bạch Quân viết hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra ngưng trọng, còn có một tia kiên quyết, đối hai tên người áo đen thật sâu chắp tay. Bạch tiên sinh, vậy ngài đâu? Hai tên người áo đen nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ lo lắng. Vương gia thế thân muốn lộ diện, ta cũng phải đi theo. Nếu không, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Ta liền không thể đi với các ngươi Điền Nam. Bạch Quân viết cười cười, cởi mở nói. Không sao. Nếu là lão phu mạng lớn, có lẽ cũng có thể đi Điền Nam sẽ cùng các ngươi gặp nhau. Hai tên người áo đen nghe vậy, không có nhiều lời, nhao nhao hướng Bạch Quân viết chắp tay, trầm giọng nói: "Đa tạ Bạch tiên sinh, chúng ta định tại Điền Nam xin lợi đại giá." Bạch Quân viết không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn về phía Dự Vương, cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Vương gia, mấy ngày kế tiếp liền muốn ủy khuất ngài." Bổn vương không ủy khuất là Bạch tiên sinh. Dự Vương đem để chén trà trong tay xuống, sau đó đứng lên, hắn đem chỗ ngồi đẩy về sau một chút, chỉnh trọng việc đối Bạch Quân viết làm cái vai chào, sau đó trầm giọng nói: "Bản vương đa tạ Bạch tiên sinh tri ân." Nếu có may mắn Điền Nam gặp lại, Bạch tiên sinh định dưới một người, trên vạn người. Bạch Quân viết chống quải trượng, lui về sau một ít. Cũng là đối Dự Vương có người, cảm kích nói: "Đa tạ vương gia hậu ái. Đời này có thể phụng dưỡng vương gia, là Bạch mô vinh hạnh." Vạn Hòa cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Đại điện bị chiếu rọi tựa như ban ngày. Âm trầm bị đè nén đã vài ngày thời tiết, rốt cục đến muốn buộc phát tiết điểm. Toàn bộ bóng đêm đều là trầm thấp đáng sợ. Những cái kia mây đen, giống như liền là rơi vào người đỉnh đầu trên đồng dạng. Mà trong không khí, cũng là từ từ bắt đầu gió nổi lên. Phần phật, gió thổi qua phía ngoài vườn hoa, thổi qua đình nghỉ mát, thổi qua hồ nước, cuối cùng xuyên thấu qua kia cửa sổ đã rơi vào trong đại điện. Trong hoa viên bóng cây chập chờn, cánh hoa rơi xuống, trong lương đình chuông gió thanh thúy rung động, hồ nước trên mặt nước xuất hiện từng đạo đức gợn sóng, mà kia vạn hòa cung trước cửa sổ rèm cửa cũng là kịch liệt lay động, trong phòng ánh lửa cũng là lắc bắt đầu chuyển động. Kẹt kẹt, lão hoàng đế hai tay từ phía sau thăm dò qua đến, giúp đỡ vạn quý phi đem cái này cửa sổ cho đóng lại. Tạ bệ hạ quan tâm. Vạn quý phi xoay người qua, đối kia mặc dù không còn khôi ngô, nhưng vẫn như cũ tinh thần bay lên lão hoàng đế, khẽ không người. Tối nay, cái này mưa sợ là liền muốn tới. Lão hoàng đế đi hướng giường nằm. Vạn quý phi vội vàng là đỡ lão hoàng đế cánh tay. Đúng vậy a. Vạn quý phi trong thanh âm mang theo có chút nghiêm trọng, nói: mà lại nhất định là một trận mưa lớn. Nàng trong miệng mưa to, không chỉ là chỉ trận này sắp giáng lâm mưa hạ, còn chỉ là kia sắp đến triều đình chi vũ, thiên hạ chi vũ. Ngươi nói, Lão Tam có thể hay không thông qua lần thi này nghiệm? Lão hoàng đế ngồi ở giường nằm lên, tiện thể lấy cũng đem Vạn Quý phi lôi đến một bên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vạn Quý phi tay, thấp giọng hỏi: "Lần này mưa gió, ngoại trừ muốn trừ hết Dự Vương, cũng có khảo nghiệm Tam hoàng tử ý tứ?" Ba. Vạn Quý phi thân thể có chút mềm mại, tựa vào Lão hoàng đế ngực, ôn nhu nói: "Hắn là cái hảo hài tử, nhưng kỳ thật, không nhất định là cái tốt quân vương. Thần thiếp là biết đến." Vạn Quý phi, như thế nào lại không hiểu Lão hoàng đế tâm tư đâu? Nhưng hắn dù sao cũng là thần thiếp hài tử. Hắn coi như không được, thần thiếp cũng là muốn giúp hắn. Vạn Quý phi ở trong lòng nói, nếu như hắn chịu đựng được lần thi này nghiệm, như vậy cũng liền trưởng thành. Lão hoàng đế tựa hồ là minh bạch Vạn Quý phi ý tứ, cười cười, đem cái sau ôm vào ngực bên trong. Ầm ầm, một đạo thiểm điện từ đằng xa trong bầu trời đổ xuống ra, xé rách màn đêm. Chương 165, lôi lên. Ầm ầm, thiểm điện cùng kinh lôi, cơ hồ là cùng một thời gian, từ đằng xa chút xuống. Chớp mắt lôi quang phá vỡ thương khung. Sau đó, đêm đó màn xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Tiếng sấm nhấp nhô, giống như đem giữa thiên địa màn mưa đều là chấn động phải lung lay sắp đổ. Lúc này đã đến bình minh lúc, góp nhặt mấy ngày, bị đè nén mấy ngày, cái này mưa rốt cục không thể ngăn chặn mưa như chút nước mà xuống. Nước mưa một nháy mắt bao trùm toàn bộ thành Trường An, trên mặt đất toàn bộ bị nước mưa bao trùm. Rầm rầm, tựa như là dòng nước đồng dạng, chính cực nhanh hướng phía nơi xa chảy xuôi. Một chút chỗ chúng địa phương đã là hoàn toàn bị dìm nước không, liền ngay cả cao điểm cũng là góp nhặt một tầng dòng nước. Cho dù là bình minh, có nước mưa, có mây đen, bầu trời này trên vẫn như cũng là một mảnh lờ mờ, không có một tia sáng. Cho nên, cái này giữa thiên địa cũng là không có một bóng người. Trong hoàng cung, như lớn Vạn Hoa cung, giờ phút này vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Dưới mái hiên đèn lồng, bị hàn phong thổi kịch liệt lay động, một chút nước mưa đánh vào phía trên, phát ra bùm bùm thanh âm. Nhưng dù vậy, ánh lửa kia vẫn như cũng là không có gì đi. Đèn này lồng là công bộ có thể tinh xảo thợ thủ công đặc biệt chế tạo, có thể đơn giản chống nước, có thể thông khí. Ánh lửa chập chờn, cũng là miễn cưỡng có thể đem chung quanh tình hình nhìn cái đại khái. Trên mái hiên nước mưa đã là hoàn toàn hội tụ thành dòng nhỏ, đang không ngừng chảy xuôi xuống tới, trên mặt đất khuấy động ra liên tiếp bong bóng bên trong nước chảy ra ngoài trời, mang đi bị mưa gió đánh rất cánh hoa cùng lá rụng. Trong cung điện, Vạn Quý phi cùng lão hoàng đế đều đã tỉnh lại. Vạn Quý phi đổi lại đoan trang quý phi dung nhan, an tĩnh ngồi tại giường nằm phía trên. Kia một đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Bên cạnh nàng lão hoàng đế, mặc dù đêm qua ngủ không nhiều, nhưng cũng vẫn như cũng là lòng tinh hổ mãnh. Một đôi mắt bên trong lóe ra tranh vành tinh quang. Dự Vương cho ngươi ám hiệu. Tại lão hoàng đế cùng Vạn Quý phi phía dưới, chính là Dự Vương chỗ thu mua vị kia cung nữ, Triệu Bình Nhi. Nàng quỳ gối kỷ án về sau, đầu thật sâu thiếp trên mặt đất. Trên người nàng có một ít nước, là trong đêm từ chỗ ở chạy tới báo tin, bị nước mưa ướt nhẹp. Sợi tóc dính trên mặt, quần áo tại hướng trên mặt đất chậm rãi tích thủy. Nàng tựa hồ cũng không hề hay biết, chỉ là hung hăng con giật đầu. Vương gia cho nô tỳ đồ vật, liền là những này, hắn để tiểu nhân ngày mai buổi sáng cho bệ hạ chuẩn bị trà sâm thời điểm, đem những vật này đem thả đến trà sâm bên trong. Đây là vương gia cho nô tỳ tờ giấy, nô tỳ cũng đã lấy tới. Triệu Bình Nhi đem một cái tiểu bọc giấy, còn có tờ giấy, đều là thận trọng đặt ở hoàng đế cùng Vạn Quý phi trước mặt kỳ án bên trên. Sau đó đầu này đập càng thêm lợi hại, nàng là thật cực kỳ sợ hãi, sợ hãi đến ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, cả lăm. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng đem tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra tại lão hoàng đế cùng Vạn Quý phi trước mặt. Độc dược, cùng chỉ lệnh, đem đồ vật mang đến cho ngự y cục kiểm nghiệm, nhìn xem là cái gì độc, ăn về sau sẽ có phản ứng gì. Đem thứ này lấy tới, cho chấm nhìn xem. Lão hoàng đế sắc mặt lạnh nhạt, phân phó nói. Đúng. Trần Mộ đem độc dược thận trọng lấy bắt đầu, giao cho phía ngoài áo đen thái giám. Kia là đại nội người. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chỉ có đại nội người mới có thể để lão hoàng đế an tâm. Không chỉ là cái này truyền tin con thái giám, còn có cái này toàn bộ Vạn Hòa cung bên trong đều hiện đầy đại nội cao thủ. Liền xem như tiên cao thủ tới, cũng vào không được. Giờ thìn ba khắc, uống thuốc. Lão hoàng đế nhìn xem trong tay tờ giấy, không nhịn được thở dài. Tờ giấy này là Dự Vương viết. Hắn nhận ra được cái này quen thuộc chữ viết. Nhìn đến, hắn là thật hoàn toàn không để ý tình huynh đệ a, cũng không để ý chấm nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Lão hoàng đế nhẹ nhàng hừ một câu, sau đó đem tờ giấy ném xuống đất. Vạn Quý phi nhặt lên, giao cho một bên Trần Mộ. Đây đều là chứng cứ, muốn giữ lại, biết nên nói như thế nào a? Vạn Quý phi đi tới Triệu Bình Nhi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, trong thanh âm uy nghi làm người run sợ. Nô tỳ biết. Triệu Bình Nhi nhẹ gật đầu. Nàng đã sớm bị dạy mất trăm lần, đối với mình việc cần phải làm, đã ghi tạc linh hồn. Đi thôi, cẩn thận chút. Đại nội người ngay tại phía sau ngươi nhìn chằm chằm, dám can đảm ra cái gì đường rẽ, ngươi biết hậu quả. Vạn Quý phi vô vô Triệu Bình Nhi bả vai. Cái sau thân thể rõ ràng đang phát run. Nàng thấp giọng nói, "Nô tỳ biết, đi xuống đi." Triệu Bình Nhi được mệnh lệnh, nuốt nước bọt, sau đó hốt hoảng đứng dậy, đi ra cái này ngoài cung. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia chính là tại một cái áo đen thái giám giám thị hạ bố vào màn mưa bên trong. Bệ hạ, ngự y cục phán định. Mà lúc này lại có người mang về miệng tin con, này độc chính là thất bộ công tâm độc. Uống thuốc độc về sau, trái tim như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bảy bước bên trong chính là bạo liệt mà chết, là vô giải kịch độc. Nếu là chút ít uống thuốc độc, dù chỉ là nhiễm một điểm, trái tim cũng sẽ kịch liệt đau nhức như dạo, mắt không thể xem, miệng không thể nói, tai không thể nghe, ngũ quan mất hết, năm ngày hẳn phải chết. Soạn. Lão hoàng đế nghe những này giới thiệu, nguyên bản bình tĩnh trên gương mặt nổi lên một tia không che giấu được phẫn nộ. Hắn trực tiếp đem vừa mới bưng lên tới bạch ngọc lưu ly trà chén nặng nề mà ném xuống đất, trà chén vỡ vụn, lưu ly bắn tung tóe đầy đất. Lão hoàng đế thật sâu thở ra một hơi, nói: hắn ngược lại là đủ hung ác ga, không cho chấm lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Tốt, cực kỳ tốt. Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn xem Trần Mộ, nói: biết phải làm sao a, lao nô cái này đi làm. Trần Mộ làm cái vai chào, sau đó đi tới cái này vạn hòa cung cổng. Hai tên áo đen thái giám bu lại, bọn hắn cũng không nói chuyện, liền là đối Trần Mộ chắp tay, lập tức phong tỏa vạn hòa cung, lại truyền tin tức ra ngoài, bệ hạ thân thể đột nhiên ôm việc gì, có băng hà nguy hiểm, xin tất cả ngự y cục tất cả ngự y y, bao quát thẩm lão ngự y y, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đến vạn hòa cung, lại truyền lệnh hủy bỏ hôm nay tào triều. Mặt khác, mệnh 12 vệ ngự lâm quân toàn bộ hủy bỏ điều nghỉ, toàn bộ về cương vị thủ vệ hoàng cung an toàn. Trần Mộ một đầu phân phó, đều là đã sớm diễn luyện tốt. Những này mệnh lệnh trực tiếp là đem hoàng cung phong tỏa, đem tất cả tin tức phong tỏa, mà lại đem tất cả ngự ý đều điều khiển đến trong hoàng cung. Đây chính là cho bên ngoài một loại giả tượng. Hoàng đế xảy ra chuyện, lại thêm đại nội truyền ra ngoài tin tức, dự vương nhất định sẽ mắc lửa. Không chỉ dự vương sẽ mắc lửa, toàn bộ thành Trường An những quan viên kia đều sẽ mắc lửa. Đến lúc đó, lão hoàng đế liền sẽ nhìn thấy tất cả quan viên muôn màu, là thật chung với hoàng đế, chung với quyền lực, vẫn là chung với thiên hạ này, cái này vạn dân, cái này xa tắc. Hắn không chỉ có muốn mượn cơ hội này vạn ngã dự vương, hắn cũng phải cấp mình chết đi về sau đại nguy triều, chuẩn bị một chút đủ để đáng tin, đủ để duy trì cái này giang sơn ổn định, đủ để tiếp tục để cái này phồn hoa thịnh thế kéo dài, chân chính trị thế chi quan. Đương nhiên hắn cũng muốn thử một chút tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử, nhìn xem hai vị này có phải hay không cũng có thể chân chính lấy cái này giang sơn xã tắc làm trọng. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, thiểm điện bạch phá thương khung, tiếng sấm quần quận mà đến, toàn bộ vạn hòa cung đều giống như là rung động run một cái. Trong cung điện những cái kia ánh lửa cũng là bị cái này thiểm điện làm nổi bật, một nháy mắt tạm đạm xuống. Lao hoàng đế mặt, vạn quý phi mặt, Trần Mộ mặt, đều tại thời khắc này bị làm nổi bật vô cùng rõ ràng, có trầm ổn, có lo lắng, cũng có sát ý tranh vanh. Mưa thật đúng là không nhỏ a. Lục phủ bên trong đồng dạng có thể nhìn thấy kia gió mưa kia, còn có kia kinh lôi thiểm điện mưa to, cả viện đều là đã bị nước mưa bao trùm. Lão hoệ thụ nguyên bản cũng có chút ấu vàng lá cây, bị cái này gió táp mưa xa phía dưới rơi xuống càng nhiều, sau đó lại là bị nước mưa cuốn đi. Trên mái hiên nước mưa cũng là tạo thành thác nước đồng dạng, cực nhanh rơi xuống, bọn chúng tạo thành một đạo nước mưa tạo thành màn cửa, sau đó đem một mảnh nước mịt mở thế giới cùng cái này cửa sổ ngăn cách bắt đầu. Lục Hành Chu đứng tại trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem cái này đầy trời mưa sắc, nghe kia không ngừng truyền đến tiếng mưa rơi, trên mặt thần sắc dị thường bình tĩnh. Hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, liền chờ dự vương vào cuộc. Mặc dù nói nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng giờ khắc này Lục Hành Chu cảm giác mình nhất định có thể thành. Loại này tự tin so với lúc trước mưu đồ lý nhân duyên thời điểm càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm kiên định, bởi vì hắn đã không phải là lúc trước Lục Hành Chu. Đông Sưởng cũng không phải vừa xây dựng thời điểm Đông Sưởng, nhãn tuyến của hắn, tay của hắn đã có thể nhìn rất xa, cũng duỗi rất xa. Hắn tin tưởng dự vương chắp cánh khó thoát. Soạn. Vô tận màn mưa theo canh giờ biến ảo, kia ảm đạm từ từ giảm bớt một ít, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng tỏ, tựa như là hoàng hôn thời điểm, cũng giống là vừa vặn bình minh thời điểm, nhưng kỳ thật hiện tại đã là giờ mão, hẳn là trời sáng rõ, bất quá là cái này mây đen cùng màn mưa đem phần lớn chỉ riêng đều che đậy mà thôi. Kết nối lấy hậu trạch chỗ kia cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó Vương Đình thân ảnh đi đến, hắn khoác trên người áo tơi, không có dừng lại, xuyên qua cánh cửa kia đi xuống thềm đá, cũng xuyên qua màn mưa, lội lấy không qua mắt cá chân nước mưa, đi tới Lục Hành Chu trước mặt. Hắn không có vào nhà, chỉ là đứng tại cái này phía trước cửa sổ chỗ, sau đó đối Lục Hành Chu chắp tay, trong mắt mang theo cười, nói: chủ tử, bắt đầu. Mật điệp ti người nhìn chằm chằm vào trong thành Trường An hết thảy, tất cả động tĩnh, vừa mới hắn đã được đến tin tức hoàng cung bị phong tỏa, 12 vệ ngự lâm quân cũng bắt đầu động, một chút bọn hắn đã sớm biết tin tức cũng là bị truyền ra, chính dựa theo kế hoạch làm việc, cực kỳ tốt. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua sát trời, lại liếc mắt nhìn Vương Đình trên thân, mặc dù có áo tơi che chắn, nhưng hắn trên thân vẫn như cũng là lây dính không ít nước mưa, sợi tóc của hắn ướt dính trên mặt, giày của hắn cũng bởi vì lội nước thời điểm hoàn toàn ướt, ống quần cũng ướt, còn có giọt mưa chính thuận áo tơi hướng xuống rơi. Hắn đứng đấy vị trí kia bàn đá xanh lên, đã là xuất hiện một đống nhỏ vũng nước. Lục Hành Chu khẽ gật đầu, nói: "Vất vả." Vương Đình trong lòng cảm kích, quỳ trên mặt đất, cho Lục Hành Chu dập đầu, nói: "Cho chủ tử làm việc, là nô tài vinh hạnh. Đi chuẩn bị xe đi." Lục Hành Chu cười cười, phân phó nói: "Ra tự mình đi dự vương phủ nhìn chằm chằm. Dự vương lưu đồ lâu như vậy, nhất định cũng là có chút chuẩn bị. Việc này can hệ trọng đại." Lục Hành Chu không có khả năng thật hoàn toàn ngồi tại phía sau màn. Hắn cần bảo đảm không có sơ hở nào. Dự vương, chân chính dự vương, tuyệt đối không thể chạy thoát.
Đúng.
Vương Đình đã sớm biết Lục Hành Chu sẽ ra phủ, đã chuẩn bị xong hết thảy. Thời gian không bao lâu, xe ngựa màu đen chính là đã đứng tại cái này Lục phủ cổng. Vương Đình miễn cưỡng khen, không lưng, đem Lục Hành Chu đưa đến trước xe ngựa. Sau đó, hắn cũng không để ý cái này đẩy trời mưa gió, vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất, cho Lục Hành Chu làm đến xe ngựa bàn đạp. Trên người hắn hoàn toàn bị nước mưa thấm ướt. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn xem hắn, sau đó dẫm lên phía sau lưng của hắn, vững vàng đi tới. Đi làm ngươi nên làm sự tình, đừng ra đường rẽ. Lục Hành Chu đóng lại xe ngựa màn xe, trước khi đi, phân phó nói: "Vương Đình, là không thể lưu tại Lục Hành Chu bên người. Hắn cần nhìn chằm chằm trong thành Trường An những quan viên kia nhất cử nhất động, còn muốn phối cùng Trần Khảng làm việc. Tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Lần này nhìn chằm chằm dự vương phủ, còn có đến tiếp sau theo dõi dự vương, mãi cho đến thương giang khẩu bắt người. Đông sưởng phương diện, đều chỉ có Lục Hành Chu một cái người, còn có Sa Phu. Chủ tử yên tâm, trong thành Trường An quả quyết không việc gì. Nô tài chờ chủ tử trở về." Vương Đình lại là quỳ gối màn mưa bên trong, sau đó hướng Lục Hành Chu nặng nề mà dập đầu một cái. Mặt của hắn đâm vào nước mưa bên trong, nước mưa vẩy ra bắt đầu. "Chúng ta đợi Lục công công trở về." Canh giữ ở xe ngựa bốn phía những cái kia đông sưởng phiên dịch nhóm, cũng đều là theo Vương Đình dáng vẻ, nhao nhao quỳ gối nước mưa bên trong. Tiếng quát xuyên thấu màn mưa, tranh vanh lạnh lẽo. "Đi thôi." Lục Hành Chu tựa vào trong xe ngựa trên giường êm, đối phía ngoài Sa Phu phân phó nói: "Giá." Xe ngựa chậm chậm mà đậu. Chương 166, Vương gia cùng tiểu phu. Ầm ầm, ầm ầm. Mưa vẫn tại hạ, tựa như là chăn trời chọc ra một cái lỗ thủng. Giọt mưa lớn giống như là hạt đậu, từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, bùm bùm. Trên mặt đất góp nhặt vô số nước, mới nước mưa đập lên, bắn tung tóe lên hồ nước. Sau đó lại cực nhanh bị mới hồ nước bao trùm. Trên nóc nhà cũng là không ngừng mà truyền đến đinh đinh thùng thùng thanh âm. Tựa như là có một đoàn người tại trên nóc nhà gõ gõ đập đập. Vậy cũng là mưa. Lục Hành Chu đứng tại trà lâu tầng cao nhất, một bên gần nhất khoảng cách nghe nước mưa đập mái hiên thanh âm, một bên nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Mông lung bên trong, là không có một hai đường đi, là đóng cửa lớn cửa hàng, là kia một mảnh bị vây tường vờn quanh lên dự vương phủ. Tường vây cực kỳ cao, cho dù là Lục Hành Chu đứng ở cái này quán trà ba tầng, cũng là chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ dự vương phủ tình hình bên trong. Lại thêm màn mưa che chắn, cái khác đều thấy không rõ lắm. Hắn liền đứng như vậy, tay trái bưng trà chén, tay phải nắm nuốt trà chén cái nắp, nhẹ nhàng tại trà chén trên miệng hoạt động lên. Ngẫu nhiên hướng trong chén trà thổi trên một hơi, kia bừng bừng nhiệt khí chính là phiêu tán ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. "Công công, Vương gia gia." Một ly trà còn không có vào trong bụng, ngoài phòng truyền đến một cái cung kính thanh âm. "Là đến đây báo cáo Đông Sưởng thám tử. Bây giờ, toàn bộ dự vương phủ đô là bị thám tử nhìn chằm chằm. Bất luận kẻ nào ra vào, cũng không thể trốn qua bọn hắn con mắt." Lục Hành Chu nghe được câu nói này, đưa trong tay trà chén đặt ở góc cửa sổ chỗ, sau đó thân thể có chút ra bên ngoài dò xét một chút. Hắn cũng là nhìn thấy, tại đường đi bên cạnh đối diện, một chiếc xe ngựa đứng tại vương phủ cửa chính, sau đó có mấy người bảo vệ lấy một vị nam tử trung niên đang từ vương phủ bên trong đi ra đến. Khoảng cách xa xôi nhưng cũng đại khái có thể thấy rõ, tựa hồ liền là dự vương. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái quẻ chân lão giả, theo dự vương lên xe, lão giả cũng là bị người đỡ lấy lên xe ngựa. "Đi thử xem bọn hắn." Lục Hành Chu phân phó nói. "Đúng." Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, kia phiên dịch chính là lui ra ngoài. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tại hạ, hơn nữa còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Chiếc kia tử vương phủ bên trong ra xe ngựa, chậm rãi xuyên qua đường đi, sau đó đi tới cái này quán trà phía dưới. "Hí hí 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 hí, ngựa." Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa khác cũng là từ đường đi một mặt khác lao đến. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, mà lại mưa to dẫn đến ánh mắt thấy không rõ lắm, nó trực tiếp liền hướng phía dự vương phủ xe ngựa đánh tới. "Hí hí 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 hí, ngựa, cẩn thận." Song Vương Sa Phu tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, đều là thét lên lên tiếng, sau đó cực nhanh điểm chặt mình ngựa. Lao ra chiếc xe ngựa kia bởi vì quán tính nguyên nhân, lại thêm đất này trên nước mưa rất nhiều, có chút trượt. Mặc dù là giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn như cũng là nghiêng nghiêng lấy đâm vào dự vương phủ trên xe ngựa. Ầm. Dự vương phủ xe ngựa nặng nề mà lay động một cái, kia kéo xe ngựa nhận lấy kinh hãi, cũng là phát ra hí 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 hí, ngựa, tiếng kêu. "Làm gì, người muốn chết? Có biết hay không xe ngựa này bên trong ngồi là ai? Không có mắt sao? Cái này có thể trách chúng ta sao? Mưa lớn như vậy, xe ngựa của các ngươi trực tiếp liền từ bên này vào tới, nhanh như vậy, ai phản ứng tới? Mưa to mưa lớn." Xe ngựa người của hai bên đều là rối rít xuống xe ngựa, kiểm tra riêng phần mình xe ngựa tình huống, có hay không tổn hại, còn có thể hay không tiếp tục đi loại hình. Đồng dạng, Sa Phu cùng bọn hạ nhân cũng đều là nhao nhao chỉ trích. "Tốt, chính sự quan trọng, Xe ngựa không có chuyện gì lời nói, đi đường đi. Dự Vương phủ trong xe ngựa, xe rèm bị người xốc lên, lộ ra một người trung niên nam tử khuôn mặt. Hắn không giận tự uy, hắn một thân gấm vóc, hắn đôi mắt kia lạnh lẽo thâm thúy, để người không khỏi sinh ra sợ hãi. Đây cũng là Dự Vương.
Vâng.
Dự Vương phủ hạ nhân gặp nhà mình vương gia đều không nói gì thêm, cũng chính là không truy cứu nữa. Kỳ thật bọn hắn truy cứu cũng là giả truy cứu, bọn hắn chỉ là sợ hãi vương gia đem trách nhiệm quy tội đến trên người mình, trách phạt mình mà thôi, cho nên vừa xuống xe liền chỉ trích đối phương. Đoán chừng đối phương hạ nhân cũng là ý nghĩ này, không cùng các ngươi chấp nhận. Sa Phu lưu loát bỏ lên xe ngựa, nắm chặt dây cương, sau đó dùng lực hất lên. Dự Vương phủ xe ngựa chính là hướng phía nơi xa hành xử mà đi. Bên này mấy hán tử kia cũng là cực nhanh đưa xe ngựa cất kỹ, hướng phía một phương hướng khác lái ra. Thay xả đổi của ta. Lục Hành Chu tại lầu các phía trên, xuyên thấu qua cửa sổ đem nơi này hết thảy đều nhìn cái rõ ràng. Hắn thấy được Dự Vương gương mặt kia, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng lại đầy đủ nhận ra đến, đó chính là Dự Vương. Bất quá, Lục Hành Chu là không tin. Dự Vương ngay tại lúc này, không có khả năng đi hoàng cung, không có khả năng như vậy gióng trống khua chiêng lộ diện. Hắn sẽ chỉ lặng yên không tiếng động chạy đi. Mà lại, đụng xe ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này, nguyên bản cái mưu kia sĩ lộ diện, liền có thể giải quyết. Hắn lại cố ý đem mặt lộ ra. Đây rõ ràng chính là vì cho người của Đông Sưởng nhìn. Lục Hành Chu lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, hắn để bảo đảm không có sơ hở nào, hay là dùng khuy tâm thuật nhìn thoáng qua. Cái này 100%. Xác định. Vị này là Dự Vương thế thân. Chân chính Dự Vương, hẳn là lập tức liền muốn rời khỏi Dự Vương phủ. Còn có ai rời đi Dự Vương phủ? Lục Hành Chu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, sau đó đi ra phòng. Ngoài phòng phía cạnh, là một cái hành lang. Hành lang một nửa là lộ thiên. Trên mái hiên nước chính rầm rầm chảy xuống chảy xuống. Hành lang hai bên là Đông Sưởng phiên dịch. Bọn hắn nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, vội vàng là đem cửa phòng miệng chuẩn bị áo tơi đưa sang. Sau đó lại phối hợp với cho Lục Hành Chu mặc vào. Một bên xuyên, một bên hồi đáp. Vừa mới có thám tử báo cáo, Dự Vương phủ cửa tây có một vị tiểu phu, tựa như là tới thu ngân tử, vừa mới rời đi. Mang ra đi xem một chút. Lục Hành Chu thắt chặt áo tơi trên dây lưng, đi vào màn mưa bên trong. Mấy tên Đông Sưởng phiên dịch theo sát mà qua. Bọn hắn đi xuống thang lầu, tiến vào mưa bên trong. Trên đường phố nước mưa đã đủ để không qua mắt cá chân. Bọn chúng hoa lạp 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 chảy xuôi, đem trên đường phố một chút mấy thứ bẩn thỉu, rác rưởi các loại, đều là sông khắp nơi đều là. Người đi ở bên trong đều là cảm giác có chút phiền phức. Nhưng Lục Hành Chu bọn người đều là võ công cao cường hạng người, cho dù là những cái kia Đông Sưởng phiên dịch cũng đều là từ Kim Ngô vệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra. Căn bản không sợ những ngày nước mưa. Đám người đạp trên nước mưa, thật nhanh xuyên qua đường đi, chạy về phía Dự Vương phủ cửa tây. Toàn bộ Dự Vương phủ đều là bị Đông Sưởng đám thám tử nhìn chằm chằm. Cho nên, vị kia đi ra tiểu phu cũng vẫn tại Đông Sưởng nhãn tuyến bên trong. Lục Hành Chu bọn người với lúc là cùng người kia đi qua chính đối diện. Tiểu phu hẳn là có chút tuổi rồi, khoác trên người rách rơi áo tơi, căn bản ngăn không được những cái kia nước mưa. Ống quần, thậm chí hơn nửa đoạn quần đều đã ướt đẫm, tóc cũng đều là đính vào trên gương mặt. Hắn chính lội lấy nước mưa đi ra ngoài, đi lại không quá ổn. Lục Hành Chu mang theo mấy tên phiên dịch hướng về tiểu phu đi đến, tiểu phu cũng hẳn là phát hiện Lục Hành Chu bọn người, cúi đầu. Sau đó tự giác trốn đến đường đi biên giới, dừng lại. Song phương giao hội thời điểm, Lục Hành Chu đột nhiên dừng bước, đưa tay bắt lấy tên này tiểu phu bả vai. Soạn. Mấy tên Đông Sưởng phiên dịch cũng là lập tức nhao nhao rút đao, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vờn quanh mở, đem tên này tiểu phu bao vây vào giữa. Vị này quan gia. Tiểu phu bị hù run lẩy bẩy, mềm mặt sủi lơ tại trong nước mưa, hắn nghiêng thân thể, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, hoảng loạn nói: "Ngài, làm gì? Ta nhưng không phạm pháp a." Tiểu phu sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch ở trong nước mưa, hai cái đùi đều giống như đang run rẩy. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn xem cái này 50 nam nhân, trên mặt nở một nụ cười, chợt khoát tay áo. Soạt. Những cái kia Đông Sưởng các phiên dịch, nha dịch thay phiên, đều là đem đao rút đi về, sau đó lần lượt tối lui. "Xin lỗi, nhận lầm người." Lục Hành Chu lắc đầu, tiếp tục hướng phía Dự Vương phủ phương hướng đi đến. Những cái kia phiên dịch tùy theo đuổi theo. Co quắp trên mặt đất tên kia tiểu phu, tựa hồ vẫn không có tử vừa mới hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần con đến. Đợi những người kia thân ảnh đã đi ra ngoài rất xa, hắn mới là một lần nữa bò lên, cũng không lo được nước mưa trên người, nhanh như chớp con hướng phía nơi xa chạy tới. Đi theo hắn, Lục Hành Chu cách tiếng mưa rơi, nghe được bước chân người nọ âm thanh từ từ đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười, phân phó lên tiếng: "Đúng." Một tên phiên dịch khẽ gật đầu, cực nhanh hướng phía tên kia tiểu phu biến mất phương hướng đi theo. Dự Vương điện hạ cũng là co được giãn được đây này. Lục Hành Chu nhìn xem đám người biến mất phương hướng, nhịn không được khen một câu: "Vừa mới cái kia người liền là Dự Vương không thể nghi ngờ." Mới đầu Lục Hành Chu nhìn hắn động tác, thần sắc, còn có kia tê liệt ngã xuống tại nước mưa bên trong phản ứng, cơ hồ coi là đây quả thật là một vị chưa từng va chạm xã hội tiểu phu đâu. Quá giống, không có chút nào sơ hở. Nhưng hắn lấy quy tâm thuật điều tra về sau, lại là phát hiện người này vậy mà thật liền là Dự Vương. Dự Vương giả trang, hắn không có mang bất kỳ thị vệ, cũng không có mang bất kỳ thủ hạ, liền một cái người như thế bước lên mưa to đi ra vương phủ. Mà lại, diễn một cái tiểu phu cũng diễn giống như vậy. Nếu không phải khuy tâm thuật, Lục Hành Chu khẳng định sẽ bị mộng đi qua. Nhưng bây giờ, Dự Vương vẫn là không có chạy ra lòng bàn tay của hắn, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Dự Vương phủ, để phòng có biến hóa khác. Lục Hành Chu lại đối sau lưng những người kia phân phó một câu, sau đó liền một thân một mình hướng phía nơi xa đi đến. Hắn muốn ra khỏi thành, đi gặp tiểu công tử. Rốt cuộc, Dự Vương cũng rời đi vương phủ. Sau đó lần này, chính là thuộc tuyến giang hồ đường, lần thứ nhất chính thức rời đi Trường An. Thật đúng là chờ mong đâu. Hợp vương phủ, cửu hoàng tử tên là Võ Hợp. Bởi vì hắn mâu nguyên nhân, hắn từ khi ra đời bắt đầu, liền tựa hồ nhất định rời xa đại ngụy triều trung tâm quyền lực. Từ không có người để ý qua hắn, cũng chưa từng có người nào thật coi hắn là làm một vị hoàng tử. Cho dù là lúc trước Vạn Tuế Sơn sinh Bạch Liên thời điểm, vị này cửu hoàng tử cũng là một bộ giống như là bắt đầu ẩn cư dáng vẻ, không hề lộ diện. Nếu như không phải gần nhất thái tử bị đuổi ra đông cung, bị biếm thành viễn triều vương, mà cửu hoàng tử lại đột nhiên bị bệ hạ bổ nhiệm tiếp quản phủ thái tử một ít sự vụ, mọi người cơ hồ đều đã đem vị hoàng tử này cấp quên rơi mất. Nhưng hắn dù sao cũng là lại xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền là xuất hiện ở đại ngụy triều quyền lực trung tâm, tầm mắt mọi người bên trong tiếp quản phủ thái tử sự vụ. Mặc dù không phải toàn bộ tiếp quản, nhưng cái này đã biểu lộ ý của bệ hạ, cửu hoàng tử có thể vào cuộc. Hắn đã có thể cùng còn sót lại tam hoàng tử tranh một chuyến cái này cửu ngũ chí tôn vị trí. Đình ngài lầu cát, hòn non bộ cá trong chậu, vườn hoa, rừng trúc, mỹ mạo tỷ nữ, còn có chi thức hiểu lễ nghĩa vương phi, các loại. Cái này vốn phải là một tòa trong vương phủ cơ bản nhất phân phối, nhưng là tại tòa này hợp vương trong phủ mặt lại tất cả cũng không có, chỉ có một mảnh từ vương phủ cổng bắt đầu, một mực kéo dài đến vương phủ chỗ sâu, lại khắp toàn bộ vương phủ bốn phương tám hướng, vô số bạch liên. Nếu là có người có thể từ không trung trên hướng xuống nhìn lại, tòa này vương phủ đã hoàn toàn bị bạch liên bao trùm. Giờ phút này mưa rào xối xả, thật giống như là muốn đem cái này mặt đất đều cho cọ rửa sạch sẽ. Vương phủ bên trong những cái kia bạch liên cũng đều là theo mưa rào, theo cuồng phong, ngay tại kịch liệt múa. Cánh hoa rơi trên mặt đất, bị nước mưa bao trùm, sau đó cực nhanh vọt tới nơi khác, sau đó thuận nước mưa, cùng một chỗ trồng chất tại vương phủ góc tường miệng nước chảy chỗ. Bạch liên lá cây cũng kịch liệt loạn choạng, rầm rầm rung động. Vương phủ bên trong duy nhất một chỗ đình nghỉ mát, đứng ở cái này vô số bạch liên bên trong. Trong lương đình, đứng đấy một vị ngọc thụ lâm phong, áo trắng ngọc quan nam tử. Tuổi của hắn so thái tử nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi, nhưng kỳ thật đã nhanh muốn 30. Chỉ bất quá những năm này hắn cơ hồ chưa từng ra vương phủ, chỉ là ở chỗ này chiếu cố những này bạch liên hoa. Một cái người chiếu cố, cũng không có mấy cái hạ nhân, hắn cũng không cho hạ nhân dây vào, cũng không có cái khác rườm rà sự tình. Cho nên, hắn nhìn rất trẻ trung. Mặt mày của hắn ở giữa, cùng hiện tại lão hoàng đế có phần giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất là kia một đôi mắt, bình tĩnh, bình tĩnh. Cho dù là nhìn xem cái này đầy trời mưa gió, cho dù là mới vừa từ một cái một tên không văn vương ra, đột nhiên tiếp quản phủ thái tử rất nhiều sự vật, cho dù là lập tức tiến vào đại ngụy triều trung tâm quyền lực, cho dù là có thể tranh một chút kia cửu ngũ chí tôn, hắn vẫn như cũng là bình tĩnh, bình tĩnh, giống như là những ngày bạch liên, không có bất kỳ cái gì sát thái. Mưa thật đúng là lớn nha, nhưng mộ của mẫu thân vẫn là phải quét. Hợp vương xốc lên đình nghỉ mát cái khác một thanh lớn trúc rủ, sau đó chống lên đến, đi vào mưa bên trong, đi hướng trạch viện đằng sau. Hắn thấy cái gì hoàng cung đại loạn, cái gì triều đình phong bạo, cái gì cửu ngũ chí tôn, đều không có ý gì, cũng không bằng cho mẫu thân tảo mộ quan trọng hơn. Hắn giơ rủ, đi vào vạn giống như mưa gió bên trong. Chương 167, thâm ý. Vạn Hoa cung. Mưa gió vẫn như cũ phiêu linh. Bất quá, lại tựa hồ như đã bắt đầu có chuyển tiểu nhân dấu hiệu. Ngày mùa hè mưa vốn chính là dạng này, đến nhanh, cũng đi nhanh. Trên bầu trời mây, trải qua cái này một lần mưa gió, nhanh chóng trở thành nhạt. Sắc trời cũng bắt đầu từ loại kia lờ mờ, hướng về sáng tỏ chuyển biến. Lão hoàng đế ngồi tại Vạn quý phi trên giường, thân thể hướng về sau dựa vào. Vạn quý phi đứng ở phía sau vì hắn án miết lấy huyệt thái dương. Mấy ngày nay chuẩn bị rất nhiều, lão hoàng đế cũng là có chút mệt mỏi. Bên ngoài tình hình như thế nào? Lão hoàng đế dùng thăm chúc ở bên cạnh trong cái khay bạc chọc lấy một viên nho, đặt ở miệng bên trong khe khẽ nhai, sau đó đem nho ra con nôn tại một bên, nhìn về phía Trần Mộ, hỏi: "Đều nên hiện hình đi." "Vâng." Trần Mộ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Ngự Lâm quân có hai vệ tướng lĩnh, cố ý đem một số người thả tiền đến. Ba công lục bộ, ngoại trừ Từ công, trên cơ bản đều tề tiểu, đều la hét muốn gặp bệ hạ. Hiện tại mọi người chính ngăn ở chính dương cổng đâu, Dự Vương cũng tại hắn bên trong." Lão hoàng đế nghe được những này, nhẫn không ngừng cười lạnh. Mấy cái này lão giả, ngày bình thường để bọn hắn làm việc thời điểm, thân thể này khó chịu, cái kia ôm việc gì, hiện tại cảm giác chấm sắp xong rồi, từng cái này đi đứng cũng đều khá hơn. Mưa lớn như vậy còn không sợ. Lão hoàng đế như thế nào lại không rõ? Những người này tiến đến chính dương môn, căn bản không phải quan tâm an nguy của mình, mà là quan tâm thiên hạ này đại thống kế thừa, quan tâm bọn hắn mình, tại hạ một vị hoàng đế trong lòng địa vị. quan tâm bọn hắn tiền đồ của mình. Về phần mình, sớm đã bị những người này quên ở sau. Bệ hạ bất giận. Vạn Quý Phi đem một hạt nho bóc đi ra, bỏ đi tử, cẩn thận đưa đến lao hoàng đế trước mặt. Không phải còn có tử công nha. Đến cùng là trung tâm với bệ hạ, nghe nói, không có tới chính dương môn, mà là giúp đỡ kiểm chế ngự lâm quân, duy trì lấy thành Trường An bất loạn. Vạn Quý Phi mấy ngày nay từ trước đến nay lão hoàng đế cùng một chỗ, cho nên cũng là biết một ít chuyện. Từ Bắc Minh, lão hoàng đế lắc đầu, chợt lại là cười cười, nói: "Hắn là quá thông minh. Đoán chừng đã sớm từ chấm phía trước một loạt cử động bên trong, đoán xảy ra điều gì. Lúc này, chấm nếu như đoán không lầm, hắn phải cùng chấm đồng dạng, nhìn xem cái này cả triều văn võ trò cười đâu." Từ Bắc Minh là Từ gia đương thời gia chủ, cũng là đại ngụy triều một trong tám công, Định Quốc công, càng là Từ Thịnh Dung thân gia gia. Hắn đã từng cùng lão hoàng đế cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, sư tử cùng một vị lão sư. Năm đó lão hoàng đế bình định thiên hạ, khai cương khoách thổ thời điểm, ngoại trừ có Đỗ Tiên Long ngồi tiếp, còn có vị này Từ Quốc công ngồi tiếp. Hai người cũng coi là mạc nịch chi giao, lẫn nhau đối lẫn nhau, cũng coi là hiểu rõ sâu vô cùng. Cái này người, cùng lão hoàng đế là cùng một loại người. Bọn hắn suy nghĩ không phải ai ngồi cái này cựu ngũ chí tôn vị trí, cũng không phải quyền hành, mà là thiên hạ này. Cái này thương sinh xa tắc. Không phải. Những năm này, đại ngụy triều làm sao lại như thế an ổn? Hán vị này Định Quốc công, như thế nào lại cơ hội làm ai danh nhận tích đồng dạng? Từ ra, như thế nào lại như thế yên lặng? Nói cho cùng, hắn không muốn tranh quyền, hắn chỉ muốn nhìn cái này đại ngụy triều thịnh thế kéo dài thôi. Lão hoàng đế ngược lại là tin hắn, nhưng lão hoàng đế tin không phải lòng trung thành của hắn, mà là bản lĩnh của hắn cùng tín nhiệm. Từ Bắc Minh sở dĩ không nhúc nhích, không phải là bởi vì chung với hoàng gia, mà là bởi vì cái sau xác định đại ngụy triều không việc gì, nếu là triều cương có biến, mình lại thật không có ở đây. Hắn tin tưởng vị lao hữu kia nhất định sẽ đứng ra, nói không chừng thật sẽ cải thiên hoán địa. Lao cửu bên kia đâu, có động tĩnh gì không? Có lão hoàng đế lại là ăn một viên Vạn Quý Phi tự tay lột chế nho, sau đó hỏi. Triều thần phản ứng kỳ thật đại bộ phận đều tại dự liệu của hắn bên trong. Nhiều năm như vậy, mấy cái này thần tử cái nào là cái dạng gì, trong lòng của hắn cũng có ít, hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn để ý nhất là hoàng tử hợp vương hắn. Chân Mộ nhíu mày một cái, một năm một mười nói, cả triều văn võ những cái kia vào không được chính dương môn, đại bộ phận đều là đi hợp vương phủ. Bọn hắn muốn hợp vương tiến cung đi xem một chút bệ hạ tình huống, còn có người muốn hợp vương ở thời điểm này nhất định phải đứng ra ổn định triều đình cục diện, tuyệt đối không nên sinh loạn. Nhưng là hợp vương phủ ngay cả cửa lớn đều không mở, hợp vương chỉ là để quản gia đưa ra tới một câu bệ hạ ý chỉ nên tuân theo, mời về, sau đó liền lại không hề lộ diện. Nghe nói hắn núp ở hợp vương phủ đằng sau, ngay tại cho Liên Phi nương nương tảo mộ, ai cũng không gặp. Ba, sau khi nói đến đây, một bên Vạn Quý Phi tay run bóng nhúc nhích, sau đó trong tay vừa lột một nửa nho liền rơi trên mặt đất. Nàng có chút bối rối đem cái này viên nho nhặt lên đặt ở bên cạnh, sau đó cẩn thận lui qua một bên, không dám lên tiếng, cũng không dám tiếp tục cho lão hoàng đế lột nho. Ánh mắt của nàng lấp lóe, cũng không biết là vui vẫn là hoảng. Hô, lão hoàng đế hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra, trên mặt thần sắc rõ ràng hết sức khó coi. Như thế tĩnh mịch một cái chớp mắt, hắn đột nhiên là một cước đá vào kia trưng bày nho, trái cây, bánh ngọt các loại kỳ án bên trên. Xoạt, lập tức kỳ án ngã lật, tất cả mọi thứ đều tản mát trên mặt đất. Một hạt nho lăn đến Vạn Quý Phi dưới chân, còn có một khối bánh ngọt rơi vào Trần Mộ dưới chân. Bệ hạ bất giận, Vạn Quý Phi hợp Trần Mộ, còn có xa xa mấy vị nha hoàn đều là lập tức quỳ trên mặt đất, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liên Phi là lao hoàng đế cấm kỵ, những năm này ai cũng không có ở trước mặt hắn nhắc qua, duy chỉ có cựu hoàng tử. Toàn bộ hợp vương phủ trồng đầy bạch liên hoa, tại vương phủ đằng sau cho Liên Phi dựng lên mộ quần áo, hàng năm lúc này đều muốn tế bái. Thời điểm trước kia thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ mặc kệ là thật là giả, triều cương bất ổn, thiên hạ đem loạn, mà lão hoàng đế lại vừa cho cựu hoàng tử tiếp quản đông cung chức quyền, hắn vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy đóng cửa không ra, còn muốn tế điện Liên Phi, hắn là cố ý. Lão hoàng đế thật sâu thở dài, trong ánh mắt phẫn nộ không che giấu được, hắn cơ hồ là có chút khống chế không nổi chính mình, cắn răng nói, hắn đoán được ý của trẫm, hắn cố ý cái gì đều mặc kệ, để triều đình này đại loạn. Hắn biết trẫm muốn thử hắn, muốn thử một chút hắn có thể hay không kế thừa đại thống, nhưng hắn liền là cố ý không hề làm gì, hắn là muốn để trẫm minh bạch thiên hạ này nay cầu thí hoàng vị hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý hắn cái kia chết đi nương. Đồ hỗn trướng, lão hoàng đế khí ngực bên trong khí huyết quay cuồng, một phen gào thét về sau đột nhiên là ho kịch liệt, khu khu cụ khu cụ. Lão hoàng đế ho khan thở hừng hực, trên thân đều toát ra mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, trên trán thậm chí còn có mồ hôi, kia bả vai run lên một cái, nhìn có chút mười phần bị thương. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bảo trọng thân thể quan trọng. Vạn Quý Phi hợp Trần Mộ đồng thời bò tới lao hoàng đế bên người, một cái làm hậu người án miết ngực, một cái cho hắn quán chú nội lực, lấy mau chóng đem khí huyết sôi trào cho bình phục lại. Hô hô hô, qua một hồi lâu, lão hoàng đế đây mới là rốt cục tiêu ngừng lại, không còn ho khan, nhưng vẫn như cũng là sắc mặt âm trầm, thở hổn hển. Chuyện năm đó, như thế nào hắn nguyện ý? Nếu như chẳng phải làm, Bạch Liên giáo làm sao có thể tiêu diệt như vậy triệt để, như vậy sạch sẽ? Thế nhưng là, ai? Cái này Cửu Ngũ Chí Tôn, có bao nhiêu thân bất do kỷ? Người khác lại há có thể hiểu? Lại nói, Lục Hành Chu một thân một mình rời đi thành Trường An, đi tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Một trận cuồng phong mưa rào. Cái này Cẩm Tú Sơn bên trên vậy mà tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì, chỉ có số ít cánh hoa rơi xuống. Cả tòa núi vẫn như cũng là kia giống như ung tùm rạt rào. Mà lại, tại một trận mưa nước cọ rửa phía dưới, thậm chí còn càng nhiều hơn mấy phần tươi mát cùng sạch sẽ cảm giác. Lục Hành Chu đã coi như là Ngọc Trúc Sơn Trang người quen. Cho nên, lần này chỉ là đơn giản đợi hơi một chút nữa, chính là bị tên kia bách hoa nữ tử dẫn theo, xuyên qua bụi bụi biển hoa, đi tới đỉnh núi. Mưa đã nhỏ rất nhiều, cơ hồ muốn dừng lại. Không khí bên trong ẩm ướt vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trên mặt đất góp nhặt những cái tia nước mưa, vẫn như cũ là giống dòng suối đồng dạng, rầm rầm chảy xuôi. Thanh âm cực kỳ thanh thúy. Bất quá trong không khí mưa, cũng đã biến thành nhỏ bé mưa bụi, có chút mềm mại. Trên mái hiên nước cũng không có trước đó kịch liệt như vậy, chỉ có giọt 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 nước chậm rãi rơi xuống. Ngồi trên mặt đất cái hố bên trong, nổ bể ra, lại còn nhiều một ít yên tĩnh ý vị. Tiểu công tử ngồi tại trong lương đình, vẫn như cũng là quả xếp. Trường sam, nam tử cách tân mặc, nhưng trong cặp mắt lại thiếu đi trước đó kia giống như thoải mái cùng tự nhiên, mà là nhiều hơn một phần hung lệ. Đợi lâu, Lục Hành Chu ngồi ở Phùng Khiêm Ích đối diện, tự mình bưng lên rượu chén. Bọn hắn hẹn nhau chính là bữa trưa, nhưng mưa lớn đường khó. Lục Hành Chu chầm nửa khắc đồng hồ, tự phạt một chén. Lục Hành Chu giơ lên rượu chén, hướng lên hết sạch. Lục công công cái này trộm rượu lấy cớ, thật đúng là để người cự tuyệt không được. Phùng Khiêm Ích nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng quạt xếp đem một vò rượu đẩy lên hai người ở giữa, sau đó nói: "Công công nếu là thích, cái này đàn đều đưa ngươi." "Thích là ưa thích." Lục Hành Chu không có tiếp, chỉ là một bên vuốt vuốt trong tay đã trống không rượu chén, vừa nói: "Nhưng đại sự phía trước, vẫn là không muốn uống rượu hàng việc. Nói chính sự, ngươi bên này còn chuẩn bị xong chưa?" Phùng Khiêm Ích thân thể dựa vào phía sau một chút, cười nói: "Phùng mỗ, đã đáp ứng công công, liền nhất định sẽ làm được." Đang khi nói chuyện, nàng đã là đem viên kia huyền tín lệnh đem ra, tại Lục Hành Chu trước mặt lung lay, tiếp tục nói: "Đây là có thể điều động huyền cơ các tất cả nhân thủ huyền tín lệnh. Nhị ca đã đáp ứng ta, tiếp xuống trong một tháng, nửa bước không ra thành Trường An. Đoạn đường này hộ tống Dự Vương về Điền Nam sự tỉnh, từ ta toàn quyền phụ trách. Dự Vương cũng đã tại khuya ngày hôm trước phái người liên lạc qua chúng ta. Sau 3 ngày, hắn sẽ từ thành Trường An Nam, bên ngoài năm dặm Trường Bảo trấn, xuất phát. Trước khi lên đường, hắn sẽ cùng ta trong bóng tối gặp một lần, lấy lại xác định một chút đoạn đường này về thuộc bên trong kế hoạch cụ thể." Lục Hành Chu mỗi chữ mỗi câu đều nghe rõ ràng, sau đó vui mừng nhẹ gật đầu. Có dạng này một cái tốt bắt đầu, tiếp xuống thật sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói chuyện phiếm xong chính sự, Phùng Khiêm Ích đột nhiên chần chờ một chút, sau đó thân thể này hướng phía trước có chút nghiêng một chút, con mắt nhìn thẳng Lục Hành Chu. Trong tay nàng quạt xếp một bên gõ bàn đá, vừa nói: "Lục công công, có câu nói không biết có nên hỏi hay không?" "Đã không biết có nên hỏi hay không, kia đừng hỏi nữa." Lục Hành Chu cười cười, giơ lên rượu chén, đánh gãy tiểu công tử lời kế tiếp. Kỳ thật, hắn có thể đoán được tiểu công tử muốn hỏi điều gì. Như là đã biết Dự Vương tung tích, kia trực tiếp tại thành Trường An bên ngoài cho hắn bắt chẳng phải là được rồi. Vì sao cần phải bồi hắn đi chuyến này? Từ Trường An đến thuộc bên trong, một đường mấy ngàn dặm. Cái này không phải cố ý lãng phí thời gian sao? Đây quả thật là lãng phí thời gian. Nhưng, lại thâm ý sâu sắc. Lao hoàng đế, cố ý mượn chuyện này, tìm kiếm văn võ bá quan ngọn nguồn. Còn có ở xa Giang Nam Tam Hoàng tử ngọn nguồn. Còn có đại ngụy triều các đại thế gia, các thế lực lớn ngọn nguồn. Cho nên, sự tình không thể kết thúc quá nhanh. Dù sao là đều muốn đi cái này một lần. Lục Hành Chu cũng chính là nghĩ đến. Tại dọc theo con đường này, nhìn xem giang hồ, nhìn xem người bên ngoài. Có lẽ, cũng có thể tìm tới một chút mới người có thể dùng được. Rốt cuộc, hiện tại Đông Sưởng vẫn còn có chút bó tay bó chân a. Chương 168, không dám quên, nhưng không dám tử. Quảng Nguyên Lô gia là đất thuộc một đời, nhất là tiếng tăm lừng lấy mọi người. Nghe nói, bọn hắn từ rất nhiều năm trước liền đã tồn tại, giống như cùng đất thuộc lịch sử đồng dạng xa xưa, trải qua vô số triều đại, cũng trải qua vô số chiến hỏa, sinh tử, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bây giờ, thế lực của bọn hắn đã trải rộng đến đất thuộc các ngành các nghề. Bọn hắn người cũng đã trải rộng đến đất thuộc các ngóc ngách. Cho dù là huyền cơ các, hắn cũng có lô ra mấy đời các lão. Có người nói, đất thục kỳ thật hẳn là họ Lư. Gọi Lư. Các đời triều đình, vô luận là đại ngụy triều, vẫn là trước đó Đường Chu Tống Minh, đều đã từng nghĩ tới đem cái này lô ra cho xóa đi, nhưng luôn luôn tốn công vô ích. Bởi vì lô ra thực sự thâm căn cố đế. Thậm chí, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, giáo dục, ân huệ, việc thiện các loại, đem lô ra hai chữ này đều lạc ấn tại những cái kia đất thục bách tính trong lòng, làm sao cũng xóa không mất. Các đời minh chủ năng thần có thể làm được lớn nhất trình độ, cũng chính là suy yếu nó lực ảnh hưởng mà thôi. Võ Thành hoàng đế thế hệ này đã từng nghĩ tới bồi dưỡng mới gia tộc thế lực, thay thế Lô gia tại đất thuộc địa vị, coi như không thể thay thế, cũng chí ít có thể chống lại.
Nhưng là kết quả cũng không được như ý. Hắn trong bóng tối ủng hộ vương gia, ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra một điểm cục diện mà thôi. Đất thuộc ngàn dặm, hiện tại y nguyên đại bộ phận đều bị Lô gia trường khống, mà lại là sát thông một khối. Vương gia trải qua cố gắng, đều bị Lô gia hời hợt hóa giải. Bây giờ Lô gia vẫn là cái này đất thuộc trụ cột, Ngũ Chỉ Sơn, không người có thể thay thế, cũng không có người có thể đẩy ra. Lô gia láo trạch, cùng Lô gia địa vị cũng không phải là cực kỳ tôn lên lẫn nhau. Lấy Lô gia dạng này hào môn đại tộc, hắn lao trạch chí ít hẳn là vương phủ như thế. Xa hoa phú quý, vô cùng tuyệt luân. Điêu lan ngọc thế, cường thịnh phồn hoa. Nạp đất thuộc mây khói. Nhưng là, tòa này lao trạch lại vẹn vẹn một tòa nhìn có chút rách nát, tiêu điều, mà lại cực kỳ không đáng chú ý cỡ nhỏ tòa nhà. Tường vây bên trong, chỉ có một chỗ tiền viện, xây lấy đón khách sảnh. Một chỗ hậu trạch, một gian chính phòng cư bên trong, hai gian xương phòng tại trái phải. Một cái hạ nhân, chính ngồi xổm ở cũ nát cửa chính, ngủ gật. Hắn chỉ phụ trách thủ vệ, không hề làm gì. Toàn bộ trong nhà, không có cái gì hòn non bộ lâm viên, cũng không có cái gì hành lang hồ nước, ngay cả một chỗ cơ bản đình nghỉ mát đều không có. Rõ ràng nhất, sợ sẽ là hậu trạch trong đình viện, trưng bày kia một chỗ vạc nước. Nước này vạc,